Chương 239, Nghiêm Phái Chi, ngươi tính là gì nam nhân? Phu nhân quyết tâm. 1. Chương 239, Nghiêm Phái Chi, ngươi tính là gì nam nhân? Phu nhân quyết tâm. 1. Đàm Sơ nhìn xem Trần Mặc trong tay kia liên tiếp lệnh bài, nhất thời không khỏi ngây ngẩn cả người. Mặc dù nàng cũng không phải là quan thân, nhưng làm Nghiêm gia phu nhân, cũng coi là thấy qua việc đời, tự nhiên có thể nhận ra cái này mấy cái lệnh bài là lai lịch gì. Phượng Tên Ngô Đồng, Nhị Đảng Phi Hoàng lệnh, hai cái khác là Hàn Tiêu Cung Tử Loan lệnh, cùng Thiên Lân Vệ Kỳ Lân lệnh. Viên Tiêu Ngọc chất lệnh bài chưa thấy qua, bất quá phía trên khắc lấy bốn trảo long văn, hiển nhiên là xuất từ Đông Cung. Đàm Sơ kịp phản ứng về sau, có chút tê dại ra đầu. Cái này mỗi một mai lệnh bài đều nặng như ngàn tấn, đối phương tất nhiên không dám làm giả, có thể đến tuột cùng là ai, có thể đồng thời đạt được hoàng hậu, quý phi cùng thái tử ân sủng. Cho tới giờ khắc này, nàng vừa rồi bừng tỉnh, nguyên lai Nghiêm Phái Chi lời nói không loa. Không phải mặc kệ, mà là căn bản không có năng lực quản. Lệ Diên trường đao trong tay trụ điện, trầm giọng nói, lớn mật. Nhìn thấy ngự tứ lệnh bài, các ngươi dám không quỷ. Soạn, một đám thị vệ bừng tỉnh hoàn hồn, nhao nhao ném đi binh khí, quỳ rạp dưới đất. Đàm Sơ thân thể run rẩy một cái, do dự một lát, chậm rãi bốn gối quỳ xuống. Chậc chậc, ta còn là càng ưa thích phu nhân mới kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ. Trần Mặc trong tay quận lại lệnh bài chúa ơi, cười tủm tỉm nói, Nghiêm phu nhân, không biết ta cái này tư cách có đủ hay không. Đàm Sơ xinh đẹp khuôn mặt đỏ bừng lên, thấp giọng nói, đủ, đương nhiên đủ, mới là thiếp thân có mắt không biết Thái Sơn, không biết các hạ là Thiên Lân vệ vị kia đại nhân. Hỏa Ti phó thiên hộ, Trần Mặc. Trần Mặc tiện tay đem lệnh bài trôi đưa cho Cửu Long Cương, thản nhiên nói, bản quan phụng đồng cung lệnh chỉ, tra rõ man nô án, bây giờ có chứng cứ cho thấy lệnh lang Nghiêm lệnh hộ khả năng liên lụy trong đó, muốn cùng chúng ta trở về tiếp nhận điều tra. Trần Mặc. Đàm Sơ thần sắc trở nên càng thêm nghiêm trọng. Cái tên này đối với nàng mà nói cũng không lạ lắm. Nghiêm gia cùng Trần gia vốn là đối thủ muốn mất một con, mà Trần Mặc trong khoảng thời gian này lại tại kinh đô khoé gió nổi mưa, thậm chí còn đem Dụ Vương Thế Tử đánh thành trọng thương. Bây giờ không chỉ có lông tóc không tổn hao gì, còn có thể đến Nghiêm gia đến nhà bắt người, có thể thấy được hắn bối cảnh cứng rắn đến trình độ nào. Nói là phối hợp điều tra, nhưng này Thiên Lân vệ thế nhưng là ăn người không nhà xương địa phương, đi vào không chết cũng muốn lột ra. Chớ nói chi là Trần Mặc cùng Hổ Nhi trước đây liền có khúc mắc. Nếu thật là bị đánh nhập chiếu ngục, chỉ sợ là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Đàm Sơ suy nghĩ đến đây, đứng dậy đi tới gần, yếu dung tựa như xuân phong hóa vũ, ngựa khí cũng nhu hòa rất nhiều, nguyên lai là Trần đại nhân, đại danh như sấm bên tai, hôm nay đến xem mặt mày, mới biết đồn đại không phải hư, quả nhiên là nhân trung long vượng a. Trần Mặc góc miệng giật giật, buồn cười nói, phu nhân trở mặt tốc độ thật đúng là khá nhanh, mới ai nói ta là Hoàng Mao tiểu tử tới. Đàm Sơ mặc dù tính cách mạnh mẽ, nhưng cũng không phải không có chút nào lòng dạ người ngu, biết rõ địa thế còn mạnh hơn người, hiện tại khẩn yếu nhất chính là đem Nghiêm lệnh hộ cho lưu lại. Chỉ cần không bị đánh vào chiếu ngục, như vậy hết thảy cũng đều có đường lui. Đối mặt Trần Mặc điểm ai, Đàm Sơ giống như chưa tỉnh, núng nịu nói ra, thiếp thân một cái phụ đạo nhân ra, thiện kiến quả biết, có mắt không trọng, mạo phạm Trần đại nhân, mong rằng đại nhân chớ trách. Ngươi nhìn trời nóng bức này, còn muốn cho đại nhân tự mình đi một chuyến, tranh thủ thời gian trong phòng mời, uống chén nhỏ trà lạnh giải giải thời tiết nóng, có lời gì chúng ta từ từ nói. Trần Mặc quát tay nói, uống trà thì không cần, vẫn là mau chóng đem lệnh lang mang ra đi, miễn cho để lỡ chính sự. Khu khu, Trần đại nhân, mượn một bước nói chuyện. Đàm Sơ thấy thế, đưa tay lôi kéo Trần Mặc ống tay áo, đem hắn đưa đến một bên, nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nói ra, thiếp thân không hiểu phá án, nhưng cũng biết rõ, man nô án đã sớm cáo phá, tội thủ cũng đã để tội, đều đi qua lâu như vậy, đột nhiên lại chuyện xưa nhắc lại, 89/10 cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Nghiêm gia cùng Trần gia quan hệ khẩn trương, đấu nhiều năm như vậy, hai nhà đều không có chiếm được cái gì tốt đi. Bởi vì cái gọi là oan gia nên giải không nên kết, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Trần đại nhân hôm nay nếu có thể dơ cao đánh khẽ, Đàm nhà hòa thuận Nghiêm gia đều sẽ cảm nghiệm đại nhân ân tình, đến lúc đó, thiếp thân tất nhiên sẽ cùng bái chi đến nhà nói lời cảm tạ. Trần Mặc nghe vậy kéo lên một vòng cười lạnh. A, hợp lấy tốt xấu nói đều để ngươi nói. Trước đây Nghiêm phái chi liên thủ những đại thần khác, đương triều hạch tội không cáo chính mình thời điểm, làm sao không nghĩ tới tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Hiện tại biết rõ sợ, bắt đầu kết giao tình, còn đem Đàm nhà cho rời ra. Một cái chí sĩ nhiều năm tiền nhiệm thông chính sứ, thật sự coi chính mình mặt mũi rất lớn. Nghiêm phu nhân có thể là hiểu lầm, ta không phải đang cùng người thương lượng. Trần Mặc đứng chắc tay, thản nhiên nói, để chính ngươi đem người giao ra, đã là cho ngươi Nghiêm gia lưu mặt, đã phu nhân cho mặt không muốn, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Cương tử, bắt người. Rõ. Cửu Long Cương lên tiếng, trực tiếp dẫn người hướng phía nội viện phóng đi. Vân vân. Đàm Sơ cũng không nghĩ tới Trần Mặc nói trở mặt liền trở mặt, thần sắc đột nhiên thay đổi, đội vàng muốn tiến lên ngăn cản. Kết quả vừa phóng ra một bước, sắc bén lưỡi đao đã gác ở chỗ cổ, lạnh thấu xương sát khí đâm ra thịt đau nhức. Lệ Diên một tay nắm lấy mặt đao, ngựa khí hở hững, trở ngại công vụ người, coi là đồng phạm, khuyên nhủ phu nhân tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Đàm Sơ phía sau lưng tóc gáy dựng đứng, cứng ở tại chỗ. Nàng có thể cảm giác được, chỉ cần mình có chút động tác, trước mắt cái này nữ nhân tuyệt đối sẽ không chút do dự động thủ. Mà liền tại Cửu Long Cương muốn tiến nhập nội viện thời điểm, phòng cửa chính đột nhiên đẩy ra, Nghiêm phái chi chậm rãi đi ra, phía sau đi theo sắc mặt trắng bệnh Nghiêm lệnh hộ, góc áo còn có đỏ tươi vết máu không ngừng nhỏ xuống. Trần đại nhân hưng sư động chúng như vậy, thật đúng là để lao phu thụ sủng nhược kinh a. Nghiêm phái chi bị sai dịch đoàn đoàn bao vây, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, cách không nhìn về phía Trần Mặc, lên tiếng nói: "Nghiêm đại nhân, lại gặp mặt." Trần Mặc đưa tay ra hiệu đám người lui ra, cười nói ra: "Hạ quan còn tưởng rằng đại nhân thân thể ôm bực gì, nếu không làm sao lại để phu nhân ra mặt, hiện tại xem ra thể cốt vẫn còn cứng rắn. Làm phiên Trần đại nhân quan tâm. Nghiêm phái chi tuy là một thân thường phục, nhưng ở lâu địa vị cao khí chẳng vẫn như cũ không thể khinh thường, trầm giọng nói, địch tử này vừa nhận qua gia pháp, hành động bất tiện, lão phu vốn định chờ hắn khôi phục về sau, lại đưa đi Thiên Lân vệ phối hợp điều tra, không nghĩ tới Trần đại nhân nhanh như vậy liền tìm tới cửa. Trần Mặc buông tay, bất đắc dĩ nói, dù sao hoàng hậu điện hạ chậm chậm đến gấp, yêu cầu trong một tháng nhất định phải phá án, hạ quan tự nhiên không dám thất lễ. Nghiêm đại nhân không cần phải lo lắng, Thiên Lân vệ cũng có y sư, đi nơi nào đồng dạng có thể chữa thương. Nghiêm phái chi trộn lẫn bạch lông mày nhăn lại. Hắn sở dĩ vận dụng gia pháp, còn không cho thầy thuốc chữa thương, chính là muốn tận lực kéo dài thêm một đoạn thời gian. Chẳng qua hiện nay xem ra, Trần Mặc hiển nhiên là khó chơi, hắn cũng từ bỏ cuối cùng này một tia miễn tưởng. Trần đại nhân nói có lý. Nghiêm phái chi bước cằm nói, đã là điện hạ phân phó, Nghiêm gia tự nhiên toàn lực phối hợp, khiến hổ, ngươi cùng Trần đại nhân đi một chuyến đi. Cha. Nghiêm lệnh hổ cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Nghiêm Lương hạ chàng còn rõ mồn một trước mắt, lúc đầu hắn liền cùng Trần Mặc không hợp nhau, rơi vào trong tay đối phương còn có thể có tốt. Cha, ngươi có thể ngàn bạn không thể không quản ta ạ. Nghiêm lệnh hổ hai cô run run, kém chút tê liệt trên mặt đất. Nghiêm phái chi cho hắn sửa sang lại một cái cổ áo, nói ra, đến Thiên Lân vệ, nhất định phải hảo hảo phối hợp điều tra, còn nhớ rõ cha đã nói với ngươi sao. Nghiêm lệnh hổ thanh âm có chút phát run, nhớ, nhớ kỹ. Có thể nói sự tình, nói tất có theo, không thể nói người, thận thủ kỳ miệng. Nghiêm phái chi gật gật đầu, nữ trọng tâm trường nói, nên nói sự tình muốn nói rõ ràng, không nên nói cũng không thể nói bậy. Tự dưng dính líu, phản bác ấy, ngàn bạn không thể nhóm lửa tự thiêu a. Thế nhưng là, Nghiêm lệnh hổ còn muốn nói nhiều cái gì? Cựu Long Cương đã tiến lên đem hắn áp giải. Trần Mặc chắp tay nói, Nghiêm đại nhân, người ta liền muốn mang đi, không nhiều cái giày, ngày khác trở lại đến nhà bái phòng. Nghiêm phái chi mặt không biểu lộ, chắp tay đáp lễ, Trần đại nhân đi thong thả. Trần Mặc có chút nhíu mày, ngực có sấm sét mà mặt như bình hồ. Bất kể nói thế nào, vị này thị lang dưỡng khí công phu ngã thực không tầm thường. Đi. Trần Mặc quay người ly khai. Các sai dịch mang theo Nghiêm lệnh hổ từ cửa chính nối đuôi nhau mà ra. Ngoài cửa tiếng võ ngựa xa dần, bầu không khí an tĩnh lại. Chương 239, Nghiêm phái chi, ngươi tính là gì nam nhân? Phu nhân quyết tâm. 2, chương 239, Nghiêm phái chi, ngươi tính là gì nam nhân? Phu nhân quyết tâm. 2, nhìn xem vỡ vụn một chỗ vụn gỗ, Nghiêm phái chi mí mắt nhảy lên, sắc mặt âm trầm như nước. Họ Nghiêm, người khác đao đều đỡ trên cổ ta, nhi tử cũng bị mang đi, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy nhìn xem? Đàm Sơ hốc mắt có chút phím hồng, hận hận trừng mắt Nghiêm phái chi, ngươi cũng biết rõ kia chiếu ngục là cái gì địa phương, nói là cựu tử nhất sinh cũng không đủ. Việc này vốn là bởi vì ngươi mà lên, nếu là hổ nhi xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta không để yên cho ngươi. Ngậm miệng a ngươi. Nghiêm phái chi chừng nàng một chút, lạnh lùng nói, ngươi vị này Đàm nhà tiểu thư không phải rất có năng lực sao? Làm sao tại Trần Mặc trước mặt không dám như vậy dương nhanh múa bước? Đàm Sơ hô hấp trì trệ, quay đầu qua nói, hắn có phi hoàng lệnh cùng đông cung tín vật, ta một giới phụ nhân, lại không có quan thân, còn có thể làm sao? Ngươi cũng biết rõ kia là đông cung tín vật. Một nhóm lớn lệnh bài đều nện trên mặt, ngoại trừ phối hợp, còn có cái gì biện pháp? Kiêm lịch tử tiến bảo, tốt xấu ta còn có thể bên ngoài vận hành. Nhưng nếu là công nhiên kháng pháp, cho Trần Mặc động thủ lý do, đem Nghiêm gia cho tận diệt, vậy liền thật chỉ có thể trong chiếu ngục chờ chết. Nghiêm phái chi thở hổn hển, tức giận nói, vận hành. Nghe nói như thế, Đàm Sơ cao mày nói, ngươi có biện pháp đem hổ nhi vớt ra. Nghiêm phái chi đưa tay lui tả hữu, trong đình viện chỉ còn hai người bọn họ, Vân Cầu Khí nói ra, triều hội kết thúc về sau, ta đi tìm trang thủ phụ, mặc dù không có nhìn thấy người, lại cho ta chuyển một tờ giấy, trên đó viết 8 chữ. Đàm Sơ hiếu kỳ nói, cái nào 8 chữ? Nghiêm phái chi thấp giọng nói, hoa thủy đông dẫn, chút trách nhiệm đổ tồn. Đàm Sơ nháy nháy mắt, hỏi, có ý tứ gì? Ngươi có thể hay không nói đến mình bạch điểm? Nghiêm phái chi thần sắc có chút bất đắc dĩ, giải thích nói, Trần gia cùng Nghiêm gia tuy có mối hận cũ, nhưng cũng chỉ là lợi ích tranh chấp, nhưng Trần Mặc cùng thế tử ở giữa, lại là khác biệt mang trời tử thủ. Lần này hắn dòng chống khua chiêng đến nhà, nhìn như nhằm vào Nghiêm gia, nhưng căn bản mục đích vẫn là phải mượn đề tài để nói chuyện của mình, kiếm chỉ dụ vương phủ. Đàm Sơ giật mình trong lòng, ý của ngươi là, để hổ nhi liên quan vu cáo thế tử. Thế tử vốn là liên lụy trong đó, cũng là tính không lên liên quan vu cáo. Nghiêm phái chi sắc mặt nghiêm túc, nói ra, lần này nhìn như điều tra man nô án, phía sau lại là hai phe thế lực đấu đá. Một bên là dụ vương, một bên khác là hoàng quyền, ngươi cảm thấy ta có lựa chọn nào khác sao? Đàm Sơ chân mày nhíu chặt hơn mấy phần, có thể nói tới nói đi, ngươi cũng không nói nên như thế nào cứu ra hổ nhi. Hắn tại chiếu ngục chờ lâu một ngày, coi như thụ nhiều một ngày khổ a. Nghiêm phái chi nhìn xem ngây thơ phu nhân, cười nhạo nói, đều cái này thời điểm, ngươi còn muốn lấy đem kiềm lịch tử bớt ra. Bây giờ có thể bảo toàn Nghiêm gia liền không tệ. Chờ đến thế tử bị kéo xuống nước về sau, ta sẽ hướng điện hạ xin tam ti hội thẩm, đến lúc đó nếu như có thể đem hắn chuyển rời đến hình bộ đại lao, tự nhiên tính mạng không ngại. Liền sợ Nghiêm phái chi muốn nói lại thôi. Đàm Sơ vội vàng truy hỏi, liền sợ cái gì? Nghiêm phái chi thở dài, lấy tia chiếu ngục khốc liệt thủ đoạn, liền sợ con của ngươi chống đỡ không đến cái kia thời điểm à? Đàm Sơ nghe vậy sắc mặt trắng bệnh, thân hình có chút lay động. Nghiêm phái chi thu thập xong cảm xúc, lạnh lùng nói, ta sở dĩ nói với ngươi những này, chính là để ngươi giữ vững tỉnh táo, không muốn làm chút vô vị cử động, miễn cho đến lúc đó rời lên tảng đá đập chân của mình. Dứt lời, liền tay háo hất lên, quay người ly khai. Đàm Sơ cúi thấp xuống trán, đứng tại chỗ, hai tay nắm chặt, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay. Làm nửa ngày, vẫn là chỉ để ý ngươi mũ quan. đầy trong đầu đều là hiệu quả và lợi ích được mất, gặp được khó xử liền bỏ xe giữ tướng, liền thân sinh nhi tử đều có thể làm thành vật hy sinh. Nghiêm phái chi, ngươi còn đáng là đàn ông không? Đàm Sơ cùng Nghiêm phái chi là chồng già vợ trẻ, niên kỷ trọn vẹn kém mười mấy tuổi. Trước đây sở dĩ cùng một chỗ, cũng là bởi vì Đàm Lao Thái gia nhìn chúng Nghiêm phái chi tiềm chất, coi là một trận tiêu chuẩn chính trị thông gia, giữa hai người xác thực cũng không có quá thâm hậu tình cảm. Nhưng Nghiêm Lệnh Hổ không đồng dạng. Kia là nàng thân sinh có đủ, máu mủ tình thâm, cho dù là có chút bất thành khí, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn xem thấy chết không cứu. Người tới, chuẩn bị tiệu. Ta muốn về làm nhà. Thiên Lân bệ, chiếu ngủ. Soạt, soạt, tĩnh mịch bên trong hành lang quanh quần xích sắt ma sát thanh âm. Nghiêm Lệnh Hổ tại hai tên ngục tốt áp giải dưới, thuận thềm đá đi vào dưới mặt đất tầng 2. Hắn sát mặt trắng bệnh, tóc hai bù xù, trên tay chân mang theo xiềng xích, xương bả vai trên mặt cương đinh, tiên huyết đã đem áo tù thẩm thấu. Đi vào hành lang chỗ sâu một gian nhà tù trước. Ngục tốt mở cửa sắt ra, đưa tay đẩy hắn một thanh. Đi vào. Nghiêm Lệnh Hổ bộ pháp lảo đảo đi vào, ngay sau đó cửa chính phanh một tiếng quan trọng. Tới. Ta có thể đợi ngươi có một hồi. Trên tường thiêu đốt ánh đèn, miễn cưỡng lạnh chật trội nhà tù. Trong phòng giam, Trần Mặc vểnh lên chân bắt chéo, vểnh chân như bại ngồi trên ghế. Trước mặt trên bàn dài trưng bày mấy chục loại hình cụ, chen lẫn cây gậy, cái rúa, bàn ủi, sắt hoa sen. Phía trên dính lấy màu đỏ sẫm vết máu. Trừ cái đó ra, bên cạnh còn đặt vào một ngụm đất sét hũ lớn. Nhắc tới cũng xảo, căn này nhà tù trước đây chính là dùng để giam giữ Nghiêm Lương, hiện tại lại đến phiên ngươi qua đây hưởng phúc. Trần Mặc trong tay vuốt vuốt cái rúa, khẽ cười nói, không chừng kế tiếp chính là cha của ngươi. Theo ta thấy, không bằng đem cái này nhà tù đổi thành Nghiêm gia chuyên dụng như thế nào. Nghiêm Lệnh Hổ nuốt một ngụm nước bọt, khàn giọng nói, Trần đại nhân, trước đây ta có nhiều mạo phạm, mong rằng ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Thế nhưng là man nô án, ta xác thực không có tham dự, căn bản không biết rõ tình hình a. Ta đoán việc này cũng không có quan hệ gì với Nghiêm công tử. Trần Mặc gật đầu nói. Nghiêm Lệnh Hổ vừa muốn thở phào, lại nghe hắn tiếp tục nói ra, không đến đều tới, quá trình vẫn là phải đi một cái. Nghiêm Lệnh Hổ trong lòng có cố dự cảm không tốt, cái gì quá trình? Trần Mặc ngón tay mơn trớn trên bàn hình cụ, chậm rãi nói, đây đều là chúng ta chiếu ngục tất chơi hạng mục, Nghiêm công tử có thể lần lượt thể nghiệm một cái. Yên tâm, lấy ngươi thể trạng, kháng trụ một vòng nên vấn đề không lớn. Trọng đầu hí còn phải là cái này. Trần Mặc vỗ vỗ sau lưng vụ lớn, nói ra, ta thế nhưng là phí hết không ít công phu, mới tìm được một cái kích thước thích hợp. Người tới, châm lửa. Vâng. Hai tên ngục tốt đem hỏa lô nhóm lửa, sau đó đem chiếc kia lớn ông nâng lên, ngồi ở trên lò. Rất nhanh, thương ngực địa hỏa liền đem hũ lớn đốt đỏ bừng. Trần Mặc đưa tay làm ra mời thủ thế, nói, hỏa hầu không sai biệt lắm, Nghiêm công tử, mời vào bỏ. Nghiêm Lệnh Hổ bị dọa đến chân cẳng như nhũ ra. Hắn tuy là khổ luyện võ giả, nhưng hôm nay tu vi mất hết, nếu thật là tiến vào cái này ông bên trong, sợ là dùng không lên nửa khắc đồng hồ liền bị nấu chín. Những ngục tốt không nói lời gì, mang lấy hắn hướng hỏa lô đi đến. Nghiêm Lệnh Hổ ra sức dây rủa lấy, thanh âm thậm chí đều mang giọng nghẹn ngào, Trần đại nhân, ta nói, ta cái gì đều nói. Nuôi dưỡng man nô một chuyện, ta đúng là tham dự, nhưng phía sau làm chủ thật không phải là ta ạ. Ngừng. Trần Mặc hắn giọng. Ngục tốt dừng lại bước chân, Nghiêm Lệnh Hổ gương mặt liền dừng lại tại hũ lớn trước hai thốn, lăn xuống mồ hôi bị sóng nhiệt bốc hơi. Hai huynh đệ các ngươi thật đúng là không thú vị, tốt xấu cũng kiên trì một quãng ạ, ta cái này gậy ông đập lưng ông nghiên cứu ra đến về sau, đến nay còn một lần cũng chưa dùng qua đây. Trần Mặc thần sắc có chút tiếc hận, phất phất tay, hai tên ngục tốt thối lui ra khỏi nhà tù. Nghiêm Lệnh Hổ nằm rạp trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Trần Mặc đi tới, uốn gối ngồi xuống, đem giấy bút đặt ở trước mặt hắn, ngươi cũng biết chút ít cái gì, một bên nói, một bên biết, nhất là liên quan tới sở hành, phàm là có chút dấu diếm. Nói, rút ra lô trong miệng nung đỏ bàn ủi, trực tiếp đặt tại Nghiêm Lệnh Hổ trên lưng. Chi, một làn khói xanh dâng lên, nương theo lấy thịt nướng tiêu hương. A a a. Nghiêm Lệnh Hổ đau kêu thành tiếng, run giọng nói, Trần đại nhân yên tâm, ta tuyệt đối biết gì nói đấy. Rất tốt. Trần Mặc thu hồi bàn ủi, hài lòng gật đầu, vậy thì bắt đầu đi. Hôm nay đại hoàng có thể hay không thêm đồ ăn, liền muốn nhìn Nghiêm công tử biểu hiện. Nghiêm Lệnh Hổ nhịn đau nói, đại hoàng là. Trần Mặc ngữ khí tùy ý nói, Thiên Lân vệ nuôi tìm máu chó săn, hiện tại lớn tuổi, lưu tại giáo tràng làm cái chó giữ nhà. Nghiêm công tử như thế đại nhất đống, đủ nó ăn được 3 ngày. Nghiêm Lệnh Hổ lạnh cả sống lưng. Cái này ra hỏa quả thực là cái ác ma. Như là đã tiến vào chiếu ngục, hắn cũng không có ý định dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chỉ là muốn dùng cái này là thẻ đánh bạc, cho mình mưu cầu một chút hy vọng sống mà thôi. Kết quả Trần Mặc không theo sáo lộ ra bài, căn bản là không có cho hắn đàm phán cơ hội. Đi lên liền muốn mở nướng. Bất quá việc đã đến nước này, không thể thế nhưng, hắn tay run rẩy cầm lấy bút lông, bắt đầu mỗi chữ mỗi câu viết. Một nén nhang sau, Trần Mặc cầm tấm kia án lấy huyết thủ lấn lời khai đi ra nhà tù. Hiệu suất này không khỏi cũng quá cao, xem ra ta thiên sinh chính là làm giám ngục trưởng liệu a. Phần này lời khai bên trên, rõ ràng viết ra sở hành là chủ sự sau màn, đồng thời vận chuyển man nô vào thành lộ tuyến cũng là sở hành an bài. Chỉ bất quá sở hành làm việc phi thường cẩn thận, mỗi lần đều là thông qua người khác truyền lời, đồng thời cũng đều sẽ sớm bày ra pháp trận, phòng ngừa bị ghi lại hình ảnh cùng thanh âm. Cho nên quyết thiếu tính thực chất chứng cứ. Nhưng là đối Trần Mặc tới nói, đã đầy đủ. Hắn không có trông cậy vào thông qua những này đồ vật, là có thể đem cái này hoàn thành bản sát, chẳng qua là cần một cái động thủ lý do mà thôi. Lúc này, một tên ngục tốt đi đến đây, do hỏi, Trần đại nhân, Nghiêm Lệnh Hổ bên kia còn cần tiếp tục thẩm sao? Thẩm, đương nhiên muốn thẩm. Trần Mặc thu hồi lời khai, thản nhiên nói, đến đều tới, cũng đừng nhàn rỗi, trước cho hắn đến cái bách khoa toàn thư bộ tùng tùng cân cốt. Ngoại trừ thế tử bên ngoài, hắn đối Hình Bộ Thị Lang Nghiêm Phái Chi cũng rất cảm thấy hứng thú. Mặc dù hy vọng không lớn, nhưng có táo không có táo đánh ba xào, liền nhìn vị này Nghiêm công tử có thể chịu đến cái gì thời điểm.
Vâng.
Ngục tốt không người lui ra. Rất nhanh, phòng giam bên trong liền chuyển đến trận trận thê lương tiếng kêu rên. Đàm phủ. Trong thư phòng, Đàm Sơ sắc mặt hết sức khó coi. Cha, thật không có biện pháp nào. Thông chính ti thẳng tới thiên thính, liền không thể hơi đi lại một cái. Dù là đem người từ chiếu ngục tiếp vào thiên lao cũng được a. Đầu đầy tơ bạc nhưng tinh thần quắc thước Đàm Dục Thành ngồi trên ghế, trong tay bưng chén trà, lắc đầu nói, ngươi không phải trong triều quan biên, không rõ ràng việc này tính nghiêm trọng, Trần Chuyết thế nhưng là đường triều xuất ra chứng cứ phạm tội, trực chỉ nghiêm ra, hoàng hậu điện hạ giận tí mặt. Bây giờ Trần Mặc đem người mang đi là danh chính ngôn thuận, chớ nói chi là đằng sau còn có thái tử chỗ dựa, muốn đem người vớt ra đơn giản khó như lên trời. Đàm Sơ cắn răng nói, vậy cũng không thể không hề làm gì a. Ta có thể chỉ có như thế một đứa con trai. Ngươi cho rằng lão phu không muốn làm pháp? Đàm Dục Thành thở dài nói, lão phu vừa nghe nói việc này, liền đi một chuyến thượng quan ra, thượng quan cầm thái độ ngược lại là rất khách khí, nhưng chỉ cần nói về việc này, liền ngậm miệng không nói, lão phu liền biết rõ sự tình không ổn. Đương nhiệm thông chính sứ thượng quan cầm cùng Đàm Dục Thành là ngày xưa đồng liêu, quan hệ cá nhân rất tốt. Bây giờ bày ra này tấm thái độ, đã đủ để chứng minh vấn đề. Bái mà nói không sai, trong này nước sâu vô cùng, hơi không cẩn thận liền sẽ bị Nghiêm gia lôi xuống dưới, trước mắt vẫn là phải lấy đại cục làm trọng a. Đàm Dục Thành hảo nói quên. Nghiêm phái chi, đảng tranh thất bại, liền đem thân nhi tử đẩy ra cả nào. Hiển nhiên rụt đầu ô quy một cái. Đàm Sơ thần sắc coi nhẹ, hiển nhiên đối Nghiêm phái chi bất mãn đã đạt đến đỉnh phong. Đàm Dục Thành biết mình cái này nữ nhi tính tình, bất đắc dĩ nói, hiện tại kiến hổ mạng nhỏ liền giữ tại Trần Mặc trên tay, nếu là hắn nguyện ý nhà ra, có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống, nếu không. Ai? Đàm Sơ cắn môi, thấp giọng nói, chỉ cần là người, liền có nhược điểm, Trần Mặc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ta nghe nói hắn còn giống như rất tốt sắc. Đàm Dục Thành gật gật đầu, nói ra, như thế thật, hắn nhưng là giáo phường ti nổi danh hào khách, chỉ là bạc đều đập mấy ngàn lượng. Bất quá ngươi nếu là nghĩ đưa mỹ nhân, vậy vẫn là sớm làm bỏ ý niệm này đi đi, Trần Mặc bên người cũng không thiếu tuyệt sắc. Đàm Sơ không nói gì, quay người đi ra thư phòng. Nàng về tới gian phòng của mình, quan trọng cửa phòng, ngồi ở trước bàn trang điểm. Nhìn qua tấm kia được bảo dưỡng làm xinh đẹp khuôn mặt, hồng nhuận cánh môi nhếch lên, lộ ra một kia thê lương ý cười. Đồng dạng mỹ nhân, Trần Mặc tự nhiên là nhìn không lên, nhưng nếu như là Túc Địch phu nhân đâu? Nghĩ đến là có một phen đặc biệt tư vị a. Hồ Nhi chỉ là cái vật hy sinh mà thôi, Trần Mặc mục tiêu căn bản cũng không phải là hắn. Chỉ cần có thể đem người cứu ra, vô luận làm cái gì, ta đều nguyện ý. Đàm Sơ ánh mắt dần dần trở nên kiên định, tràn đầy quyết tuyệt chi ý. Chương 240, Cẩm Vân phu nhân, tỷ tỷ, đây là dị dạng yêu a. Chương 240, Cẩm Vân phu nhân, tỷ tỷ, đây là dị dạng yêu a. Trong hoàng cung đỉnh, phú bích đỉnh, đình nghỉ mát tọa lạc tại cảnh xuân tươi đẹp ao bên trên, bốn góc tích lũy nhọn, ngói xanh chu manh, thiên hoa chính giữa có song long hí châu bốn phương tám hướng khung trang trí. Ao nước thanh thản như gương, phản chiếu lấy sắc trời vân ảnh cùng bên hồ bơi liễu rủ, mấy đuôi hồng lý qua lại thủy tiên bích diệp ở giữa, đuôi cá lắc nhẹ quấy lên nhỏ vụn bọt nước, kinh tán mèo tấm, tại mặt nước choáng mở vòng vòng gợn sóng. Một thân dáng váy dài màu đỏ hoàng hậu ngồi trên băng ghế đá, đen nhánh tóc dài dùng tơ dệt lăng đái buộc lên, mấy sợi tóc đen rủ xuống tại trắng non bên cổ, bên hông buộc lấy màu vàng kim tơ lụa, phát họa ra như dương liếu thước tha dáng người. Thân mặc xanh trắng ha tử váy cẩm vân phu nhân ngồi tại đối diện nàng, xốp giòn tay mang theo tử sa ấm trà, đem màu hổ phách cháo bột chậm rãi rót vào chén chén nhỏ bên trong. Một cái lộng lẫy xinh đẹp, một cái tài trí thanh tú, tựa như núi này trong nước hai gốc quỳnh hoa ngọc nhụy, hết sức động lòng người. Tỷ tỷ, mời dùng trà. Cẩm Vân phu nhân đem chén trà đẩy lên hoàng hậu trước mặt. Hoàng hậu bưng chén lên, môi son khẽ mở, lướt qua một ngụm, vuốt cằm nói, "Không tệ, cái này Vân Xuyên cao lánh lá cây quả nhiên có một phong vị khác, xem ra vẫn là ngươi càng hiểu trà a." Tỷ tỷ ưa thích liền tốt. Cẩm Vân phu nhân cười nói ra, "Ta cũng không có yêu thích khác, trong lúc rảnh rỗi, liền ưa thích suy nghĩ những này dung thường chi thú, không giống tỷ tỷ như vậy một ngày trăm công ngàn việc, khó được mới có thể có một lát nhàn hạ." Trong lúc rảnh rỗi, hoàng hậu ngón tay nhỏ nhắn tại chén xuôi theo đảo quanh, thản nhiên nói, "Có thể ta làm sao nghe nói, ngươi gần nhất còn giống như rất bận." Cẩm Vân phu nhân sửng sốt một cái, khó hiểu nói, "Tỷ tỷ lời ấy ý gì?" Hoàng hậu lườm nàng một chút, có ý riêng nói, "Đầu tiên là cho thẩm gia đưa đi bái thiếp, sau đó lại dẫn Trúc Nhi đi Trần phủ làm khách, chỉ là lễ gặp mặt liền chuẩn bị hai đại dương, không biết đến còn tưởng rằng ngươi muốn đến nhà cầu hôn đây." Cẩm Vân phu nhân lông mày run rẩy một cái, ra vẻ giật mình nói, "Nguyên lai tỷ tỷ nói là việc này. Dù sao Trần Mặc cứu được Trúc Nhi tính mạng, lần trước đến nhà bái phỏng, chỉ là vì biểu đạt cảm ơn mà thôi." Hoàng hậu hỏi, "Chỉ lần này mà thôi?" Cẩm Vân gật gật đầu, "Chỉ lần này mà thôi." Hoàng hậu mắt hạnh có chút nheo lại, "Thế nhưng là ta làm sao nghe nói, Trúc Nhi cùng Trần Mặc đều ngủ ở cùng một chỗ." Cẩm Vân phu nhân biểu lộ cứng ngắc, đáy mắt lướt qua một vẻ bối rối, "Ta nghe không hiểu tỷ tỷ đang nói cái gì?" "Nghe không hiểu?" Hoàng hậu ngữ khí càng lạnh hơn mấy phần, "Kia muốn hay không đem Trúc Nhi kêu đến, tại chỗ đối chất một phen." Đây là nàng lần trước bị ngăn ở trong chăn lúc, nghe thấy Lâm Kinh Trúc chính miệng nói tới. Mặc dù Trần Mặc sau đó giải thích là vì phất trừ hàn độc, nhưng nàng trong lòng rõ ràng, hai người này quan hệ đã siêu việt hữu nghị giới hạn, cũng không phải nàng không tín nhiệm Trần Mặc. Cái này tiểu tặc vốn là không có gì định lực, Lâm Kinh Trúc tuy nhỏ một chút, nhưng băng cơ ngọc cốt, tự nhiên mà thành, được xưng tụng là nhân gian tuyệt sắc. Đối mặt giai nhân ôm ấp yêu thương, lại thêm Cẩm Vân phu nhân phía sau trợ giúp, làm không tốt thật muốn xảy ra vấn đề lớn. Bạn cũng đủ kiểu cản trở, hai người này lại đi càng ngày càng gần. Vạn nhất thật va chạm gây gỗ, gạo nấu thành cơm, vậy sẽ bản cùng đặt chỗ nào? Nghĩ đến Trần Mặc mặc áo cưới, cho mình kính trà, miệng bên trong hô hào tiểu di hình tượng. Hoàng hậu liền cả người nổi da gà lên. Lúc đầu nàng cùng Trần Mặc là tình ý hợp nhau, kết quả đột nhiên siêu cấp thêm mối phận, thậm chí khả năng sẽ còn trên lưng ăn bụng ngoại sinh nữ tế đều danh. Quả thực là không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa, không hợp thói thường đến nhà. Cẩm Vân phu nhân còn tưởng rằng là Lâm Kinh Trúc nói lộ ra miệng, trong lòng âm thầm đoán trách nha đầu này ngoài miệng không có giữ cửa, ổn định tâm thần, giải thích nói, tỷ tỷ hiểu lầm, nhưng thật ra là dạng này, lúc ấy là Trần Mặc tại giúp Trúc Nhi phất trừ hàn độc. Đi. Hoàng hậu khoát khoát tay, không nhịn được nói, bộ này lý do thoái thác, bản cung đều đã chán nghe rồi. Từ hôm nay trở đi, Trúc Nhi mỗi lần phất độc đều muốn đến trong cung, bản cung muốn tận mắt nhìn chằm chằm mới được. Cẩm Vân phu nhân mày liêu nhíu lên. Hoàng hậu vẫn luôn phản đối Trần Mặc cùng với Lâm Kinh Trúc, nhưng lần này phản ứng càng kịch liệt, xem ra hẳn là gần nhất xảy ra chuyện gì. Nàng giải hoàng hậu tính tình, từ trước đến nay là ăn mềm không ăn cứng, cái này mấu chốt càng là mạnh miệng, tình huống liền sẽ càng nghiêm trọng hơn. Nghĩ đến cái này, Cẩm Vân phu nhân bộ dạng phục tùng mắt túi xuống nói, Cẩm Vân nhớ kỹ, tỷ tỷ chớ có tức giận, đừng tức giận hỏng thân thể. Hoàng hậu sắc mặt lúc này mới dịu đi một chút. Cẩm Vân giúp nàng thêm vào cháo bột, nói tránh đi, ta nghe nói, đoạn thời gian trước, Trần Mặc cùng thế tử bạo phát xung đột, trong triều còn bởi vậy ra không nhỏ nhiễu loạn. Hoàng hậu gật đầu nói, thật có việc này. Cẩm Vân hỏi, kia tỷ tỷ dự định xử lý như thế nào? Hoàng hậu hai chân trùng điệp, khóe môi câu lên cười lạnh, Trần Mặc trẻ tuổi nóng tính, cố nhiên là có chút xúc động, nhưng một ít người cũng thuộc về thực là không rõ ràng. Từng cái trong mắt chỉ có lợi ích, căn bản không hiểu được lấy đại cục làm trọng. Xem ra Chu gia sự tình, vẫn không thể nào để bọn hắn giải trí nhớ. Nếu như Sở Hành thật cùng yêu tộc cấu kết, đó chính là nguyên tắc tính vấn đề, cho dù là hoàng thất dòng họ cũng không thể nhân lượng. Cẩm Vân phu nhân nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Dù sao việc này nguyên náo như thế lớn, nàng cũng lo lắng hoàng hậu chịu không được áp lực, vì ngăn chặn ung dung miệng mồm mọi người, đem Trần Mặc đẩy đi ra khiên lôi. Đến chính thời điểm trả hết cái nào tìm như thế vừa lòng con rể. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thái tử vậy mà tự mình lâm triều, ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn. Hoàng hậu ánh mắt hơi liễm, trầm ngâm nói, cản cực cung gần 2 năm đều không có gì động tĩnh, lần này lại đột nhiên đúng tay triều chính, đều khiến ta có loại dự cảm không tốt. Thái tử. Cẩm Vân phu nhân nghĩ tới điều gì, thần sắc trở nên nghiêm trọng, chẳng lẽ là bởi vì năm đó chuyện này. Hoàng hậu lắc đầu nói, chỉ là suy đoán mà thôi, còn không có tính thực chất chứng cứ. Bất quá ta có thể cảm giác được, hoàng đế đã muốn kiềm chế không được, nếu không cũng sẽ không để Lư Hoài Ngu đi dò xét Trần Mặc. Cẩm Vân chân mày nhíu chặt hơn mấy phần, lo lắng nói, Trần Mặc sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn a. Hoàng hậu ngón tay nhỏ nhắn nuốt nuốt chén trà, nói ra, bây giờ Trần Mặc ở vào vòng xoáy trung tâm, mắt quần chúng sáng suốt, tạm thời cũng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng xác thực đến sớm làm tốt chuẩn bị. Cẩm Vân chần chờ một lát, thấp giọng nói, tỷ tỷ định tìm Khương gia hỗ trợ. Hoàng hậu động tác một trận, trong mắt lướt qua thần sắc phức tạp, thở dài nói, để Trần Mặc cùng bọn hắn liên lụy đến cùng một chỗ, cũng không phải chuyện gì tốt, chờ đến thực sự không có biện pháp rồi nói sau. Cẩm Vân phu nhân nhất thời không nói gì. Hoàng hậu lườm nàng một chút, hừ lạnh nói, ngươi cũng đừng cảm thấy bản cung bất cận nhân tình, Trần Mặc tình huống quả thật có chút đặc thù, Trúc Nhi lại là ngoại thích, hai người đi được quá gần, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới các loại lưu ngôn vị ngữ. Cẩm Vân phu nhân nháy mắt mấy cái, cẩn thận nghiêm túc nói, kia tỷ tỷ nhiều lần để Trần Mặc ngủ lại hậu cung, liền không nghĩ tới sẽ có lưu ngôn vị ngữ. Hoàng hậu xinh đẹp khuôn mặt nổi lên một tia đỏ bừng, hơn buồn bực chừng nàng một chút, bản cung đi đến ngồi ngay ngắn đến chính, không thẹn với trời, không lo ngại nói, khu cụ, liền ngươi nói nhiều. Cẩm Vân phu nhân rụt cổ một cái, làm sao cảm giác tỷ tỷ có chút thẹn quá thành giận, giống như rất chột dạ giống như. Đập, 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 lúc này, một trận tiếng bước chân chuyển đến. Tôn Thượng Cung dọc theo cầu hình vòm đi tới trong lương đỉnh, không người nói, khởi bẩm điện hạ, Kim Công Công đã đem thánh chỉ đưa đến Tiên Lân vệ. Hoàng hậu ổn ổn tâm thần, hỏi, sau đó thì sao? Tôn Thượng Cung đáp, Trần đại nhân tiếp chỉ về sau, liền trực tiếp dẫn người đi nghiêm phủ, đem Nghiêm thị làng công tử cho bắt được chiếu ngục đi. Hoàng hậu đối với cái này sớm có đoán trước, nói ra, Nghiêm gia khẳng định đã làm tốt chuẩn bị, đoan chừng cũng thẩm không ra cái gì đồ vật. Bất quá Nghiêm phái chi lớn tuổi, hoa mắt ù tai thiếu giám sát, không biết thời thế, gõ một cái cũng tốt. Nếu là Nghiêm phái chi vào cung cầu kiến, liền nói bản cung thân thể khó chịu, không tiện gặp khách. Vâng. Tôn Thượng Cung không người lên tiếng. Sau đó hơi chần chờ, do hỏi, vậy nếu là Trần đại nhân tới đâu? Đồng dạng muốn ngăn sao? Hoàng hậu cao mày nói, Trần Mặc tiến cung khẳng định là có chính sự, ngươi cản hắn làm gì? Không có chút nào hiểu được biến báo. Tôn Thượng Cung góc miệng giật giật, xin lỗi nói, nô tỳ ngu dốt, điện hạ chớ trách. Cẩm Vân phu nhân lặng lẽ đánh giá hoàng hậu. Trước đó nàng đã cảm thấy không thích hợp. Hiện tại loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt, tỷ tỷ và Trần Mặc ở giữa khẳng định có lấy một loại nào đó không tầm thường quan hệ. Bất quá hoàng đế còn sống, lấy tỷ tỷ mãnh liệt đạo đức cảm giác cùng lòng xấu hổ, cũng là không về phần sẽ đường hoàng ngôi dưỡng trai lơ. Nhưng có thể xác định là Trần Mặc ở trong mắt nàng xác thực rất đặc biệt. Cẩm Vân phu nhân thở dài, thần sắc có chút sầu lo. Tỷ tỷ, đây là dị dạng yêu a? Phải nghĩ biện pháp để nàng dừng cương trước bờ vực mới được, nếu không làm không tốt con rể của mình liền muốn biến thành tỷ phu. Hôm sau, Thiên Lân vệ, Hỏa Ti công đường, Trần Mặc ngồi tại công trên đế, hai chân dựng lấy cái bàn, trong tay lật nhìn xem mấy chương lời khai. Cửu Long Cương khoanh tay đứng ở bên cạnh. Chỉ những thứ này, không có khác. Trần Mặc có chút nhíu mày. Cửu Long Cương lắc đầu, nhỏ nhẹ nói, cái này ra hỏa rất mạnh miệng, côn sắt đều đánh nát tận mấy cái, liên quan tới Nghiêm gia tình huống, lại là không có chút nào chịu lộ ra, lật qua lật lại chính là kia vài câu chuyện xưa. Nghiêm lệnh hổ tâm lý nắm chắc, hắn muốn sống ra ngoài, vẫn là đến trông cậy vào Nghiêm phái chi. Cho nên thà rằng đem thế tử cho khai ra đến, cũng không muốn đem Nghiêm gia lôi xuống nước, huống hồ đối với Nghiêm gia chân chính bí ẩn, hắn cũng chưa chắc biết rõ bao nhiêu. Nghiêm phái chi hiển nhiên cũng là đoán chắc điểm này, cho nên mới yên tâm để Trần Mặc đem người mang đi. Nghiêm phái chi đến bây giờ đều không có động tĩnh, xem ra đây là muốn bò bò giữ mình rồi. Trần Mặc cười lạnh một tiếng, nói ra, vĩnh viễn đem chính mình lợi ích đặt ở vị thứ nhất, ngược lại là rất phù hợp ta đối với hắn ấn tượng. Cửu Long cương hỏi, đại nhân, vậy chúng ta còn tiếp tục thẩm sao? Thẩm, đương nhiên muốn thẩm. Trần Mặc thản nhiên nói, lúc đầu ta cũng không có trông cậy và có thể từ Nghiêm lệnh hổ miệng bên trong hỏi ra cái gì hữu dụng đồ vật. Bất quá, đã hắn không quan tâm con trai mình chết sống, vậy chúng ta cũng không cần thiết khách khí, các ngươi tùy ý xử trí, lưu khẩu khí là được rồi. Từ hộ bộ tham ô án cho Trần gia chơi ngáng chân, lại đến yêu tộc án đương triều bạch tội Trần Chuyết, lần này lại liên thủ lễ bộ, kinh triệu phủ liên thủ với đại lý tự nổi lên. Mặc dù cuối cùng đều là thất bại, nhưng ẩn chứa mầm họa, tâm hắn đang chết. Nếu là không mượn lần này cơ hội đem hắn đánh đau nhức, sợ là thật coi Trần gia là thành Mặc người nắm quả hờ mềm. Vâng. Cửu Long cương lên tiếng lui xuống. Trần Mặc ngón tay đập lan can, âm thầm trầm âm, man ô án liên quan đến thủy vận cùng binh mã thi, chỉ có sở hành mới có năng lượng làm thành loại sự tình này. Đã làm, vậy liền khẳng định sẽ lưu lại chân ngựa, nếu không bệ hạ cũng không có khả năng biết rõ. Nghĩ đến vị kia bệnh nặng quấn thân hoàng đế, Trần Mặc trong lòng hơi rét. Ở lâu thâm cung, không hỏi triều chính, nhưng đối với những này bản án chi tiết lại rõ như lòng bàn tay, thậm chí so với hắn cái này phá án người biết đến đều nhiều. Suy nghĩ kỹ một chút, để cho người ta phía sau lưng không khỏi có chút phát lạnh. Đông đông đông, lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Lệ Diên đi đến, nói ra, đại nhân, có người muốn gặp ngươi. Trần Mặc hỏi, ai vậy? Lệ Diên biểu lộ có chút cổ quái, Nghiêm phu nhân. Trần Mặc ngẩn ra một chút, lập tức góc miệng nhấc lên nghiền ngẫm ý cười. Xem ra vẫn là mẹ càng đau nhi tử a. Mời tiến đến đi. Vâng. Một lát sau, một bộ xanh nhạt sắc váy dài đàm sơ thước tha đi đến, trong tay mang theo một cái hồng một hộp cơm. Một đầu tóc đen bản thành ngã ngựa búi tóc, trên búi tóc nghiêng cắm một cây ngọc trâm, mỏng thi phấn trang điểm, nhặt quét mày ngài, da thịt trắng non tinh tế tỉ mỉ, cứ việc khỏe mắt có thể nhìn ra một chút tuế nguyệt lưu lại vết tích, nhưng ngược lại cho nàng tăng thêm một tia thành thục phong vận. Nhìn ra được, là tỉ mỉ cách ăn mặc qua. Nghiêm phu nhân. Trần Mặc cũng không đứng dậy, tùy tiện vểnh lên chân bắt chéo, nơi này cũng không phải ngài nên tới địa phương. Tìm ta có việc. Đàm sơ thái độ đối với hắn lơ đễnh, cười yếu ớt lấy nói ra, hôm qua Trần đại nhân đến phụ thượng xét người, thiếp thân có chút thất lễ, va chạm Trần đại nhân, hôm nay tới là chuyên biểu đạt cái nấy. Nàng đi đến đây, đem hộp cơm đặt lên bàn. Mở ra đợi lại, một cỗ trong veo khí tức tràn ngập ra, chỉ gặp bên trong đặt vào một lồng bánh ngọt. Đây là thiếp thân tự mình làm bắt chân bánh ngọt, dùng đến phục linh, khiếm thực, mạch nha, nhân sâm, có điều hòa khí huyết, bổ thận cố tinh công hiệu. Trần đại nhân công vụ bề bộn, ngày đêm vất vả, vẫn là được nhiều chú ý thân thể mới được. Đàm sơ tay phải đệm lên hương khăn, cầm lấy một khối bánh ngọt, đưa tới Trần Mặc bên miệng, đại nhân nếu không trước nếm thử, nhìn có hợp hay không khẩu vị. Đứng tại cửa ra vào Lệ Diên mặt không biểu lộ, nắm đấm đã cứng rắn. Trần Mặc không có há mồm, không hề cố kỵ đánh giá nàng, góc miệng ngậm lấy hài hước ý cười. Đàm sơ toàn thân không được tự nhiên, giống như cả người đều bị nhìn xuyên như vậy, gương mặt nổi lên một vòng đỏ bừng, phiết qua chắn nói, đại nhân đừng hiểu lầm, thiếp thân chỉ là nghĩ bày tỏ ấy nấy, cũng không có ý tứ gì khác. Thật sao? Trần Mặc có chút nhíu mày, nói ra, vậy thì tốt, phu nhân này nay ta nhận, ta chỗ này còn có công vụ phải xử lý, liền không lưu phu nhân. Người tới, tiễn khách. Lệ Diên nhanh chân đi tới gần, lạnh lùng nói, phu nhân, mời. Đàm sơ biểu tình ngưng trọng, cắn môi, thấp giọng nói, thiếp thân trong lòng mong nhớ hài nhi, muốn xin quan sát, mong rằng đại nhân có thể làm cái thuận tiện. Liền cái này, ta còn tìm nghĩ bao lớn chút chuyện đây. Trần Mặc đứng dậy, nói ra, mặc dù dựa theo ti nhà quy định, vào chiếu ngục là không cho phép tham tù, nhưng đã phu nhân tự mình mở miệng, mặt mũi này ta tự nhiên muốn cho. Đi theo ta. Gặp Trần Mặc tốt như vậy nói chuyện, Đàm sơ đáy mắt lướt qua một tia kinh hỉ. Có hy vọng. Chương 241, cầm cái này khảo nghiệm cán bộ. Phu nhân xin tự trọng. Chương 241, cầm cái này khảo nghiệm cán bộ. Phu nhân xin tự trọng. Đàm sơ cùng sau lưng Trần Mặc, xuyên qua giáo tràng, đi tới nha thự chỗ sâu. Liên miên đen tường đem nơi đây cùng ngoại giới ngăn cách, khắp nơi có thể thấy được tuần tra đứng gác thị vệ, bầu không khí băng lãnh khắc nghiệt. Đen tường chính giữa có một cái đóng chặt cửa sắt, phía trên điêu khắc bay bổng kỳ lân đồ án, ánh mắt hung ác tựa như vật sống, để cho người ta không rét mà run. Trần Mặc đi đến trước, lộ ra yêu bài. Két, một tiếng vang nhỏ, cửa chính tự động mở ra. Hai người đi vào trong đó, chỉ gặp nội bộ trong sân, trưng bày mấy chục cái đấm máu hình cụ, mấy tên ngục tốt chính ngồi xổm trên mặt đất cọ rửa, có chút phía trên còn mang theo thịt mảnh cùng lưu lại ra đầu. Đàm sơ sắc mặt trắng bệnh, cố nén nôn mửa xúc động, rời ánh mắt không còn dám nhìn. Làm sống an nhàn sung sướng Nghiêm gia phu nhân, nàng chưa từng gặp qua loại tràng diện này. Trần đại nhân tới. Gặp qua Trần đại nhân. Ngục tốt nhao nhao đứng dậy hành lễ. Trần Mặc bây giờ tại chiếu ngục bên trong uy vọng khá cao. Dù sao hắn bắt vào tới đều là cả lớn, đồng thời còn nghiên cứu phát minh vậy ông đập lưng ông cái này một rất có sức tưởng tượng hình phạt, phong phú chiếu ngục thẩm vấn thủ đoạn. Đàm sơ lườm Trần Mặc một chút, đáy mắt lướt qua một tia dị sắc. Đi vào ở vào nội viện chỗ sâu địa lao. Trước cửa đứng đấy hai tên mặc áo giáp, cầm binh khí thủ vệ, xác nhận qua thân phận về sau, bàn tay đè xuống trên tường phát trận. Ầm ầm, cửa chính hướng hai bên trở ra. Trần Mặc đưa tay nói, "Phu nhân, mời đi." Đàm sơ nhìn qua kia đen như mực tĩnh mịch hành lang, cũng họng giật giật, hơi chần chờ, nhấc chân đi vào. dọc theo hình dạng xoắn ốc bậc thang không ngừng hướng phía dưới, đi vào lòng đất chỗ sâu, trước mặt là một đầu chật hẹp hành lang, trên vách tường ngọn đèn miễn cưỡng chiếu sáng con đường phía trước, hai bên trong phòng giam quanh quẩn thê thảm tiếng kêu rên. Đàm Sơ trong lòng càng khẩn trương, đầu ngón tay nắm chặt váy, nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Trần Mặc. Giờ phút này, tựa hồ chỉ có cái này ghê tởm nam nhân mới sẽ cho nàng một chút cảm giác an toàn. Đi vào hành lang cuối phòng đơn, Trần Mặc đẩy cửa vào. Nghiêm công tử, nhìn xem ai tới. Đàm Sơ tiến vào nhà tù, nhìn thấy trước mắt một màn, con ngươi đột nhiên co vào, hoảng sợ nói, Hổ Nhi. Chỉ gặp Nghiêm Lệnh Hổ xương bả vai bị hai cây thiết đinh xuyên qua, cái đinh một chỗ khác treo xích sắt, cả người giống như thịt khô bị dán tại không trung. Toàn thân trên dưới đã không có một khối thịt ngon, hai đầu cánh tay bất lực rũ cục lấy, xương cốt đã bị hoàn toàn đập nát, đầu gối bẻ gãy chỗ thậm chí có sâm bạch xương xóa đâm ra. Lúc này rũ cục lấy đầu, không rõ sống chết. Hổ Nhi. Đàm Sơ hốc mắt đỏ bừng, bộ pháp lảo đảo đi tới gần, ngươi mở mắt nhìn xem ta, ta là mẫu thân a. Nghiêm Lệnh Hổ nghe được thanh âm, có chút mê mang dương mắt nhìn lại. Nhìn trước mắt nữ nhân, trong lúc nhất thời có chút không biết là mộng cảnh vẫn là hiện thực. Nương, ngươi là tới đón ta về nhà, vẫn là nói ta đã chết rồi? Đàm Sơ tim như bị dao cắt, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, run giọng nói, ngươi không chết, nương sẽ không để cho ngươi chết, chỉ cần ngươi kiên trì một đoạn thời gian nữa, rất nhanh nương liền sẽ mang ngươi ra ngoài. Nghiêm Lệnh Hổ mặt đầy vết máu bàng có chút và mẹo, chê cười nói, nương, ngươi cho cha chuyển lời, để hắn yên tâm, liên quan tới nhà ta sự tình, hài nhi một chữ đều không nói. Đàm Sơ nghiến chặt hàm răng, ánh mắt lạnh mấy phần. Ba, ba, ba. Lúc này, một trận tiếng vỗ tay vang lên. Trần Mặc hai tay vỗ tay, cảm khái nói, hai vị thật đúng là mẫu tử tình thâm, ngay cả ta đều có chút cảm động. Trần Mặc. Nghiêm Lệnh Hổ lúc này mới chú ý tới hắn, sắc mặt thoáng chốc biến đổi, thân thể run rẩy kịch liệt, kéo theo lấy xiềng xích rầm rầm lắc lư. Ngươi cái này ác ma, không được qua đây a. Nên nói ta tất cả đều nói, ngươi còn muốn ta như thế nào? Nương, ngươi nhất định phải cứu ta a. Nương. Trần Mặc đi vào Đàm Sơ bên người, đánh giá Nghiêm Lệnh Hổ, lắc đầu nói, ta đều nói, ra tay tận lực nhẹ nhàng một chút, làm sao đem người cho đánh thành dạng này. Bất quá cái này cũng đều là chút vết thương da thịt, chỉ cần kịp thời trị liệu, cũng là không có cái gì trở ngại. Nhưng nếu là kéo lên cái 10 ngày nửa tháng, Nghiêm công tử coi như có thể chống đỡ được, tương lai sợ cũng là một phế nhân đi. Đàm Sơ cúi thấp xuống trán, im lặng không nói gì, không biết suy nghĩ cái gì. Trần Mặc gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, háng giọng nói, được rồi, người cũng nhìn qua, nơi đây không nên ở lâu. Người tới, đưa phu nhân ra ngoài, ta còn có chút sự tình muốn cùng Nghiêm công tử tâm sự. Mẹ. Nghiêm Lệnh Hổ thanh âm thê lương, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Hai tên ngục tốt đi tới, vừa muốn đem Đàm Sơ mang đi, nàng lại đưa tay kéo lại Trần Mặc ống tay áo, thấp giọng nói, Trần đại nhân, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Trần Mặc nhíu mày nói, không có gì không thể đối người nói, phu nhân có chuyện nói thẳng là được rồi. Đàm Sơ bên thai có chút nóng lên, cắn môi nói, ta có chút chuyện thần yếu, muốn cùng Trần đại nhân nói chuyện, cam đoan đại nhân sẽ rất cảm thấy hứng thú. Nơi này không tiện lắm, tốt nhất tìm cái không ai địa phương. Cũng tốt. Trần Mặc hơi suy tư, nhẹ gật đầu, vậy ngươi đi theo ta đi. Trần Mặc mang theo Đàm Sơ đi tới sát vách phòng thẩm vấn. Gian phòng bên trong trống rỗng, xung quanh tường đá chỉ có một cái bàn cùng hai tấm cái ghế, đóng cửa phòng bên sau chính là cái hoàn toàn không gian bị kín. Nơi này nội dung nói chuyện tuyệt đối sẽ không có người thứ ba nghe được, phu nhân muốn cùng ta trò chuyện cái gì? Trần Mặc đại mã kim đao ngồi xuống ghế, lên tiếng hỏi. Đàm Sơ đi đến trước mặt hắn, chậm rãi bốn gối quỳ xuống, bộ dạng phục tùng mắt túi xuống nói, thiếp thân nghĩ mời Trần đại nhân thả Hổ Nhi một ngựa. Trần Mặc thần sắc rêu rêu nói, làm nửa ngày là khổ nhục kế, nói hai câu mềm lời nói liền muốn để cho ta thả người, phu nhân không khỏi cũng quá ngây thơ à? Đàm Sơ lắc đầu nói, thiếp thân trong lòng rõ ràng, đối với ngươi mà nói, khiến hổ căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngươi mục đích có hai cái, một cái là đối phó thế tử, một cái khác chính là trả thù Nghiêm gia, thiếp thân nói rất đúng sao? Trần Mặc không có phủ nhận, thản nhiên nói, kia lại như thế nào? Xuất quan không phải quân tử, vô độc bất trợ phù, Nghiêm phái chi đã dám đứng ra dâm ta, vậy sẽ phải làm tốt bị dẫm trở về chuẩn bị. Đàm Sơ thần sắc réo rắt thảm thiết, nói ra, thế nhưng là Trần đại nhân nếu là muốn thông qua cha tấn Hổ Nhi, đến trả thù Nghiêm phái chi, chỉ sợ không được phần lớn hiệu quả. Ở trong mắt Nghiêm phái chi, không có cái gì trên đầu mũ quan trọng yếu. Trần Mặc nhíu mày, hỏi, phu nhân tựa như là trong lời nói có hàm ý. Đàm Sơ vân khẩu khí, nói ra, Nghiêm phái chi có thể không quan tâm kiến hổ, nhưng thiếp thân không đồng dạng. Hắn có thể đi đến hôm nay một bước này, toàn bộ nhờ Đàm nhà nâng đỡ, bây giờ hai nhà quan hệ rắc rối khó gỡ, cành lá xung xuê, mà ta chính là cái kia kết nối mối quan hệ. Bởi vì phía sau đại biểu Đàm nhà lợi ích, cho nên Nghiêm phái chi đối ta phá lệ coi trọng, những năm gần đây một mực tương kính như tân, dù là ở bên ngoài nuôi 5-6 cái ngoại thất, lại một cái cũng không dám mang về nhà bên trong. Trần Mặc hơi không kiên nhẫn ngắt lời nói, phu nhân đến cùng muốn nói cái gì? Đàm Sơ gương mặt nổi lên đường đỏ, hàm răng cắn môi, đen trắng rõ ràng con ngươi ngước nhìn hắn, còn có cái gì là so ngủ phu nhân của hắn, càng có thể để cho Trần đại nhân giải hận đây này. Trần Mặc ngẩn ra một chút, lập tức nhịn không được cười lên. Nguyên lai phu nhân dùng không phải khổ nhục kế, là mỹ nhân kế. Trần đại nhân yên tâm, thiếp thân thân thể rất sạch sẽ, từ khi mang thai khiến hổ về sau, những năm gần đây liền rốt cuộc chưa từng có tớ. Đàm Sơ tiếng như mũi vặn, hai gò má tựa như hỏa thiêu. Làm thân phận tôn quý Nghiêm gia phu nhân, bây giờ lại tại một cái so với nàng nhi tử niên kỷ còn nhỏ trước mặt nam nhân, bày ra bộ này bị ổi bộ dáng, mãnh liệt lòng xấu hổ để nàng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cùng lúc đó, còn kèm theo một loại nào đó trả thù khoái cảm. ở trong mắt nàng, Nghiêm Lệnh Hổ sở dĩ rơi vào kết quả như vậy, tất cả đều là bái Nghiêm phái chi ban tặng. Mặc dù nuôi dưỡng Man Nô sự tình, Nghiêm Lệnh Hổ xác thực có tham dự, nhưng việc này cũng sớm đã đi qua. Nếu không phải Nghiêm phái chi muốn tại đảng tranh bên trong giành lợi ích, đương triều hạch tội Trần Mặc, hoàng hậu điện hạ lại thế nào khả năng khởi động lại án này? Có thể có lợi thời điểm liền chạy theo như vịt, xảy ra chuyện coi như lên rụt đầu ô quy. Nghĩ đến mới Nghiêm Lệnh Hổ kia thê thảm bộ dáng, Đàm Sơ trong lòng hận ý càng nặng, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Chờ đến ngươi trong miệng thời cơ chín muồi khiến hổ mệnh đã sớm hết rồi. Đã như vậy, vậy ngươi cũng đừng trách ta. Đàm Sơ từ trong tay áo lấy ra một viên màu đỏ đáng dược, nhẹ giọng nói ra, lúc đầu kia bắt chân bánh ngọt bên trong, thiếp thân thả một chút trợ hứng độ vận, đáng tiếc Trần đại nhân không ăn bất quá cũng không quan hệ, thiếp thân chính mình ăn là được rồi. Dứt lời, ngửa đầu đem đan dược nuốt vào trong miệng. Ngắn ngủi một lát, tường đỏ liền bò lên trên cái cổ, trong mắt tràn ngập mê ly sóng ánh sáng. Ngay sau đó, nàng đưa tay mở ra vào áo, váy dài chậm rãi trượt xuống, lộ ra mảng lớn trắng như tuyết da thịt, màu đen chạm rông áo lót khó nén xuân quang. Trần Mặc luốt luốt mi tâm, chính mình cho mình hạ dược còn đi. Hắn mặc dù háo sắc, nhưng cũng không phải bụng đói ăn quảng, nếu không giáo phường ti nhiều như vậy lấy lại hoa khôi, không có khả năng chỉ sủng hạnh ngọc nhi một cái. Về phần Đàm Sơ, coi là trong kinh đô có ít hảo môn phu nhân, cứ việc lớn tuổi điểm, nhưng cũng được xưng tụng phong vận vẫn còn, thuộc về được bảo dưỡng làm, chặng đường số cũng không cao lão A8, xa không phải giáo phường ti những cái kia toàn ngày chế đại học có thể so sánh. Dù vậy, Trần Mặc vẫn như cũng để không nổi một chút hứng thú. Đã từng thương hải nan vi thủy, vô luận tướng mạo, địa vị, khí chất, vận bị, hoàng hậu bảo bảo đều đem vị này Nghiêm phu nhân dây thành tạt bã. Phu nhân xin tự trọng. Nhìn xem khắp nơi kéo Đàm Sơ, Trần Mặc nghiêm mà nói, ngươi coi ta là thành người nào? Đàm Sơ này lại đã triệt để bốc cháy, chỗ nào còn nghe lọt, si ngốc nói, thiếp thân đã như thế thiếu tự trọng, khó nói đại nhân cứ như vậy trơ mắt nhìn xem. Bất quá không quan hệ, đã đại nhân không có ý tứ, kia thiếp thân chủ động điểm cũng không sao. Nàng chập chân vòng eo, giống như rắn chuyền đồng dạng leo đến Trần Mặc chân bên cạnh. Vừa muốn tiến thêm một bước lúc, trong không khí chuyển đến một cơn chấn động, nguyên khí ngưng tụ thành hơi mở xiển xích, đem Đàm Sơ một mực trói lại. Nguyên lai Trần đại nhân nữa thích loại này luật điệu. Đàm Sơ thân thể bất an mải cọ lấy, thẹn nói, đại nhân muốn như thế nào, thiếp thân đều tùy ngươi. Chỉ cần ngươi có thể buông tha Hổ Nhi. Trần Mặc xoa cằm, trầm ngâm nói, buông tha Nghiêm Lệnh Hổ, cũng là không phải là không thể được. Đàm Sơ nhãn tỉnh sáng lên, đại nhân, kiềm chế vị, ta đối hàng xỉ cổ tặn không có hứng thú. Trần Mặc lạnh lùng nói. Đàm Sơ hô hấp trì trệ, thần sắc có chút khó đủ. Có thể nghĩ đến con trai mình mệnh còn nắm trong tay Trần Mặc, nhưng cũng không dám có bất luận cái gì bất mãn, thấp giọng nói, kia đại nhân muốn cái gì? Trần Mặc đi đến trước mặt nàng, trong mắt tràn ngập hào quang, nói, 2 năm trước kỳ thi mùa xuân, bị buộc ra diện tích lớn tiết đề, lúc ấy liên lụy trong triều hơn 10 người đại thần, ngươi phu quân cũng ở trong đó, chỉ bất quá cuối cùng việc này không giải quyết được gì. Chỉ câu đến tổ, không có lửa thì sao có khói, phu nhân làm người bên gối, bao nhiêu hẳn là biết chút ít cái gì à? Nhìn qua cặp kia màu tím bầm con ngươi, huy hoàng uy áp để Đàm Sơ hô hấp đều có chút gian nan. Mà ở dược lực tác dụng dưới, ngược lại sinh sôi ra một cỗ cảm giác kỳ quái. Nàng thân thể run nhẹ nhẹ, cố nén rung động, phản hỏi, ngươi là muốn ta giúp ngươi đối phó bái chi? Cái này muốn nhìn Nghiêm đại nhân cùng lệnh lang, cái nào trong mắt ngươi càng trọng yếu hơn? Trần Mặc cười tủm tỉm nói, bất quá phu nhân có thể làm ra động tác này, nói rõ trong lòng cũng sớm đã không coi hắn là làm phu con đi. Đàm Sơ thần sắc biến ảo, nói ra, muốn ta giúp ngươi cũng được, ngươi trước thả con ta. Phu nhân vẫn là như thế ngây thơ, ngươi cảm thấy mình có nói điều kiện với ta vô liếng. Trần Mặc chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói, phu nhân có thể đi trở về chậm rãi cân nhắc, bất quá Nghiêm công tử còn có thể kiên trì bao lâu, vậy coi như là ẩn số. Dứt lời, trực tiếp tự quay thân ly khai. Vừa mới đi đến cửa ra vào, sau lưng chuyển đến Đàm Sơ thanh âm, vân vân. Trần Mặc bước chân dừng lại, cũng không quay đầu lại nói, phu nhân còn có việc. Đàm Sơ trầm mặc một lát, nói ra, ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta 2 cái sự tình. Thứ nhất, nhất định phải để khiến hổ hoàn hảo vô khuyết ly khai chiếu ngục. Thứ hai, việc này không thể đem Đàm nhà liên lụy vào, nếu không ta so ra cái mạng này cũng muốn cùng ngươi cá chết lưới rách. Trần Mặc góc miệng nhấc lên rõ ràng đường cong thành dao. Nửa khắc đồng hồ sau, Trần Mặc đi ra phòng thẩm vấn, thuận tay đem cửa phòng quan trọng gian dò phía ngoài ngục tốt một tiếng, đừng để bất luận kẻ nào tiến vào gian phòng này. Sẽ nghiêm trị phu nhân trạng thái đến xem, đoán chừng còn phải lại mài một hồi. Đi vào Nghiêm Lệnh Hổ chỗ nhà tù, 2 tên ngục tốt ngay tại chuẩn bị cho hắn ra hình tra tấn, dọa đến hắn toàn thân tựa như run rẩy. Được rồi, đem người buông ra đi. Trần Mặc lên tiếng nói. Vâng. Ngục tốt mở ra xiềng xích, Nghiêm Lệnh Hổ bịch một tiếng ném xuống đất. Gặp Trần Mặc đi tới, Nghiêm Lệnh Hổ thần sắc hoảng sợ, không ngừng hướng về sau núp đích. Ngươi đừng tới đây. Ta thật cái gì đều không biết rõ a. Trần Mặc lắc đầu, đưa tay bắn ra một đạo thúy lục hoa ánh sáng, không có vào trong cơ thể hắn. Chật, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, trắng bệch gương mặt cũng nổi lên một tia vết sắc. Ngươi đây là ý gì? Nghiêm Lệnh Hổ ngẩn ra một chút, lập tức nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ là nghĩ trước tiên đem ta chữa khỏi, sau đó lại lặp đi lặp lại dùng hình. Trần Mặc, ngươi cái này ác ma. Trần Mặc tức giận nói, xin nhờ, ta có nhảm chán như vậy sao? Chúc mừng ngươi, bày ra cái tốt mẫu thân, không bao lâu liền có thể đi ra. Thật. Nghiêm Lệnh Hổ có chút không dám tin. Hắn rất rõ ràng, Trần Mặc tuyệt đối là không thấy con thỏ không bung ứng chủ. Bây giờ đã nguyện ý thả người, khẳng định đạt được càng lớn chỗ tốt. Mẹ ta cùng ngươi đạt thành giao dịch gì? Nghiêm Lệnh Hổ tâm tư chuyển động, lên tiếng hỏi. Trần Mặc đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết, chính mình kém chút đi hắn lúc đến đường. Háng giọng, nói ra, về sau ngươi liền biết rõ, trong khoảng thời gian này ngay ở chỗ này trung thực đợi chờ đến thời cơ thành thủ, tự nhiên sẽ thả ngươi ly khai. Thẳng đến Trần Mặc sau khi đi, Nghiêm Lệnh Hổ vẫn là có loại như rơi vào mộng không chân thật cảm giác. Hắn vẫn luôn gửi hy vọng ở Nghiêm phái chi, kết quả không nghĩ tới tới lại là Đàm Sơ, mà lại chỉ dùng ngắn ngủi một khắc đồng hồ, liền đem hắn từ vô gian địa ngục cho mò ra. Nương nàng chính là cái phụ đạo nhân gia, cái gì thời điểm có loại bản lãnh này rồi? Nghiêm Lệnh Hổ trăm mối vẫn không có cách giải. Trần Mặc trở lại Ti Nha, vừa mới đi vào công đường, đã nhìn thấy hai đạo thân ảnh quen thuộc. Chỉ gặp một thân màu vàng nhạt váy dài Thẩm Chi Hạ ngồi trên ghế, trong tay bưng lấy một cơm, hai má nhét phình lên. Lệ Diên đứng ở bên cạnh, trong miệng cắn một khối bát chân bánh ngọt, gật đầu nói, đừng nói, cái này Nghiêm phu nhân mặc dù hành vi không bị kiềm chế, tay nghề vẫn còn không tệ, bánh ngọt làm rất ăn ngon. Nô, xác thực không tệ. Thẩm Chi Hạ gật đầu biểu thị đồng ý, sau đó lại đi miệng bên trong lấp một khối. Lệ Bách Hộ, ngươi có hay không cảm thấy trong phòng này hơi nóng? Tựa như là có chút, ta đều toát mồ hôi. Chẳng lẽ là cái này bát chân bánh ngọt quá bổ? Có khả năng. Hai người quay đầu nhìn lại, chú ý tới đứng tại cửa ra vào Trần Mặc. Trần đại nhân, ngươi trở về. Trần Mặc ca ca nhìn xem hai nàng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, Trần Mặc biểu lộ có chút cứng ngắc. Ai bảo các ngươi ăn cái đồ chơi này? Chương 242, cái này bánh có độc. Chi Hạ phá phòng. Cảm tạ một viên lỗ đản miệng minh chủ. Chương 242, cái này bánh có độc. Chi Hạ phá phòng. Cảm tạ một viên lỗ đản miệng minh chủ. Nửa canh giờ trước, nhìn xem Trần Mặc cùng Đàm Sơ rời đi bóng lưng, Lệ Diên nhíu mày. Cái nào đứng đắn nhà lành biết ăn mặc trang điểm lộng lẫy, đến cho một người đàn ông xa lạ đưa bánh ngọt, còn tự tay đút cho hắn ăn. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được không thích hợp, vị này Nghiêm phu nhân vì cứu mình nhi tử, hiển nhiên đã trở nên không có chút nào làn danh. Trần đại nhân mắt sáng như đuốc, chắc chắn sẽ không tùy tiện mắc câu. Sở dĩ mang nàng đi chiếu ngục, có phải là vì bộ lấy càng có nhiều dùng tình báo Lệ Diên âm thầm trấn an chính mình. Nhưng mà đợi chừng gần nửa khắc đồng hồ, hai người vẫn không có trở về, nàng trong lòng không khỏi có chút phát trầm. Mặc dù lấy nàng đối Trần Mặc hiểu rõ, chưa hẳn có thể để ý Đàm Sơ, nhưng bạn nhất muốn đổi khẩu vị đâu. Dù sao Đàm Sơ tướng mạo và khí chất đều tính là thượng thừa, hơn nữa còn là Nghiêm phái chi chính phòng phu nhân, tại loại này thân phận đặc thù ra chỉ dưới, khẳng định sẽ có loại trả thù khoái cảm cùng đột phá cấm kỵ kích thích. Ba, Lệ Diên đưa tay vô gương mặt, để cho mình không nên suy nghĩ bậy bạn. Trần đại nhân mới không phải cái loại người này đây. Ca không phải loại người nào. Lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Lệ Diên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Thẩm Chi Hạ chắp tay sau lưng đứng ở trước cửa, tóc đen bản thành rủ xuống búi tóc, màu vàng nhạt váy dài theo gió phất động, lộ ra một đoạn trắng non óng ánh bắp chân, cả người tản ra thanh xuân ngọt ngào khí tức. Thẩm tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Lệ Diên ngẩn ra một chút. Hôm nay trong lúc rảnh rỗi, liền muốn lấy đến xem Trần Mặc ca. Thẩm Chi Hạ ngẩng đầu, nói ra, mới tựa hồ nghe Lệ Bách Hộ nói một mình, ca hắn thế nào? Khụ, không có gì. Lệ Diên sắc mặt có chút không tự nhiên, nói ra, Trần đại nhân đi chiếu ngục, qua được một hồi mới có thể trở về. A, tốt a. Thẩm Chi Hạ gật đầu, cũng không tiếp tục truy vấn. Vậy ta có thể tại nơi này chờ một hồi sao? Đương nhiên có thể, Thẩm tiểu thư mời ngồi. Tạ ơn. Thẩm Chi Hạ vén lên váy, ngồi trên ghế, nhìn mười phần đoan trang nhã nhặn. Lệ Diên giúp nàng pha chén trà, cười nói ra, chúng ta cũng có đoạn thời gian không gặp, nếu như nhớ không lầm, lần trước gặp mặt vẫn là Tân Khoa vừa mở thời điểm, lúc ấy Thẩm tiểu thư là cùng Thanh Tuyền đạo trưởng cùng đi. Không sai. Thẩm Chi Hạ nâng chén trà lên, vuốt cằm nói ra thật xấu hổ, còn kém chút làm trễ nải ngươi cùng ca công sự. Thẩm tiểu thư nói quá lời. Đối mặt vị này Trần Mặc vị hôn thê, Lệ Diên cuối cùng sẽ có chút khẩn trương, chẳng lẽ đây chính là Trần gia vợ cả huyết mạch đắc chế? Công đường bên trong bầu không khí yên tĩnh, Thẩm Chi Hạ miệng nhỏ thưởng thức nước trà, tại chén sứ trắng chén nhỏ biên giới lưu lại nhàn nhạt dấu son môi. Kỳ thật nàng lần này tới là có nguyên nhân. Từ khi Trần Mặc sau khi trở về, nàng cũng cảm giác Trần phủ không khí có chút là lạ, nhất là Hạ Vũ Chi, cả ngày than thở, nhìn nàng ánh mắt bên trong còn mang theo một tia đau lòng cùng áy náy. Còn có Thanh Tuyền đạo trưởng, luôn là một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, có thể mỗi lần hỏi lúc, lại ấp úng không chịu nói rõ. Cái này khiến Thẩm Chi Hạ trong lòng có chút bất an, cho nên mới nghĩ thừa dịp Trần Mặc đang trực thời điểm, tới hỏi thăm rõ ràng. Cô lúc này, một tiếng vang nhỏ phá vỡ không khí an tĩnh. Lệ Diên hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Thẩm Chi Hạ. Thẩm Chi Hạ khuôn mặt có chút nóng lên, đưa tay bưng kín bụng dưới. Hoàng bét, lần này ra có chút vội vàng, quên mang thức ăn. Thẩm tiểu thư đói bụng rồi. Lệ Diên kịp phản ứng, nhếch miệng lên ý cười, đem trên bàn đặt vào bát chân bánh ngọt hộp cơm bưng tới, vừa vặn nơi này có chút ăn, trước điểm đi. Cảm ơn, không cần. Thẩm Chi Hạ còn muốn bảo trì một cái vợ cả phong phạm, kết quả nghe được kia thơm ngọt khí tức, cảm giác đói bụng càng thêm mấy liệt, bụng nhỏ lại cục kêu hai tiếng. Cuối cùng vẫn là đỏ mặt cầm lấy một khối bánh ngọt, nhẹ nhàng cắn một cái. Nô Thẩm Chi Hạ nhãn tình sáng lên, tán thán nói, cái này bánh ngọt là nhà ai mua? Hương vị vẫn rất không tệ. Ngọt độ vừa phải, nướng cũng vừa đúng, hơn nữa còn hỗn hợp có một cỗ dược tải mùi thơm ngát. Lệ Diên lắc đầu nói, đây là Nghiêm gia phu nhân đưa cho Trần đại nhân, nói là chính nàng tự mình làm. Nghiêm phu nhân? Thẩm Chi Hạ miệng bên trong đút lấy bánh ngọt, nháy mắt mấy cái nói, hình bộ cái kia Nghiêm gia. Nàng làm sao lại cho Trần Mặc ca đưa đồ ăn? Lệ Diên buông tay, giải thích nói, trước hai ngày, Trần đại nhân đem Nghiêm gia công tử bắt, đoán chừng là nghĩ đến lôi kéo làm quen, cầu đại nhân giơ cao đánh khẽ đi. Thẩm Chi Hạ nghi ngờ nói, có thể coi là Nghiêm gia muốn chuẩn bị, cũng hẳn là muốn đưa bạc mới đúng chứ, nào có người đưa bắt chân bánh ngọt. chẳng lẽ trong này giấu bạc phiếu? Thế nhưng là liên tiếp đẩy ra mấy khối, bên trong lại không có cái gì. Lệ Diên cắn môi, không nói gì. Nàng tại Thiên Lân vệ chấp pháp nhiều năm, loại chuyện này thấy cũng nhiều, ánh mắt phi thường độc ác. Nghiêm phu nhân là ý không ở trong lời, nhìn như đưa bánh ngọt, thực tế tặng là chính mình. Mà Trần Mặc lâu như vậy cũng chưa trở lại, 89 phần 10 là đã. Nghĩ đến cái này, trong nội tâm nàng càng phát ra ưu oán, cầm lấy một khối bắt chân bánh ngọt, dùng sức cắn một cái. Đừng nói, hương vị thật đúng là không tệ. Hai người đều là võ giả, lòng ham muốn không nhỏ, rất nhanh liền đem nguyên một bàn bánh ngọt ăn hết hơn phân nửa. Nhưng mà chẳng biết tại sao, hai nàng càng ăn vượt lên đầu, khuôn mặt đỏ bừng, giống như uống say như vậy. Tại bắt chân bánh ngọt tác dụng dưới, thậm chí hạ chóng mặt, nói chuyện cũng có chút bất quá đầu, tiến đến Lệ Diên bên thai dò hỏi, "Lệ Bách Hộ, ngươi cùng ca ca bình thường tại nha môn có phải hay không thường xuyên ba ba?" Lệ Diên khó hiểu nói, "Ba ba là có ý gì?" "Chính là hôn môi á." "Không, không có a." "Thật." Thậm chí hạ con ngươi đánh giá nàng, "Nói cho ngươi, ta có thể thông minh, ngươi đừng nghĩ gạt ta nha." Lệ Diên có chút chột dạ rời ánh mắt, lắp bắp nói, "Ngẫu, thỉnh thoảng sẽ ba một cái đi." "Ta liền biết rõ." Thậm chí hạ quên tay, nũng nịu nhẹ nói, "Lần trước ta liền đã nhìn ra, nào có người xử lý công sự muốn hướng nội đường chui, mà lại miệng đều hôn sưng lên, còn tưởng rằng có thể giấu giếm được con mắt của ta." Lệ Diên túi thấp xuống chán, không dám nói tiếp. Kỳ thật lúc ấy sưng không chỉ là miệng. Thậm chí hạ lại cắn một cái bánh ngọt, khoát khoát tay, nói hàm hồ không rõ, "Lệ Bách Hộ không cần lo lắng, ta không có như vậy tiểu khí nha. Dù sao ca ca như vậy thích ngươi, mà lại ngươi năng lực lại mạnh, có thể đến giúp ca ca rất nhiều, về công về tư, ta đều không có ngăn cản lý do." Lệ Diên cuống họng giật giật, thấp giọng nói, "Chẳng lẽ Thẩm cô nương sẽ không ăn dấm?" Nói thật, trong lòng quả thật có chút không thoải mái, có thể thì có biện pháp gì đâu. Thậm chí hạ bẻ ngón tay tính nói, "Trừ ngươi ở ngoài, còn có Thanh Tuyển đạo trưởng, Lâm Bổ Đầu, giáo phường ti hai vị hoa khôi." Một cái tay đều nhanh đến không hết. "Ta nếu là mỗi người đều ăn dấm, còn không phải đem chính mình chỗ chết." Lệ Diên gật gật đầu. Trần Mặc chỗ nào đều tốt, chính là rất có thể trêu chọc cô nương. Nàng hiện tại cũng không rõ ràng, cái này nhân thân bên cạnh đến cùng có bao nhiêu vị hồng nhan tri kỷ. Thậm chí hạ má phấn phình lên nói trở lại, "Ca ca xác thực càng ngày càng không hợp thói thường, tiếp tục như vậy trong nhà đều nhanh muốn ở không được. Bình thường ta đều không gặp được người, Lệ Bách Hộ có thể được giúp ta nhìn chằm chằm một chút mới được. Ta sao có thể quản được ở Trần đại nhân?" Lệ Diên thở dài. Không chừng Trần Mặc này lại ngay tại cùng Nghiêm phu nhân khoái hoạt đây. "Không sao, ca ca nếu là không nghe lời, ngươi liền cắn hắn." Thậm chí hạ cười tủm tỉm nói, "Chiêu này ta thế nhưng là Bách thí Bách linh đây." Lệ Diên hiếu kỳ nói, "Có ý tứ gì?" "Rất đơn giản, ngươi lần sau dạng này." Thậm chí hạ tiến đến Lệ Diên bên hai, nhỏ giọng thầm thì lấy cái gì. Lệ Diên biểu lộ càng phát ra cổ quái. Nàng cùng Trần Mặc cũng sớm đã hiểu rõ, như loại này nhập môn cấp bậc chiêu số đều nhanh dùng án. Nhưng dù cho như thế, y nguyên phải bày ra một bộ khiêm tốn hiếu học, lắng nghe vợ cả dạy bảo dáng vẻ. "Lệ Bách Hộ, ngươi có hay không cảm thấy trong phòng này nóng quá?" Thẩm lão sư truyền thụ xong tri thức về sau, xoa xoa mồ hôi trắng trâu, lên tiếng hỏi. Lệ Diên đưa tay phẩy phẩy gió, gật đầu nói, "Quả thật có chút nóng, đoán chừng là cái này bắt chân bánh ngọt quá bổ đi. Tuy nói là bắt chân, ta giống như ăn ra mười mấy loại dược tài cảm giác." Lúc này, nàng dư quang liếc về một thân ảnh, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Trần Mặc đứng tại cửa ra vào, chính ngơ ngác nhìn qua các nàng. "Trần đại nhân, ngươi trở về rồi." Trần Mặc ca ca Thẩm Chi Hạ cười phất tay chào hỏi. Trần Mặc bước nhanh đi tới gần, nhìn xem trống rỗng hộp cơm, lông mày không khỏi nhảy lên, "Ai bảo các ngươi ăn cái đồ chơi này? Chẳng phải ăn mấy khối bánh ngọt nha?" Ca ca thật sự là tiểu khí. Thẩm Chi Hạ bệnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói. Lệ Diên hai tay chống nạnh nói, "Chẳng lẽ bởi vì đây là Nghiêm phu nhân tự mình làm, cho nên đại nhân liền không bỏ được cho chúng ta ăn?" Nhìn xem hai nàng ánh mắt mê ly bộ dáng, Trần Mặc bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm. "Hỏng, xem ra là hăng hái." "Không sao, mặc dù bánh ngọt bị ta ăn, nhưng ca ca có thể ăn ta a." Thẩm Chi Hạ bổ nhào vào Trần Mặc trong ngực, cười si ngốc nói. Trần Mặc còn không có kịp phản ứng, Lệ Diên cũng treo ở trên người hắn, mũi ngọc tinh xảo giật giật, cẩn thận ngửi ngửi hương vị, "Đại nhân, ngươi không cùng Nghiêm phu nhân phát sinh cái gì à?" "Không được, ta được hảo hảo kiểm tra một cái." Nói, tố thủ liền hướng phía dưới tìm kiếm. Trần Mặc vội vàng đem hai người để lại, độ vào một sợi chân nguyên, cẩn thận kiểm tra một phen. Đàm Sơ còn tính là có chút phân tức, thêm chỉ là một chút trợ hứng dự tài, đối thân thể vô hại, cũng không về phần sẽ cho người mất khống chế. Nhưng cũng không chịu nổi hai người ăn nhiều như vậy a. Hai nàng vốn là đối Trần Mặc một mảnh cảm mến, lại thêm dược vật gia trì, hành vi càng lúc càng lớn mật. Đi qua thời gian dài như vậy, dược lực đã hấp thu, dựa vào chân nguyên sợ là không ép được. Trần Mặc thở dài, một tay mang theo một cái, hướng phía nội trạch phương hướng đi đến. Nghiêm phủ trước cửa, Đàm Sơ có chút thất hồn lạc phách đi xuống cố kiệu. Lần này đi Thiên Lân vệ, mặc dù mục đích đã đến, nhưng quá trình lại cùng nàng dự liệu hoàn toàn khác biệt. Dù là nàng đã bày ra bộ kia muốn gì cứ lấy bộ dáng, Trần Mặc vẫn như cũ không hề bị lay động. Cái này đã để nàng nhẹ nhàng thở ra đồng thời, nhưng lại ẩn ẩn có chút thất lạc, còn kèm theo một cố khó tả xấu hổ. Chẳng lẽ mình thật một điểm mị lực cũng không có? "Phu nhân, ngài trở về rồi." Nàng vừa tiến vào Nghiêm gia cửa chính, quản gia liền bước nhanh tiến lên đón, không người nói, "Phu nhân, lão gia tại thư phòng, để ngài sau khi trở về lập tức đi một chuyến." "Ta biết rõ." Đàm Sơ lên tiếng. Nàng một đường xuyên qua đình viện, đi vào nội trạch trước cửa thư phòng. Sửa sang lại quần áo một chút, thật sâu hô hấp, sau đó mới đẩy cửa đi vào. Chỉ gặp Nghiêm phái chi đứng tại trước bàn, trong tay cầm bút lông, chính trên tuyên chỉ huy hào bắt mặc. Đàm Sơ lên tiếng nói, "Lão gia, ngươi tìm ta?" Nghiêm Phái Chi cũng không ngẩng đầu lên nói, ngươi hôm nay đi Thiên Lân Bệ rồi. Đàm Sơ nghe vậy nhướng mày, ngươi phái người theo dõi ta? Nghiêm Phái Chi cười nhạo nói, nghĩ biết rõ hành tung của ngươi, còn cần theo dõi? Ngươi cho rằng ta cái này Hình Bộ thị lang là ăn cơm khô? Đàm Sơ quanh tay, lạnh lùng nói, đã ngươi như thế có năng lực, làm sao còn không đem Hổ Nhi cấp cứu ra? Gặp nàng lại nhắc lên việc này, Nghiêm Phái Chi sầm mặt lại, không vui nói, ta không phải cũng đã nói với ngươi, bây giờ cái này mấu chốt nhất định phải cầu ổn chờ trận này tiếng gió đi qua, ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp. Phiến hổ cũng là cốt nhục của ta, chẳng lẽ ta còn có thể thấy chết không cứu hay sao? Đàm Sơ thần sắc càng phát ra băng lãnh, ngươi biết rõ ta hôm nay đi thời điểm, Hổ Nhi đã bị tra tấn thành dạng gì sao? Đợi đến ngươi cái gọi là thời cơ chín muồi chỉ sợ hắn mệnh đều đã hết rồi. Ngươi nhìn thấy Hổ Nhi rồi? Nghiêm Phái Chi cổ tay rung lên, trên tuyên chỉ nhẫn chữ bên cạnh nhân ra một cái điểm đen, trầm ngâm nói, không có khả năng, lấy Trần Mặc tính cách, tuyệt đối sẽ không tùy tiện để ngươi nhìn thấy hắn, khẳng định là đang nưu đồ lấy cái gì. Trần Mặc nay ngày đều nói với ngươi thứ gì? Có hay không đề cập Nghiêm gia? Đàm Sơ đáy mắt hiện lên vẻ thất vọng, lắc đầu nói, chẳng lẽ ngươi không nên hỏi trước một chút, Hổ Nhi tình huống như thế nào? Nghiêm Phái Chi thản nhiên nói, trong lòng ta nắm chắc, Trần Mặc sẽ không đối kiến hổ hạ sát thủ, chuyện này với hắn tới nói không có chỗ tốt gì. Về phần thụ điểm tội, kia là hẳn là, ai bảo hắn tham dự man nô án? Hắn ném đi bút lông, đi đến Đàm Sơ trước mặt, ngự trọng tâm trường nói, ngươi muốn minh bạch một cái đạo lý, gia chi không còn, lông đem án phụ, kiến hổ còn sống, đó là bởi vì Nghiêm gia còn không có ngược lại. Nói cách khác, nếu là Nghiêm gia đổ, vô luận ngươi ta bao quát kiến hổ ở bên trong, tất cả đều không có kết cục tốt. Đàm Sơ im lặng không nói gì. Nghiêm Phái Chi ngữ khí hòa hoãn mấy phần, tiếp tục nói ra, ta đã nghĩ kỹ chờ kiến hổ sau khi ra ngoài, đem hắn đưa đến Giang Nam đi. Ta vốn là Giang Nam sĩ tộc xuất thân, ở bên kia tối thiểu có thể bảo chứng hắn cả một đời áo cơm không lo. Đàm Sơ sửng sốt một cái, cao mày nói, ngươi muốn đem Hổ Nhi đưa tiễn, kia Nghiêm gia gia nghiệp làm sao bây giờ? Nghiêm Phái Chi hắng giọng nói ra, hai người chúng ta niên kỷ cũng không coi là quá lớn, hoàn toàn có thể lại muốn một cái. Ngươi nếu là không nguyện ý, ta cũng có thể nạp cái thiết thất, bất quá ngươi yên tâm, ngươi Nghiêm gia chủ mẫu thân phận mãi mãi cũng sẽ không cải biến. Đàm Sơ trong tay áo hai tay dùng sức nắm chặt, tiếu dung có mấy phần thê lương, nói, xem ra Nghiêm đại nhân liền lùi lại đường đều nghĩ kỹ đây, nếu như không có đoán sai, ngươi nuôi mấy cái kia ngoại thất bên trong đã có người mang thai à? Nghiêm Phái Chi biểu lộ hơi có vẻ xấu hổ, gượng cười nói, phu nhân, ngươi suy nghĩ nhiều, nào có sự tình. Đàm Sơ không nói gì thêm nữa, thật sâu nhìn hắn một chút, quay người ly khai thư phòng. Trở lại phòng ngủ về sau, nàng quan trọng cửa phòng, ngồi ở trước bàn trang điểm. Những năm gần đây, nàng cùng Nghiêm Phái Chi vẫn luôn là chia phòng trạng thái, gian phòng này ngoại trừ nàng từ Đàm nhà mang tới thiếp thân nha hoàn bên ngoài, không còn gì khác người đi vào. Đàm Sơ ngón tay bóp bàn trang điểm phía dưới hốc tối, một cái ẩn nấp nhỏ ngăn kéo bắn ra ngoài, bên trong đặt vào một viên màu trắng ngọc giản. Nàng đem ngọc giản siết trong tay, biểu lộ biến ảo, cuối cùng trở nên kiên định, tựa hồ làm ra quyết định gì. Nếu là thu được phần lễ vật này, Trần Mặc hẳn là làm sao cảm tạ ta. Nghĩ đến cặp kia cảm giác gáp bách mười phần tử kim mâu tử, Đàm Sơ mặt nổi lên hồng, hai chân bất an mài cọ lấy. Nhìn qua trong kính kia tiểu diễm khuôn mặt, nhỏ giọng thầm thì nói, rõ ràng thật đẹp mắt à, hàng xì cổ tạn làm sao vậy, hàng xì cổ tạn càng hiểu được thương người. Phi, không hiểu phong tình đầu gỗ. Hoàng hôn thời gian, Lăng Ngưng Chi vừa đi ra chân phủ, đối diện liền bắt gặp một đạo thân ảnh quen thuộc. Chi Hạ, ngươi trở về. Chi Hạ, kêu hai tiếng đều không có phản ứng. Nhìn xem Thẩm Chi Hạ kia mất hồn mất vía dáng vẻ, Lăng Ngưng Chi mày nhăn lại, bước nhanh đi tới gần, ân cần nói, Chi Hạ, ngươi không sao chứ? Ai khi dễ ngươi rồi? Đạo trưởng. Thẩm Chi Hạ lấy lại tinh thần, đen trắng rõ ràng con ngươi cấp tốc chứa đầy nước mắt, hoa một tiếng khóc lên. Ta còn bá bá cho người ta lên lớp đây, kết quả Lệ Bách Hộ đã sớm cùng ca ca. Ô ô ô, mắc cỡ trên người. Lăng Ngưng Chi. Chương 243, thông minh Trần gia bụng lớn. Trần Mặc muốn cho Ngọc Nhi chủ thân. Chương 243, thông minh Trần gia bụng lớn. Trần Mặc muốn cho Ngọc Nhi chủ thân. Ý của ngươi là, ngươi cùng Lệ Bách Hộ cùng một chỗ? Nghe Thẩm Chi Hạ lời nói không có mạch lạc nói hồi lâu, Lăng Ngưng Chi cuối cùng là bắt được yếu điểm, thần sắc kinh ngạc nói, ta nói ngươi làm sao không rên một tiếng liền ra cửa? Ba người các ngươi thế mà tại Thiên Lân Vệ Ti Nha làm ra loại sự tình này. Cái này cũng quá hoang đường đi. Thậm chí Hạ gương mặt nổi lên đường đỏ, rùi rùi con mắt, rút thuốc tha thuốc thít dựng nói, không có rồi, là vị kia Nghiêm phu nhân tại bánh bên trong hạ độc, ta cùng Lệ Bách Hộ ăn dòng dã một hộ, cho nên tình huống hơi không khống chế được. Bất quá ta không có cùng ca ca, là Lệ Bách Hộ. Hồi tưởng lại ngay lúc đó tình huống, nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hai người thuốc kình cấp trên về sau, hành vi bắt đầu không bị khống chế, kém chút liền muốn ban ngày ban mặt, bị Trần Mặc cho khiêng tiến vào nội đường. Lúc ấy Thẩm Chi Hạ còn sót lại lý trí, lo lắng Lệ Diên sẽ không có ý tứ, ra ngoài Trần gia vợ cả tinh thần trách nhiệm, muốn tới trước cho nàng đánh cái dạng. Kết quả nàng chưa kịp phản ứng, Lệ Diên đã dẫn đầu xuất thủ, trực tiếp đem Trần Mặc đẩy ngã, quay đầu nói với nàng, nhìn kỹ, Thẩm tiểu thư, ta chỉ biểu thị lần này. Lại sau đó, Thẩm Chi Hạ cắn môi, bổ nhào vào Lăng Ngưng Chi trong ngực, nghẹn ngào nói, ta thật là một cái đồ ngốc, còn tưởng rằng Lệ Bách Hộ cùng ca ca chỉ là hôn hôn miệng mà thôi. Kỳ thật bọn hắn đều sớm đã cái gì đều đã làm. Ta muội muội ngốc, ngươi mới biết rõ a. Lăng Ngưng Chi đưa tay vô vỗ phía sau lưng nàng, an ủi, tốt cơm không sợ mượn, làm Trần Mặc chính quy vị hôn thê, lẽ ra đợi đến chính thức qua cửa về sau lại viên phòng, dạng này mới có thể thể hiện ra đối ngươi coi trọng. Giống chúng ta. Khu khu, các nàng loại này không danh không phận, tự nhiên là không quan trọng. Thậm chí Hạ nghe nói như thế, tâm tình mới hơi tốt một điểm, xoa xoa nước mắt, nói ra, cũng không thể nói như vậy à, Lệ Bách Hộ người hay là rất tốt, ta chỉ là không nghĩ tới, nàng cùng ca ca sẽ phát triển nhanh như vậy. Lăng Ngưng Chi thở dài, nha đầu này cái gì cũng tốt, chính là tâm địa quá mềm, chính mắt thấy loại chuyện này, thế mà còn tại giúp Lệ Diên nói chuyện. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải nàng tâm địa mềm, cũng sẽ không đồng ý chính mình cùng với Trần Mặc, chỉ sợ hai người chỉ có thể cả một đời lén lút. Cho nên, ngươi đến cùng không có cùng Trần Mặc cái kia. Lăng Ngưng Chi hỏi. Thẩm Chi Hạ lắc đầu, có chút nhăn nhó nói, kỳ thật ta lúc ấy đều nhanh nhịn không được, nhưng ca ca nói, loại này mỹ hảo thời khắc phải thật tốt cảm thụ, không thể vội vàng như thế. Lăng Ngưng Chi góc miệng giật giật. Trần Mặc cái gì thời điểm trở nên như thế có lương tâm? Nàng có thể xác định, cái này ra hỏa tuyệt đối là sợ hai sau đó Hạ Vũ Chi đánh gây hắn chân chó. Chờ một chút, Lăng Ngưng Chi nghĩ tới điều gì, nghi ngờ nói, đã như vậy, vậy là ngươi làm sao giải độc? Thẩm Chi Hạ nghe vậy biểu lộ cứng đờ, ấp úng nói, cái này không trọng yếu nha. Lăng Ngưng Chi thấy thế càng thêm hiếu kỳ, vừa định muốn tiếp tục truy vấn, Thẩm Chi Hạ lại chuyển hướng chủ đề, vậy lên cái miệng nhỏ nhắn nói, Cố cô nương, Ngọc Nhi cô nương, còn có Lệ Bách Hộ, đều đã cùng ca ca làm qua loại chuyện đó. Rõ ràng ta là trước hết nhất tới, kết quả lại trở thành cái cuối cùng. Bất quá còn tốt có đạo trưởng ngồi tiếp ta. Đạo trưởng, ngươi là sẽ không gạt ta, đúng không? Lăng Ngưng Chi ánh mắt có chút phiêu hốt, đương nhiên. Vậy là tốt rồi, hai ta nhưng là muốn làm cả đời tốt tỉ muội nha. Thẩm Chi Hạ rất nhanh lại khôi phục nguyên khí, hai tay chống nạnh, nói ra, bất quá lần này vẫn là có thu hoạch, thông minh như ta, nhạy cảm phát hiện ca ca một cái nhược điểm chí mạng. Lần sau hắn còn dám khi dễ chúng ta, cứ như vậy đối phó hắn. Nàng lôi kéo Lăng Ngưng Chi bắt đầu chia hưởng lên tâm đắc. Lăng Ngưng Chi góc miệng giật giật, nhưng cũng không thật nhiều nói cái gì, chỉ có thể bày ra một bộ dáng nghiêm túc, lắng nghe Trần Gia bụng lớn dạy bảo. Dụ Vương phủ. Trong thư phòng, giá sách hướng hai bên rời, vách tường tựa như mặt nước nổi lên gợn sóng, Sở Hành thân hình chậm rãi hiện lộ ra. Chỉ gặp hắn một thân cầm bảo, sắc mặt tái nhợt, mắt trái đã khôi phục như thường, nhưng cẩn thận quan sát, y nguyên có thể nhìn ra con ngươi cất giấu tinh hồng màu máu. Thế tử, thân thể ngươi khá hơn chút nào không? Lao quản gia ân cần nói. Sở Hành dùng khăn tay lau sạch lấy vết máu trên tay, thản nhiên nói, đại khái khôi phục bảy thành đi, những phàm nhân này máu chất vẫn là kém một chút. Đúng rồi, trong thành không phải có rất nhiều tông môn đệ tử sao? Đến lúc đó bắt mấy cái tới, cảm giác còn có thể càng tinh tiến hơn mấy phần. Hắn còn nhớ rõ tại giáo phường ti cùng Trần Mặc buộc phát xung đột thời điểm, có mấy cái tông môn đệ tử cũng tới tham gia náo nhiệt, đối hắn một trận đấm đá. Bọn này lớp người quê mùa, sớm tôi muốn để bọn hắn trả giá đắt. Sở Hành ánh mắt ấm lãnh. Lao quản gia nói ra, gần nhất trong chiều hướng gió không đúng lắm, hoàng hậu điện hạ muốn khởi động lại Man Nô án cùng Chu gia án, trong kinh đô không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm chúng ta, vẫn là phải cẩn thận là hơn. Sở Hành nghiêng qua hắn một chút, lạnh lùng nói, để ngươi đối phó Trần Mặc, ngươi chậm chạp không giải quyết được, hiện tại bắt mấy cái võ giả cũng ra sức khước từ, vậy ta vì cái gì còn muốn nuôi ngươi tên phế vật này? Lao quản gia nghe vậy sắc mặt phát trầm. Mặc dù thân phận của hắn là vương phủ gia nô, nhưng nói thế nào cũng là thiên nhân cảnh tông sư, thường ngày thế tử thái độ đối với hắn cũng coi như khách khí, bây giờ nhưng thật giống như biến thành người khác đồng dạng. Xem ra cái này huyết châu đối tâm tính ảnh hưởng rất lớn, thế tử tính cách càng ngày càng quái đản. Lao quản gia không nói thêm gì, cúi đầu nói, biết rõ, lao nô các loại phải. Cái này còn tạm được. Sở Hành đại mã kim đao ngồi trên ghế, do hỏi, Trần Mặc bên kia nhưng có động tĩnh gì? Lao quản gia hồi đáp, bây giờ cái này hai cọc bản án đều là từ Trần Mặc phụ trách. Hắn đã đem nghiêm lệnh hổ cho bắt vào chiếu ngục, mục đích cuối cùng nhất khẳng định vẫn là vì đối phó chúng ta, nghiêm lệnh hổ xương cốt mềm, sợ là đã cung khai. Không quan trọng. Sở Hành khoát khoát tay, hoàn toàn thất vọng, chỉ bất quá có khẩu cung mà thôi, không bỏ ra nổi bất luận cái gì chứng minh thực tế, với ta mà nói không tạo thành uy hiếp. Thật coi dụ vương phủ là ăn chay. Cho dù thiên lân vệ cũng không có tư cách đụng đến ta, nhất định phải trước trải qua tam ti hội thẩm mới được, bây giờ đại lý tự cùng hình bộ đem hắn coi là cái đinh trong mắt, làm sao lại hiệp trợ hắn phá án. Nói thì nói như thế. Lao quản gia muốn nói lại thôi. Trong lòng lẩn ẩn có chút bất an. Lấy hắn đối Trần Mặc hiểu rõ, như là đã bị mặt, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, rất có thể là trong bóng tối nổi lên cái gì. Tê, lúc này, Sở Hành nhướng mày, ngón tay đè lại huyệt thái dương, thần sắc hiện lên một tia đau đớn. Trần Mặc trước đây một chiêu kia chẳng hồn, suýt nữa để hắn thần hồn phá diệt, bây giờ mặc dù bằng vào huyết châu kỳ dị hiệu quả vững chắc, nhưng cũng không hề hoàn toàn khôi phục, vẫn là sẽ thỉnh thoảng cảm thấy đau đầu khó nhịn. Trần Mặc. Sở Hành đáy mắt tơ máu dày đặc, tràn ngập khắc cốt hận ý trận, hắn thật sâu hô hấp, đè xuống trong lồng ngực lệ khí, trầm giọng nói, việc này vẫn còn là thứ yếu. Để cho ta không nghĩ tới chính là thái tử vậy mà lại ra mặt can thiệp, còn có Trần Chuyết đương triều để giao chứng cứ, đại khái cũng là cản cực cung thủ bút. Vậy hạ đây là tại gõ ta. Hoàng hậu, quý phi, vậy hạ, thậm chí yêu tộc đều đối Trần Mặc quá phận chú ý, trong đó khẳng định là có một loại nào đó nguyên nhân. Lao quản gia ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Sở Hành sau khi lấy lại tinh thần, lên tiếng hỏi, đúng rồi, giáo phường ti bên kia nhưng có động tĩnh. Lao quản gia ứng tiếng nói, giáo phường ti phục Loan Dương Lâm tại triều trên phản cung về sau, ngày thứ hai liền cáo ốm xin giả. Đóng cửa không ra. Liêu Diệu Chi cùng Từ Linh Nhi đã bị tiếp vào Vân Thủy Các, về phần Ngọc Nhi bên kia, đến nay không có chuyển đến bất cứ tin tức gì. Sở Hành ánh mắt âm trầm, góc miệng kéo lên cười lạnh, ta đã sớm cảm giác Ngọc Nhi không thích hợp, cùng Trần Mặc tiếp xúc thời gian dài như vậy, nhưng xưa nay không có nói cung cấp qua có giá trị tình báo, xem ra là cảm thấy mình ôm vào đuổi, vừa muốn đem ta đá một cái bay ra ngoài. Nào có dễ dàng như vậy sự tình. Nhìn xem Sở Hành giữ tận bộ dáng, Lão quản gia khuyên nhủ nói, bên ngoài bây giờ ngọn gió chính gấp, vẫn là không muốn tự nhiên đâm ngang, trước tiên đem trước mắt cái này liên quan đi qua lại nói. Ngươi đang dạy ta làm việc. Sở Hành xoa mi tâm, không nhịn được ngắt lời nói, đừng nói những thứ vô dụng này, đi trước bắt mấy cái tông môn đệ tử đến, dạng này mang xuống thương thế của ta cái gì thời điểm có thể tốt.
Vâng.
Lão quản gia im lặng thở dài, không nói thêm gì nữa, không người lui xuống. Trong thư phòng chỉ còn Sở Hành một người, hắn con ngươi nheo lại, ngón tay có tiết tấu đập lan can. Sở Hành đối với mình thực lực rất có tự tin, ngày đó sở dĩ bị Trần Mặc đè lên đánh, chủ yếu vẫn là không muốn bại lộ át chủ bài, dù sao máu này tế chi đạo xem như tà công, rất có thể sẽ dẫn tới phiền phức. Mà lại hắn cũng không nghĩ tới, Trần Mặc vậy mà nắm giữ lấy chính thống lôi pháp, đem hắn khắc chế gắt gao. Kia lôi pháp uy lực kinh người, hiển nhiên là huyền môn chính tông, rất có thể là xuất từ Thiên Su Các. Xem ra Lăng Ngưng Chi cùng hắn quan hệ xác thực không giống. Bây giờ ta đã bại lộ tại bệ hạ trong mắt, không thể kéo dài nữa, nhất định phải nhanh cầm tới trận đồ. Ta luôn cảm thấy cái kia Thích Doãn Hòa thượng giống như biết rõ cái gì, có thể từ lần trước võ thi qua đi, vô vọng tự liền không có động tĩnh, nếu không ngược lại là có thể. Đông đông đông, ngay tại Sở Hành trầm tư thời điểm, tiếng gõ cửa phòng, một tên thị nữ bưng lấy khay đi đến. Thế tử điện hạ, nên dùng thuốc. Đây là dựa theo phí tiên sinh cho đơn thuốc sắc. Lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác lồng ngực mát lạnh. Túi đầu nhìn lại, chỉ gặp Sở Hành không biết khi nào đi tới phía sau nàng, một cái đấm máu bàn tay lớn từ trước ngực phá thể mà ra, cầm trong tay một viên nhảy lên trái tim. Lòng bàn tay mở ra khe hở, gân xanh bâng động, không ngừng hút lấy huyết dịch. Thị nữ thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên khô gắt, ánh mắt bên trong tràn đầy mờ mịt cũng không dám tin, thẳng đến tử vong một khắc này, nàng cũng không minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì. Bịch, Sở Hành tiện tay đem thi thể ném sang một bên. Mấy giọt huyết dịch văng đến trên gương mặt, nhìn mười phần tà dị. Mắt trái hồng quang trở nên càng thêm hừng hực, giữa lông mày che lấp ngang ngược chi khí cũng càng phát ra dày đặc. Chờ, mặc kệ là Trần Mặc hay là Từ Ngọc Quỳnh, ta đều sẽ chậm rãi cùng các ngươi thanh toán. Chủ thân, Giáo Phương Ti, Vân Thủy Cát, Ngọc Nhi biểu lộ kinh ngạc, khó hiểu nói, chủ nhân vì sao đột nhiên nói tới việc này? Trần Mặc tựa ở Cố Mạn Chi mềm mại trong lồng ngực, Diệp Hận Thủy ngồi ở một bên, cẩn thận bóc đi nho ra, đem thịt quả đút vào bên trong miệng hắn. Hắn cũng họng giật giật, đem nho nuốt xuống, nói ra, ta đã triệt để cùng Sở Hành bạch mặt, hắn khẳng định cũng ý thức được ngươi đã làm phản lại tiếp tục lưu tại Giáo Phường Ti bên trong chỉ sợ không an toàn. Ngọc Nhi nhíu mày, trần trờ nói, kia Di Nương các nàng làm sao bây giờ? Trần Mặc nói thẳng nói, ta có thể đem Liễu Diệu Chi cùng Từ Linh Nhi cùng một chỗ mang đi, về phần những người khác, ta liền không để ý tới. Bất quá ngươi có thể yên tâm, ta sẽ sớm đả hảo chiêu hô, tối thiểu sẽ không lại để các nàng qua trước kia cái chủng loại kia thời gian. Ngọc Nhi cắn môi, trầm mặc một lát, thấp giọng nói, có thể ta dù sao cũng là tội thần chi nữ, mà lại từ ra sự tình liên lụy quá lớn, chỉ sợ sẽ đối chủ nhân tạo thành ảnh hưởng không tốt. Nhìn xem nàng lo được lo mất bộ dáng, Trần Mặc có chút buồn cười, đưa tay méo méo khuôn mặt của nàng. Được rồi, loại chuyện này không phải ngươi nên cân nhắc, lấy trước kia cái không tim không phổi tiểu cầu cầu đi đâu rồi? Người ta chỉ là không muốn cho chủ nhân thêm phiền phức nha. Ngươi là người của ta, ngươi sự tình tự nhiên cũng là chuyện của ta, sao có thể nói là thêm phiền phức? Nói lời như vậy nữa, xem chừng ta đánh cái mông ngươi. Chủ nhân Ngọc Nhi khuôn mặt ửng đỏ, trong mắt nhộn nhạo sóng ánh sáng, nào trong ngực Trần Mặc, cuốn quýt si mê lấy cọ qua cọ lại. Chủ nhân chính là toàn thiên hạ tốt nhất chủ nhân. Lúc này, Cố Mạn Chi lên tiếng hỏi, vậy rằng này, chúng ta đều ở tại Trần phủ sao? Cảm giác có chút không quá phù hợp a. Diệp Hận Thủy không nói gì, nhưng cũng ở một bên trông mong nhìn xem hắn. Vấn đề này Trần Mặc cũng cân nhắc qua. Mặc dù Trần phủ quả thật có thể ở đến dưới, cha mẹ bên kia khẳng định sẽ bị mắng, nhưng cũng có thể miễn cưỡng ứng phó. Vấn đề trọng điểm ở chỗ Nương Nương. Lần trước Quý phi Nương Nương đột nhiên đến thăm, nhưng làm Trần Mặc dọa cho nhảy một cái. Nếu là bị nàng phát hiện Cố Mạn Chi cùng Diệp Hận Thủy thân phận, chỉ sợ phiền phức sẽ càng lớn, làm không tốt hai người mạng nhỏ đều muốn khó giữ được. Nhưng nếu là an trí tại ngoại trạch, như thế nào bảo hộ an toàn lại trở thành vấn đề. Ta trước tiên có thể tại Thiên Lân vệ an bài cho các ngươi cái chỗ ở chờ đến phòng ba đi qua sau lại tính toán sau. Trần Mặc trầm ngâm nói, dạng này cũng có chút không tiện, nhưng là trước mắt biện pháp tốt nhất. Theo ta thấy, vẫn là để các nàng trước lưu tại nơi này đi. Lúc này, một đạo hơi có vẻ thanh âm khàn khàn vang lên. Trần Mặc dương mắt nhìn lại, chỉ gặp một cái nữ nhân dựa vào lấy khung cửa, đỏ thâm giao nhau trường bảo khó nén mập nhuận tư thái, một đôi màu tím đen con ngươi chính sâu kín nhìn chăm chú lên hắn. Sư tôn. Cố Mạn Chi cùng Diệp Hận Thủy cuống quýt đứng dậy, ngài sao lại tới đây? Nhìn xem hai người, Cơ Liên Tinh trong đầu không tự chủ được nổi lên ngày đó nhìn thấy cảnh tượng, gương mặt không khỏi có chút nóng lên, hắn giọng nói, không có gì, vừa lúc đi ngang qua, ghé thăm ngươi một chút nhóm. Nàng đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, hai chân trùng điệp, váy phát họa ra mượt mà được cong, thế nào, khách nhân tới, liền chén trà đều không có. Trần Mặc tức giận nói, không mời mà tới, sự tình cũng không ít, bá vương trà cơ ngươi uống không uống. Hắn bây giờ thấy cái này nữ nhân liền khó chịu, nếu không phải đánh không lại, đã sớm đem nàng đè xuống đất ma sát. Cơ Liên Tinh cảm giác cái này không giống lời hữu ích, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, lắc đầu nói, được rồi, không có liền không có đi. Mấy lời của ngươi nói ta đều nghe được, ta là không đề nghị ngươi bây giờ liền dẫn các nàng lý khai. Trần Mặc lạnh lùng nói, có quan hệ gì tới ngươi? Cơ Liên Tinh nhíu mày, nói ra, ta biết rõ ngươi đối ta có ý kiến, nhưng Mạn Chi cùng Hận Thủy cũng là đồ đệ của ta, ta tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Trần Mặc hơi nhíu mày, nghe ngươi một hơi này, tựa như là có biện pháp tốt hơn. Cơ Liên Tinh môi đỏ câu lên, cười tủm tỉm nói, ta có thể cùng ngươi làm giao dịch. Chương 244, Cổ Kinh. Vào cung gặp hoàng hậu. Chương 244, Cổ Kinh. vào cung gặp hoàng hậu. Giao dịch. Trần Mặc nhíu mày, ngươi lại tại có ý đồ gì? Cơ Liên Tinh cười nhẹ nói ra, chớ khẩn trương, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn cho ngươi nói thêm cung cấp một lựa chọn mà thôi. Trần Mặc không có nói tiếp, chỉ là yên lặng nhìn xem nàng. Cơ Liên Tinh bàn tay chống đỡ cằm, mũi chân tới lui, thần sắc có chút lười biếng, nói, cái này hai ngày phát sinh sự tình ta đều rõ ràng, ngươi cùng thế tử ở giữa mâu thuẫn đã kích thích, hắn rất có thể sẽ đối với Ngọc Nhi cô nương ra tay. Nhưng so với thế tử, nguy hiểm hơn hẳn là Ngọc Cú Hàn A. Nếu là bị nàng biết rõ Mạn Chi cùng Hận Thủy thân phận, kết quả sẽ là như thế nào, nghĩ đến không cần ta nhiều lời. Trần Mặc chân mày níu chặt hơn mấy phần, cho nên Cơ Liên Tinh vành môi nhếch lên, nói ra, đối với ngươi mà nói, lập tức biện pháp tốt nhất vẫn là để các nàng tiếp tục lưu lại giáo phường thi, mà ta có thể phụ trách bảo hộ các nàng an toàn. Ngươi? Trần Mặc cười lạnh một tiếng. Cơ Liên Tinh lắc đầu nói, ta biết rõ ngươi không tin tưởng ta, nhưng bất kể nói thế nào, Mạn Chi cùng Hận Thủy đều là đồ đệ của ta, ta không có khả năng mắt nhìn xem các nàng nhảy vào hố lửa. Huống hồ Thanh Minh ấn còn trên tay ngươi, ta cũng không thể cầm Chấn Tông chi bảo mạo hiểm a. Trần Mặc nghe vậy có chút trầm âm. Cơ Liên Tinh nói quả thật có chút đạo lý. Bây giờ Từ gia bị thế lực khắp nơi chú ý, tùy tiện cho Ngọc Nhi chủ thân sẽ sinh ra rất nhiều không xác định ảnh hưởng, huống chi còn có nương nương cái này bom hẹn giờ. Ngươi muốn cái gì? Trần Mặc trực tiếp làm hỏi. Cơ Liên Tinh nói ra, ta tự nhiên là muốn Thanh Minh ấn. Vừa dứt lời, Trần Mặc trực tiếp đưa tay ném đi qua một vật. Cơ Liên Tinh nhìn thấy viên kia bay tới màu xanh phương ấn, con ngươi có chút co bảo, vội vàng lách mình né tránh. Ba. Phương ấn trực tiếp rơi trên mặt đất. Nàng nổi giận đùng đùng trừng mắt Trần Mặc, cắn răng nói, ngươi muốn hại chết ta. Trần Mặc buông tay nói, không phải tự ngươi nói muốn cái này Thanh Minh ấn sao? Vậy ngươi cũng không thể dạng này trực tiếp cho ta à, vạn nhất cái này phía trên thật có Ngọc Cú Hàn bám vào đạo lực làm sao bây giờ? Cơ Liên Tinh tức giận nói, nếu như bị Ngọc Cú Hàn phát hiện ta tồn tại, chúng ta đều không có gì tốt hạ tràng. Trần Mặc đã từng đề cập qua việc này, chân quý như thế bảo vật, Ngọc Quý Phi không có khả năng tùy tiện tặng người, khẳng định sẽ lại làm một tay bảo hiểm. Mà đối phương loại này tùy ý thái độ, càng làm cho nàng đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Không muốn là xong. Trần Mặc đưa tay một chiêu, phương ấn lăng không bay trở về, tiện tay ném vào Thiên Huyền trong nhẫn. Cơ Liên Tinh đấy mắt hiện lên một tia khát vọng, càng nhiều hơn là bất đắc dĩ, trầm giọng nói, Thanh Minh ấn việc này trước không đợi chờ ta tìm được tạo hóa kim khế lại làm giao dịch, hiện tại ta chỉ cần ngươi giúp ta thôi diễn một môn công pháp. Công pháp gì? Trần Mặc hỏi. Cơ Liên Tinh ném qua đến một quyển thẻ tre. Trần Mặc đưa tay tiếp được, mở ra nhìn một chút. Cổ phi độc vật, chính là thiên địa bán linh chi tinh, tự chi lấy máu, luyện chi lấy hồn, cuối cùng thành thông huyền chi khí. Cổ kinh. Đây là cổ thần giáo công pháp. Bất quá giống như không hoàn chỉnh. Bên trong ghi chép cổ trùng chăn nuôi phương pháp, cùng thúc đẩy pháp môn, nhưng chỉ giới hạn trong huyết cổ, tự linh cổ loại này đê giai cổ trùng, giống bảy tình cổ, phệ tâm cổ các loại thì là một mảnh trống không. Ta cùng cổ thần giáo lá mặt lá trái lâu như vậy, cũng chỉ lấy được cái này nửa bộ cổ kinh. Giang Khải Nguyên từ đầu đến cuối đối ta ôm lấy phòng bị, không chịu chuyển tụ cho ta phệ tâm cổ phương pháp tế luyện. Bây giờ cổ thần giáo đã hủy diệt, ấn thiên quát cũng thành chó nhà có tang, chỉ có thể thông qua Thanh Minh ấn đến thôi diễn thiếu thốn nội dung. Cơ Liên Tinh giải thích nói. Trần Mặc lông mày trao lên, ngươi muốn cho ta giúp ngươi luyện cổ? Cơ Liên Tinh nói ra, yên tâm, ta đối với ngươi không có gì ý nghĩ, ta đã đem công pháp này giao cho ngươi, ngươi tự nhiên cũng biết rõ nên như thế nào phá giải cổ thuật. Chỉ là muốn trọng chỉnh Nguyện Hoàng Tông, không thể không dùng tới một chút thủ đoạn phi thường. Ngươi chỉ cần giúp ta thôi diễn ra đến tiếp sau nội dung, ta tự sẽ giúp ngươi bảo hộ các nàng an toàn. Trần Mặc trong tay ước lượng lấy ngọc giản, trầm ngâm một lát, nói ra, sở hành bên người cái kia lão quản gia thật không đơn giản, ngươi xác định có thể làm nổi không? Cơ Liên Tinh bật cười một tiếng, nói ra, bất quá là cái phổ thông nhị phẩm thôi, thực lực cũng liền mạnh hơn Phục Lệ Điểm, căn bản không đáng để lo. Nói đến đây, nàng lời nói một trận, cao mày nói đến, cái kia thế tử sở hành ngược lại là có chút cổ quái, khí tức cùng huyết ma Phục Lệ rất giống, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Điểm này, Trần Mặc cũng sớm có phát giác. Từ ngày đó biểu hiện đến xem, sở hành hẳn là tu hành tương tự công pháp, mà lại cảnh giới còn không thấp, muốn đạt tới trình độ như vậy, nhất định phải có đại lượng tinh huyết trèo trống. Thân là thiên hoàng quý tộc, vì sao muốn tu hành loại này thế chỗ không dùng tà công? Ở trong đó khẳng định là có một loại nào đó nguyên nhân. Cơ Liên Tinh hắng giọng, nói ra, thế nào, đề nghị của ta, ngươi cân nhắc như thế nào? Trần Mặc trong lòng khẽ nhúc đích, vuốt cằm nói, có thể ngược lại là có thể, bất quá ta còn có một cái khác điều kiện. Môi hắn mấp máy, truyền âm lọt vào tai. Cơ Liên Tinh lông mày nhíu lên, hơi suy tư qua đi, nhẹ gật đầu, thành giao. Trần Mặc đưa tay đem Cố Mạn Chi cùng Diệp Hận Thủy kéo đến trong ngực, một tả một lưu ôm hai người, thản nhiên nói, được, trò chuyện cũng nói chuyện không sai biệt lắm, ta liền không lưu ngươi. Nhìn xem hai cái ái đồ e lệ bộ dáng, Cơ Liên Tinh đau lòng nhức óc, nhưng cũng không thể thế nhưng. Chính đứng dậy chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, do hỏi, ngươi thả mới nói Bá Vương Trà Cơ, là có ý gì? Ta làm sao chưa nghe nói qua còn có loại trà này lá? Trần Mặc thản nhiên nói, là ta quê quán đặc sản, có cơ hội mời ngươi nếm thử. Nha. Cơ Liên Tinh không có hỏi nhiều nữa, thân hình hóa thành lũ ảnh tiêu tán. Quan nhân, ngươi thật muốn giúp sư tôn thôi diễn cái này cổ kinh? Cố Mạn Chi nhẹ giọng hỏi. Trần Mặc cười nói ra, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, cổ thần giáo chết cũng không hàng, làm rõ ràng cái này đổ vật nguyên lý, về sau cũng coi là nhiều nhất trọng bảo hộ. Thú hồ thôi diễn phương hướng đều là ta đến quyết định, không chừng còn có thể cho Cơ Liên Tinh một kinh hỉ đây. Cố Mạn Chi trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm, sư tôn ngày sau sợ là muốn tại công pháp này trên lật xe. Bất quá một bên là người trong lòng, một bên là truyền đạo thụ nghiệp sư tôn, nếu là hai người có thể hòa bình ở chung, tự nhiên cũng là nàng nguyện ý nhìn thấy. Nói trở lại, quan nhân nhưng có đoạn thời gian đều không tìm đến ta tu hành. Cố Mạn Chi một đôi đào hoa con ngươi nhộn nhạo sóng ánh sáng, như giận tự oán nói, sẽ không phải là lại có tân hoan, liền đem ta cấp quên ở sau ta. Trần Mặc lắc đầu nói, gần nhất không phải sự tình nhiều lắm a. Lời còn chưa dứt, biểu lộ cứng đờ, túi đầu nhìn lại. Ngọc Nhi, chờ một chút, ngươi cái gì thời điểm lại đem cái này cái đuôi cho mang lên trên? Hắc hắc. Diệp Hận Thủy đứng tại phòng cửa ra vào, nghe trong màn lụa vang động, trắng non khuôn mặt nổi lên đỏ hồng, khẽ cắn bờ môi, ngón tay quấn quýt lấy nhau. Trong lúc nhất thời đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Nàng cung Trần Mặc mới xác định quan hệ không lâu, khó tránh khỏi còn có chút không thả ra, huống chi thánh nữ còn tại bên cạnh. Có thể Trần Mặc ngày thường công vụ bận quá, khó được tới một chuyến, nàng cũng có chút không nỡ. Được rồi, vẫn là đi trước đi. Diệp Hận Thủy khe khẽ thở dài. Đang lúc nàng chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên một trận hấp lực chuyển đến, trực tiếp đưa nàng kéo đến giường thêu bên trong. Muốn chạy? Trần đại nhân. Lần trước không có nhìn kỹ, thế mà thật đúng là màu bạc. Đừng. Sáng sớm hôm sau, Trần Mặc vừa mới trở lại đi nhà, Cửu Long Cương cũng nhanh chạy bộ đi qua. Trần đại nhân, có người muốn gặp ngươi. Ai? Nàng không chịu nói, chỉ nói có trọng yếu đồ vật, nhất định phải tự tay giao cho ngươi. Trần Mặc có chút hiếu kỳ, đem người mang vào đi. Vâng. Cửu Long Cương lên tiếng lui ra. Rất nhanh, hắn liền mang theo một cái nữ nhân đi đến. Kia nữ nhân hất lên một kiện áo lông cừu, toàn thân trên dưới bao lấy cực kỳ chặt chẽ, căn bản thấy không rõ tướng mạo cùng khuôn mặt. Ngươi là? Trần Mặc đánh giá nàng. Là Nghiêm phu nhân để cho ta tới. Nữ tử thanh âm có chút trầm thấp. Trần Mặc có chút nhíu mày, đưa tay lui tả hữu, trầm giọng nói, nàng cứ gọi ngươi tới làm gì? Nhớ tới thằng ngốc kia nương môn, hắn cũng có chút phát cáu. Nếu không phải nàng tại bắt chân bánh ngọt bên trong hạ dược, ngày hôm qua cũng không về phần phát sinh loại kia tình huống. Lệ Diên ngược lại là có tốt, có thể chim nhỏ y người, thậm chí hạ liền phiền phức nhiều, hại hắn trong trong ngoài ngoài bận rộn nửa canh giờ, kém chút liền nhịn không được. Nữ tử đi đến trước hai bước, đem một cái túi thơm để lên bàn. Phu nhân nàng không tiện tới, cố ý căn dặn ta, nhất định phải đem cái này đồ vật tự tay giao cho Trần đại nhân. Cái gì đồ vật? Trần Mặc đưa tay đem túi thơm cầm qua, mở ra dây buộc, từ bên trong lấy ra một mai ngọc giản. Tâm thần chìm vào trong đó, cả người lập tức ngây ngẩn cả người. Đây là? Hắn biểu lộ có chút cổ quái. Ngày hôm qua Nghiêm phu nhân nói tới nội dung đã đầy đủ kinh người, không nghĩ tới còn có thể xuất ra loại này đồ vật. Đây là muốn quân pháp bất vị thân. Mở ra túi thơm, bên trong còn có một cây châm cùng một tờ giấy. Cây châm chính là phổ thông ngọc châm, trên tờ giấy thì viết một nhóm tuyển tú chữ nhỏ, đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta. Trần Mặc đem túi thơm thu hồi, nói ra, đồ vật ta nhận, ngươi trở về cùng Nghiêm phu nhân nói một tiếng, 5 ngày sau đó liền có thể tới đón người. Vâng. Nữ tử túi chào một lễ, không người lui ra ngoài. Trần Mặc hơi suy tư, cũng đứng dậy ly khai tí nha. Dù sao vụ án này là hoàng hậu để hắn làm, bây giờ có phát hiện trọng đại, lẽ ra trước vào cung báo cáo một cái. Hoài chân phường bên ngoài trong hẻm nhỏ, một đỉnh nhuyễn điệu dừng ở ngõ nhỏ chỗ sâu, hất lên áo lông cừu nữ tử bước nhanh đến. Nhìn chung quanh một chút, xác định không ai về sau, mới leo lên quốc điệu. Trong điệu khói xanh lượn lờ, tràn ngập vân hương khí tức, Đàm Sơ đang bưng một bộ thoại bản nhìn nhập thần. "Phu nhân, đồ vật đã đưa đến." Nữ tử túi lầu nói. Đàm Sơ khép lại vở, hỏi, "Trần Mặc hắn nói thế nào?" Nha hoàn đáp, "Trần đại nhân nói, để ngài 5 ngày sau đi qua tiếp người." Đàm Sơ nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng nói, "Cái này ra hỏa tính tình ngạo khí rất, hẳn là cũng không về phần lừa gạt ta, xem ra hổ nhi lúc này là được cứu rồi. Trừ cái đó ra đây, hắn còn có hay không nói chút khác?" "Không có." Nha hoàn lắc đầu. Đàm Sơ biểu lộ hơi dừng lại, đáy mắt hiện lên vẻ thất vọng cùng không cam lòng, thử lạnh một tiếng, "Được rồi, chúng ta đi thôi." Nha hoàn có chút chần chờ, cẩn thận nghiêm túc nói, "Phu nhân, ngài nhất định phải đi tham gia nhã tập tiệc trà xã giao." Nghe nói lần này Trần phu nhân cũng tại. Trần gia cùng Nghiêm gia oán hận chất chứa đã lâu liên đối lấy hai nhà phu nhân ở giữa cũng không đúng giao. Lại thêm hai người đều là không chịu thua thiệt tính tình, mỗi lần gặp mặt mùi thuốc súng đều mười phần dày đặc. Mà Hạ Vũ Chi không chỉ có khẩu tài tốt, hơn nữa còn là võ đạo tông sư, cho nên cơ hồ mỗi lần kinh ngạc đều là Đàm Sơ. "Không sao, bất quá là đi qua uống chút trà thôi, chẳng lẽ nàng còn có thể ăn ta hay sao?" Đàm Sơ khoát khoát tay, lơ đến nói, "Lên điệu đi." Sau đó bưng thoại bản tiếp tục xem. Nha hoàn cũng không dám nhiều lời, nhìn xem bìa ngọc điểm thu chữ, trong lòng âm thầm nổi lên nói thầm. Phu nhân gần nhất giống như đối loại này miêu tả khuê trung chi hoán thoại bản cảm thấy rất hứng thú. Hoàng cung, Chiêu Hoa cung. Một thân màu vàng sáng váy xòe hoàng hậu ngồi ngay ngắn ở phía sau bình phong. Ngồi phía dưới cả người khoác xích la áo, đầu đội bảy lương quan dâu trắng lao giả, trong tay bưng sứ trắng chén trà, nhìn ôn tồn lễ độ, thư quyển khí mười phần. Chính là nội các thủ phụ Trang Cảnh Minh. Điện hạ, Nghiêm lệnh hổ đã bị bắt nhập chiếu ngục mấy ngày, đến nay cũng đều không có một chút tin tức. Trang Cảnh Minh đặt chén trà xuống, lên tiếng nói ra, Trần Mặc sẽ không phải là thật muốn thẩm trên một tháng a. Hoàng hậu mày ngài nâng lên, thản nhiên nói, xem ra Trang đại nhân lần này vào cùng là vì cho Nghiêm gia cầu tình tới. Thần cũng không ý này. Trang Cảnh Minh lắc đầu, mặt không đổi sắc nói, Nghiêm gia phải chăng có tội, còn càng cũng chưa biết, cũng nói không lên cầu tình. Thần chẳng qua là cảm thấy, Trần Mặc động tác này, khó tránh khỏi có công báo tư thủ hiểm nghi, có thể sẽ rơi tiếng người trôi. Hoàng hậu ngữ khí bình thản, lại mang theo không được xía vào uy nghi, bạn cũng nói, án này giao cho Trần Mặc toàn quyền phụ trách, hắn nghĩ thầm ai, thầm đến cái gì thời điểm, kia là tự do của hắn. Trang Cảnh Minh thấy thế cũng không cần phải nhiều lời nữa, vuốt cằm nói, toàn nghe điện hạ an bài, vậy liền một tháng sau thấy rõ ràng. Dứt lời, liền hai mắt hơi khép, bày ra một bộ nhắm mắt dưỡng thần dáng vẻ. Hoàng hậu đáy mắt hiện lên một tia lạnh ý, nàng đương nhiên biết rõ Trang Cảnh Minh tiến cung ý đồ. Vị này nội các thủ phụ từ trước đến nay không tham dự đảng tranh, thuộc về trong mắt ngoại nhân thanh lưu, thực tế phía sau lại là thế gia môn phiệt, lần trước sở dĩ đương triều thay Trần Mặc ra mặt, cũng là bởi vì Khương gia. Quyền thần cùng môn phiệt ở giữa rắc rối khó gỡ, thuộc về lợi dụng lẫn nhau, lại lẫn nhau ngăn được tình huống. Trang Cảnh Minh đương triều biếm dẫm Nghiêm phái chi, là ra ngoài lợi ích, bây giờ thay Nghiêm gia nói chuyện, đồng dạng là ra ngoài lợi ích. Xem ra Nghiêm phái chi đã tự mình đi tìm hắn. Nghiêm gia tại hình bộ kinh doanh nhiều năm, mặc dù xương không lên không tì vết chút nào, nhưng cũng rất khó tra ra cái gì hữu dụng đồ vật. Về phần Man Nô án, khuyết thiếu chứng minh thực tế, không cách nào nắp hỏng kết luận, cuối cùng đại khái cũng sẽ không giải quyết được gì. Hoàng hậu suy nghĩ chập trùng. Trang Cảnh Minh hiển nhiên là đoán chắc điểm này, cho nên mới như vậy bình chân như vậy. Thật tình không biết, hoàng hậu căn bản không nghĩ tới để Trần Mặc phá án, chỉ là muốn tìm lý do để hắn hạ giận thôi. Đông đông đông, lúc này, một trận tiếng gõ cửa vang lên. Tôn thượng cung bước nhanh đến, cúi đầu nói, khởi bẩm điện hạ, Trần phó thiên hộ tới. Ừm. Trang Cảnh Minh mí mắt mở ra, tinh quang lướt qua, cười nói ra, xem ra Trần đại nhân là có thu hoạch, muốn tới hướng điện hạ báo cáo tình tiết vụ án. Chương 245, hoàng hậu bảo bảo thân thế. Trước xoa bóp, sau ngâm trong bồn tắm. Một, chương 245, hoàng hậu bảo bảo thân thế. Trước xoa bóp, sau ngâm trong bồn tắm. Một, Trần Mặc tới. Hoàng hậu nhíu mày. Trần Mặc tại cái này mấu chốt tiến cung, khẳng định là bởi vì Nghiêm gia bản án. Thời gian ngắn như vậy, không có khả năng có cái gì phát hiện trọng đại, 89/10 là gặp phải phiền toái. Trang Cảnh Minh hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, nói ra, Trần đại nhân tới thật đúng lúc, liên quan tới cái này hai cọc bản án, thần vừa vặn có chút vấn đề muốn Trần đại nhân giải hoặc. Điện hạ cũng không để ý thần tại cái này dự thính a. Yêu cầu này cũng không quá phận. Nếu như tận lực gọi hắn né tránh, ngược lại có vẻ hơi chột dạ. Để Trần Mặc vào đi. Hoàng hậu đuốt cằm nói. Vâng. Tôn thượng cung lên tiếng lui ra. Một lát sau, một người mặc tối vảy hắc bảo thẳng tắp thân ảnh đi vào đại điện bên trong. Ti chức gặp qua hoàng hậu điện hạ. Trần Mặc không mình hành lễ. Miễn lễ. Hoàng hậu thản nhiên nói. Tạ điện hạ. Trần Mặc đứng dậy, thoáng nhìn một bên áo đỏ láo giả, chắp tay nói, Trang thủ phụ cũng tại. Trần đại nhân. Trang Cảnh Minh vuốt râu, cười tủm tỉm nói, mấy ngày không gặp, phong thái như cũ a. Thủ phụ đại nhân quá khen. Trần Mặc không hiểu có chút không được tự nhiên. Trang Cảnh Minh tiếu dung nhìn như hòa ái thân thiện, trong ánh mắt lại lộ ra lạnh lùng, lần trước tại Kim Thủy Cầu gặp nhau lúc cũng là như thế. Nếu như nói Lư Hoài Ngu là hung ác nham hiểm hung ác sói đói, kia Trang Cảnh Minh tựa như là một cái đa mưu túc trí lao hồ ly, giàu hoạt khéo đưa đẩy, để cho người ta vĩnh viễn không mò ra ý tưởng chân thật của hắn. Mới bạn cũng còn cùng Trang thủ phụ trò chuyện lên Man Nô án, vừa vặn Trần Phó Thiên Hộ liền đến. Hoàng hậu ngữ khí tùy ý nói, bây giờ cự ly dự định kỳ hạn còn sớm, không biết Trần Phó Thiên Hộ vào cung cần làm chuyện gì. Trần Mặc hồi đáp, hồi điện hạ, ty chức đang vì án này mà tới. Hoàng hậu thần sắc có chút bất đắc dĩ. Cái này thằng ngốc, nghe không ra bản cung là đang nhắc nhở hắn, còn không mượn sườn núi xuống lửa, cư nhiên như thế ngay thẳng. Đây không phải là rõ ràng cho Trang Cảnh Minh gây chuyện cơ hội sao? Không nói chuyện đều nói đến đây, hoàng hậu cũng không có khả năng giả không nghe thấy, nói ra, vậy ngươi nói một chút đi, tình tiết vụ án nhưng có cái gì tiến triển? Trần Mặc lắc đầu nói, Man Nô án đi qua thời gian quá lâu, rất nhiều manh mối đều đã đoạn mất, trong thời gian ngắn muốn phá án, độ khó xác thực rất lớn. Nói cách khác, Trần đại nhân mấy ngày nay không có chút nào phát hiện. Trang Cảnh Minh y nguyên duy trì ôn hòa tiểu dung, nhưng lời nói lại tựa như trong đông có kim, ta nghe nói, Trần đại nhân dòng chống khua chiêng tới cửa bắt người, đem Nghiêm gia công tử đánh vào chiếu ngục, các loại cực hình đều thay nhau lên một lần, kết quả nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch, cái này thật có chút không thể nào nói nổi a. Không đợi Trần Mặc trả lời, lại nghe hoàng hậu ngữ khí lạnh nhạt nói, một tháng kỳ hạn còn chưa tới, Trang đại nhân không khỏi cũng quá nóng lòng. Nếu như đối Trần Mặc phá án phương thức có dị nghị, vậy không bằng đem vụ án này giao cho ngươi đến xử lý. Thần cũng không có chất vấn Trần đại nhân năng lực ý tứ. Trang Cảnh Minh có ý riêng nói, chỉ bất quá Trần gia cùng Nghiêm gia riêng có hiệp khích, thần còn nghe nói Trần đại nhân cùng Nghiêm lệnh hộ từng tại giáo phường ti tranh giành tình nhân, ra tay đánh nhau, lần này khó tránh khỏi có mang tư trả thù hiểm nghi. Dù sao Trần đại nhân còn trẻ, phải hiểu được yêu quý lâm vũ, nếu là để người mượn cớ, chỉ sợ sẽ đối ngày sau hoạn lộ bất lợi. Ha ha, luận đạo làm quan, Trần Mặc sát thực so Trang đại nhân kém không ít, nhưng người trẻ tuổi nếu là không có điểm sức liệu, chỉ biết rõ bo bo giữ mình, tương lai sợ là cũng khó xử lại dụng, ngươi nói đúng à? Hoàng hậu không mặn không nhạt nói. Trang Cảnh Minh đầu ngón tay xẹt qua sứ trang chén trà bên dưới, vuốt cằm nói, điện hạ lời nói rất đúng, là lao thần rơi xuống cách cũ. Bất quá nói về vụ án này, Trần đại nhân định đem người nốt vào cái gì thời điểm? Nếu quả thật không tra được vấn đề, vậy cũng phải cho Nghiêm ra một cái công đạo a. Hai người ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng lại có thể rõ ràng nghe được một cỗ mùi thuốc súng. Trần Mặc dù là phản ứng ngu ngốc đến mấy, cũng có thể nhìn ra Trang Cảnh Minh là tại nhắm vào mình. Gặp hoàng hậu còn muốn nói chuyện, hắn hắng giọng, lên tiếng ngắt lời nói, chờ một chút. Ai nói ta không có chút nào phát hiện? Trang Cảnh Minh lông mày chau lên, nghe Trần đại nhân ý tứ này, bản án có đột phá. Trần Mặc từ trong ngực lấy ra một trương tờ khai, nói ra, đây là Nghiêm lệnh hộ lời nhắn nhủ lời khai, hắn chính miệng thừa nhận, Man Nô án từ nhập quan đến giao dịch, tất cả con đường đều là thế tử sở hành an bài, Nghiêm Lương chỉ là thay hắn làm việc tiểu lâu la mà thôi. Trang Cảnh Minh hỏi, trừ cái đó ra, nhưng có chứng minh thực tế? Trần Mặc thản nhiên nói, tạm thời còn không có. Trang Cảnh Minh nhịn không được cười lên nói, đây chính là ngươi nói phát hiện trọng đại. Làm Thiên Lân vệ phó thiên hộ, ngươi hẳn là rất rõ ràng, không có chứng minh thực tế, chỉ dựa vào lời khai là không cách nào định tội. Dù sao lấy chiếu ngục thủ đoạn, không có mấy người đều gánh bắt được, có lẽ Nghiêm Lệnh Hổ là bị vu oan giá họa cũng có nói. Trang đại nhân đừng có gấp, ta lời còn chưa nói hết. Trần Mặc lại lấy ra một mai ngọc giản, nói ra, mặc dù Man Nô án tiến triển không lớn, nhưng ty chức lại có ngoại ý muốn phát hiện, có lẽ liên quan đến một cọc năm xưa bản án cũ, còn xin điện hạ xem qua. Năm xưa bản án cũ? Trang Cảnh Minh giật mình trong lòng, không hiểu có loại dự cảm không tốt. Trần Mặc đem lời khai cùng ngọc giản cùng nhau giao cho Tôn Thượng Cung, Tôn Thượng Cung chuyển giao cho hoàng hậu, sau đó, bên trong đại điện liền lâm vào dài dằng dặc yên tĩnh. Trọn vẹn qua nửa khắc đồng hồ, hoàng hậu băng lãnh thanh âm mới băng lên, không nghĩ tới, thật đúng là thu hoạch ngoài ý muốn. Đông, kia mai ngọc giản từ phía sau bình phong ném đi ra, xẹt qua một đạo đường vòng cung, công bằng rơi vào Trang Cảnh Minh trước mặt trên mặt thảm. Trang đại nhân vẫn là tự mình xem một chút đi. Đến cùng là bản cung muốn cho Nghiêm gia một cái công đạo, vẫn là Nghiêm gia muốn cho bản cung một cái công đạo. Trang Cảnh Minh trong lòng hơi rét, rốt cục ý thức được không thích hợp. Hắn xoay người nhặt lên ngọc giản, tâm thần chìm vào trong đó, biểu lộ lập tức trở nên nghiêm trọng. Hai năm trước kỳ thi mùa xuân tiết đề án, rõ ràng việc này đã nắp hỏng kết luận, đầu đuôi đều dọn dẹp sạch sẽ, làm sao đột nhiên lại bị lật ra ra? Cái này mai ngọc giản bên trong ghi chép nội dung 10 phần tỉ mỉ xác thực, bao quát Nghiêm phái chi tử Lễ Bộ thị lang cầm trong tay đến thi hội đề mục, cũng tiết lộ cho nhiều tên trưởng giang nam tử toàn bộ quá trình. Dính liễu đút lót nhận hối lộ, làm việc thiên tư, kết bè kết cánh. Cái này mấy hạng tội danh cộng lại, nhưng so sánh Man Nô án còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Trừ cái đó ra, ta còn có mấy phong Nghiêm thị lang cùng Phùng thị lang vãng lai phong thư. Hai người lấy quên nạp từ thiện làm tên, đi bán quan bán tức chi thực, bây giờ hình bộ chủ sự chính là lấy loại phương thức này thừa bị. Trần Mặc chắp hai tay sau lưng, cười tủm tỉm nói, hiện tại Trang đại nhân còn cảm thấy ta bắt người có vấn đề. Trang Cảnh Minh mặt không biểu lộ, phần ấy đã chảy ra mồ hôi lạnh. Những nội tình này, Nghiêm Lệnh Hổ căn bản không có khả năng biết rõ, ngắn ngủi ba ngày, Trần Mặc sao có thể tra như thế rõ ràng. Trang đại nhân. Khu khu, Trần đại nhân thật đúng là phá án như thần, hai năm trước bản án đều có thể lật ra đến, không hổ là thiên lân vệ thứ nhất thần tham A. Trang Cảnh Minh lấy lại tinh thần, liên tục tán thưởng, lại là rõ ràng nghĩ một đằng nói một nẻo. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Trần Mặc liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí nghiền ngẫm nói, Trang đại nhân như thế yêu quý Lâm Vũ, nghĩ đến hẳn là sẽ không cùng Nghiêm gia dính líu quan hệ, đúng không? Trang Cảnh Minh biểu lộ có chút cứng ngắc, gượng cười nói, kia là tự nhiên. Được rồi, tiếp xuống bản cung muốn kỹ càng hiểu rõ án này chi tiết, liền không lưu Trang đại nhân. Hoàng hậu ngữ khí lạnh lùng, đã hạ lệnh chủ khách, không hề nể mặt mũi. Tôn Thượng Cung đi vào Trang Cảnh Minh bên người, đưa tay nói, thủ phụ đại nhân, mời. Trang Cảnh Minh không nói gì thêm nữa, đem ngọc giản đặt lên bàn, đứng dậy hành lễ, thần cáo lui. Dứt lời, liền đi theo Tôn Thượng Cung đi ra Chiêu Hoa Cung. Hai người một đường không nói gì, đi tới Càn Thanh môn trước. Trang Cảnh Minh chắp tay nói, Thượng Cung dừng bước. Đại nhân đi thong thả. Tôn Thượng Cung dừng lại bước chân, đưa mắt nhìn kia xóa áo đỏ, thẳng đến biến mất trong tầm mắt, mới quay người trong triều đỉnh phương hướng đi đến. Trang Cảnh Minh ly khai hoàng cung, leo lên rừng ở bên đường Nguyễn Tiệu. Trong tiệu ngồi một người trẻ tuổi, một thân một mạc áo trắng không nhiễm trần thế, trắng men gương mặt có chút tuấn tú, đang chú ý mục đích bản thân ngâm trà nóng. Trang đại nhân trở về rồi. Trang Cảnh Minh vừa mới ngồi xuống, áo trắng nam tử liền đem bốc hơi nóng chén trà đẩy lên trước mặt hắn, ngựa khí thanh đạm nói, nhìn ngươi bộ dáng này, tình huống tựa hồ không quá thuận lợi. Trang Cảnh Minh sắc mặt âm trầm như nước, trầm giọng nói, Nghiêm phái chi làm hư, hai năm trước kỳ thi mùa xuân án bị Trần Mặc cho lột ra, lúc này Nghiêm gia sợ là thật phải xong đời. Tên phế vật này, chính mình cái mông đều xoa không sạch sẽ, hại ta tại hoàng hậu trước mặt bị động như thế. Áo trắng nam tử nghe vậy có chút ngoài ý muốn, hiếu kỳ nói, vụ án này đều đi qua lâu như vậy, Trần Mặc là thế nào điều tra ra? Không rõ ràng. Trang Cảnh Minh cau mày nói, ta nhìn kỹ, chứng cứ dây xích phi thường rõ ràng, tuyệt không phải tùy ý liên quan vụ cáo, ngắn ngủi ba ngày, có thể tra như thế rõ ràng, chẳng lẽ cái này gia hỏa thật có thủ đoạn thông thiên hay sao? Vẫn là nói hắn có thể tiên tri tiên giác, đã sớm dự đoán bây giờ cục diện, sớm liền thu thập tốt chứng cứ. Áo trắng nam tử nâng chung trà lên, tinh tế phẩm một ngụm, đáy mắt lướt qua dị dạng quan mang. Trần Liên ẩn tàng tốt cảm xúc, nói ra, không quan trọng, không cần xoắn xuýt việc này. Chương 245, Hoàng hậu bảo bảo thân thế. Trước xoa bóp, sau ngâm trong bồn tắm. 2, chương 245, Hoàng hậu bảo bảo thân thế. Trước xoa bóp, sau ngâm trong bồn tắm. 2, Nghiêm gia vốn là một bước dâu ria nhà cờ, có thể bớt một thanh liền bớt một thanh, cứu không được cũng không có gì tổn thất. Đừng quên mục đích cuối cùng của chúng ta. Nghe nói như thế, Trang Cảnh Minh thần sắc cũng nghiêm túc. Áo trắng nam tử hỏi, phủ thái sư gần nhất nhưng có động tĩnh? Trang Cảnh Minh lắc đầu nói, trong khoảng thời gian này, Lư Hoài Ngu một mực đóng cửa không ra, thậm chí đều không có đi trong cung cho thái tử lên lớp. Thái tử đột nhiên lâm triều, chính là cái rõ ràng tín hiệu, yên lặng đã lâu cản cực cung hiển nhiên đang nổi lên cái gì. Áo trắng nam tử đem chén trà rót đầy, nói ra, tính toán thời gian, Diễm Ly cũng sắp trở về rồi, đến thời điểm cái này đô thành sẽ phải náo nhiệt. Trang Cảnh Minh thấp giọng nói, công tử, kia chúng ta có phải hay không muốn sớm làm tốt chuẩn bị? Áo trắng nam tử nâng chung trà lên, đem nóng hổi cháo bột uống một hơi cạn sạch, thản nhiên nói, phong vân tế hội khởi thương hoàng, long hổ cất cao đẳng trấn bốn phương tám hướng, đã đều nghĩ đến tham gia náo nhiệt, vậy sẽ cái này đầm nước động váy lại đục ngầu một chút đi. Trang Cảnh Minh sau khi đi, bên trong đại điện lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Trần Mặc nhìn qua lưu ly bình phong sau thân ảnh, cẩn thận nghiêm túc nói, điện hạ, mới ti chức không có nói sai nói à? Không có, ngươi làm được rất tốt. Hoàng hậu lên tiếng nói ra, Trang Cảnh Minh lần này hiển nhiên là bắn tên có đích. Nếu không phải ngươi lấy ra Nghiêm gia chứng cứ phạm tội, chuyến hôm nay sợ là khó mà thiện. Trần Mặc khó hiểu nói, có thể Trang thủ phụ mấy ngày trước đây còn tại trên triều đình nổi giận quát Nghiêm phái chi, thay ti trước nói chuyện, lúc này mới mấy ngày trôi qua, làm sao lại đột nhiên thay đổi ý. Hoàng hậu góc miệng nhấc lên một vòng cười lạnh, nói ra, Trang Cảnh Minh lập trường, từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi, làm hết thể đều là từ môn phiệt lợi ích xuất phát. Giúp ngươi lúc như thế, giẫm ngươi lúc cũng là như thế. Môn phiệt. Trần Mặc nghĩ đến nguyên kịch bản bên trong một đầu ám tuyến, thấp giọng nói, điện hạ nói là ân tộc. Hoàng hậu nghe vậy sững sờ, ngươi từ chỗ nào nghe được cái từ này? Trần Mặc thuận miệng nói ra, ti trước cũng là một lần tình cờ nghe quý phi nương nương nhắc qua, nhưng là hiểu rõ cũng không kỹ càng. Nghe được quý phi nương nương bốn chữ, hoàng hậu mặt lộ vẻ vẻ không vui, thư lệnh nói, Ngọc U Hàn mới vào cùng mấy năm, đầy trong đầu đều là chém chém giết giết, căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Còn xin điện hạ giải hoặc. Trần Mặc hợp thời nói, cái gọi là ẩn tộc là đối những cái kia mấy trăm năm qua ẩn thế không ra thế ra gọi chung. Hoàng hậu đại khái giải thích một cái, nói ra, đã nhiều năm như vậy, đại khái là chỉ còn lại Khương, Kỳ, vạn chờ cùng từ không bốn nhà. Khương. Trần Mặc nháy mắt mấy cái, hỏi, như thế nói đến, điện hạ cũng là ẩn tộc xuất thân. Xem như thế đi. Hoàng hậu biểu lộ có chút phức tạp, ngựa khí dừng một chút, nói ra, nói là ẩn thế, kỳ thực lại ở khắp mọi nơi, chỉ là người bình thường khó mà phát giác thôi. Bảo Hành tiền trang ngươi biết rõ a? Phía sau chính là Khương gia đang thao túng. Trần Mặc có chút kinh ngạc. Bảo Hành thế nhưng là toàn bộ đại nguyên quy mô lớn nhất tiền trang, chi nhánh trải rộng Cửu Châu, liền tiên vụ, giao dẫn cửa hàng cơ hồ khắp nơi có thể thấy được, nói là phú khả địch quốc cũng không đủ. Tốt gia hỏa, không nghĩ tới hoàng hậu điện hạ thật đúng là đại nguyên thứ nhất phú bà. Cái này đùi giống như so trong tưởng tượng còn thua a. Hoàng hậu không biết trong lòng của hắn suy nghĩ, tiếp tục nói ra, trừ cái đó ra, thủy vận, môi sát, y dược, khắp nơi có thể thấy được thân ảnh của bọn hắn, bao quát triều đình này bên trong cũng là như thế, nếu không ngươi cho rằng Trang Cảnh Minh là thế nào ngồi vào thủ phụ cái này vị trí. Trần Mặc gió hỏi, kia Trang thủ phụ phía sau là gia tộc nào ủng hộ? Hoàng hậu đáp, trước đây sở dĩ thành lập nội các, chính là vì ngăn được Trung thư tỉnh, mà Trang Cảnh Minh cũng là Khương gia tự tay đẩy lên tới. Trần Mặc lông mày nhíu lên, đã như vậy, hắn hẳn là đối điện hạ nói gì nghe nấy mới đúng, có thể mới tình hình đến xem, tựa hồ cũng không phải là như thế. Hoàng hậu lắc đầu, nói ra, nói cho cùng, Trang Cảnh Minh là người của Khương gia, mà không phải bản cung người. Bản cung cùng Khương gia cũng không phải một đường, trong mắt bọn họ chỉ có lợi ích, mà bản cung trong mắt. Nói đến đây, nàng lời nói dừng lại, không tiếp tục nói tiếp. Trần Mặc góc miệng có chút nhếch lên, nhấc chân đi đến đài cao, vòng qua bình phòng, đi tới hoàng hậu trước mặt, điện hạ nói thế nào một nửa, trong mắt đến cùng có cái gì? Hoàng hậu mặt trứng ngỗng nổi lên từng tia đỏ ửng, nhỏ giọng thầm thì nói, tự nhiên là ngươi cái này sắc đảm bảo thiên tiểu tặc. Trần Mặc cười nhẹ nói ra, ti chức cũng là đồng dạng đây. Hoàng hậu kêu hư một tiếng, phiết qua chán, nói dễ nghe, bản cung vậy mới không tin đây. Trần Mặc đưa tay nâng lên kia có chút nóng lên khuôn mặt, tại hồng nhuận cánh môi trên nhẹ nhàng mổ một ngụm. Hiện đây này, không tin. Lúc này đâu? Nô. Thật lâu. Hoàng hậu đầu ngón tay chống đỡ Trần Mặc lồng ngực, miễn cưỡng tránh thoát, mắt hạnh bên trong nổi lên thủy nhuận sóng ánh sáng, giận buồn bực nói, chớ hôn đợi lát nữa miệng đều sưng lên, bị người nhìn ra nhưng làm sao bây giờ? Trần Mặc biết rõ hoàng hậu ra mặt mỏng, cũng không có cưỡng cầu nữa, nghĩ nghĩ, nói ra, dù sao đến đều tới, nếu không, thi chức giúp điện hạ ấn ấn bà bay. Cũng tốt. Hoàng hậu gật gật đầu. Gần nhất bởi vì Trần Mặc sự tình, nàng mỗi ngày không biết phải xử lý bao nhiêu sổ gấp, lượng công việc tối thiểu tăng lên gấp đôi, thể cốt xác thực mệnh rất mệt mỏi. Trần Mặc bàn tay khoác lên nàng đầu vai, nhẹ nhàng nén. Hoàng hậu tựa lưng vào ghế ngồi, con ngươi hài lòng híp lại. Không thể không nói, cái này tiểu tặc xoa bóp thủ pháp xác thực mạnh hơn Tôn Thượng cung nhiều, nếu không phải sợ rơi nhân khẩu lưỡi, thật muốn để hắn một mực ở lại trong cung. Đúng rồi, điện hạ đối Nghiêm phái chi sự tình giống như cũng không ngoài ý muốn. Trần Mặc lên tiếng hỏi. Ừm. Hoàng hậu hai mắt hơi khép, thanh tuyến lời biến nói, việc này lúc đầu cũng không phải bí mật gì, thi hội mỗi 3 năm cử hành một lần, cơ hội mỗi lần đều sẽ có ngầm thao tác, dù sao đó là cái phát triển vây cánh tốt cơ hội, cho dù ai đều không muốn bỏ lỡ. Chỉ bất quá Nghiêm phái chi quá tham lam, dẫn đến tiết để phạm vi quá rộng, tình huống lúc này mới mất khống chế. Cuối cùng đẩy cái lễ bộ lang trung ra kháng tội, mới khiến cho cuộc phong ba này miễn cưỡng lắng lại. Thì ra là thế. Trần Mặc hiểu rõ gật đầu. Có một số việc, dù là tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, nhưng cũng không có gì biện pháp. Đối với Nghiêm phái chi loại tầng thứ này quan biên, chỉ cần không có chí mạng chứng cứ, là rất khó dung chuyển hắn địa vị. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hoàng hậu dưới bờ vai chìm, thư triển thon dài cái cổ, nói ra, bản cung ngược lại là rất hiếu kỳ, trước đây đám tiêm luôn quan thế nhưng là đuổi theo Nghiêm phái chi tận mấy tháng, đều không tìm ra bất luận cái gì chứng cứ phạm tội, ngươi là thế nào thu hoạch được như thế tưởng tận chứng cứ? Trần Mặc cũng không có giấu giếm, trực tiếp liền nói, là Nghiêm gia phu nhân cho ta. Nghiêm phu nhân? Hoàng hậu thần sắc liền giật mình, khó hiểu nói, nàng tại sao phải giúp ngươi đối phó Nghiêm phái chi? Tự nhiên là vì cứu Nghiêm lệnh hổ. Trần Mặc đem đại khái trải qua cùng hoàng hậu nói một lần, chỉ là hơi tiến hành trao chuốt, biến mất Đàm Sơ chủ động mời hắn nhập học quá trình, không phải cái này bình dấm chua sợ là lại muốn lật ra. Chỉ đơn giản như vậy. Hoàng hậu nghi ngờ nói, luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Không sai, chỉ đơn giản như vậy. Tốt a. Hoàng hậu cũng không có lại hỏi tới. Thế, bên này lại dùng điểm lực khí. Vâng. Trần Mặc một bên xoa bóp vai cái cổ, đáy mắt hiện lên hào quang màu tử kim, kia thân màu vàng sáng váy xòe dần dần trở nên thông thấu, tựa như son ngọc tinh tế tỉ mỉ ra thịt được không chói mắt. Dáng màu đỏ áo lót nâng lên nở nang, từ quan sát thị giác nhìn lại phá lệ rung động. Làm ngươi tại nhìn chăm chú Thâm Viên thời điểm, Thâm Viên cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Trần Mặc hô hấp hơi có vẻ gấp rút, trên tay lực đạo không tự chủ được gia tăng mấy phần. Ừm. Hoàng hậu mày ngài cao lại. Thật có lỗi, đi trước làm đau ngài a. Trần Mặc cáo lỗi một tiếng. Không sao. Sao? Hoàng hậu biểu lộ cứng đờ, cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp mấy cái tựa như hổ phách lưu ly dâu dài lan tràn ra, leo lên ở trên người, đem vốn là bay bổng đường con phát họa càng thêm phát huy vô cùng tinh tế. Đồng thời, còn có thể cảm nhận được trong đó tản ra sáng rực nhiệt lực. Ngươi đây là? Chỉ án vai cái cổ sợ là không thể hoàn toàn buông lỏng, cái khác huyệt vị cũng phải chiếu cố đến mới được đây. Chờ đã, chờ một cái. Tôn Thượng Cung trở lại Chiêu Hoa Cung, vừa chuẩn bị đi vào, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hơi chần chờ, vẫn là trước đưa tay gõ gõ cánh cửa phi. Đông đông đông, sau đó đứng ở ngoài cửa, cao giọng nói ra, điện hạ, trang thủ phụ đã đưa ra cung đi. Một lát sau, bên trong đại điện truyền đến thanh âm của hoàng hậu, biết rõ, bản cung muốn cùng Trần Mặc thảo luận một cái tình tiết vụ án, ngươi đi làm việc trước đi, nơi này không còn việc của ngươi. Thanh Tuyến nghe có vẻ run rẩy, còn mang theo một chút cổ quái ý vị. Tôn Thượng Cung ứng tiếng nói, nô thì biết rõ. Nàng nhìn về phía ngoài điện cung nhân, thua tay nói, các ngươi tất cả đều đi xuống đi, không có lệnh của ta, ai cũng không cho tiến vào Chiêu Hoa Cung nửa bước. Vâng. Cung nhân nhóm nhau thối lui, cả tòa bên trong đại điện bên ngoài trống rỗng. Tôn Thượng Cung nhìn qua tĩnh mịch cung điện, thần sắc có chút phức tạp, khe khẽ thở dài, sau đó liền cũng bay người lý khai. Người cái này tiểu tặc, ở chỗ này cũng dám làm ẩu, vạn nhất bị Tôn Thượng Cung nghe được làm sao bây giờ? Hoàng hậu gương mặt treo ửng hồng, trong mắt hơi nước tràn ngập, hận hận chừng Trần Mặc một chút, cái gì xoa bóp, bản cung nhìn ngươi chính là cố ý. Trần Mặc một mặt vô tội nói, ti trước theo phải hảo hảo, ai biết rõ điện hạ đột nhiên. Ngươi còn nói. Hoàng hậu dậm chân, hơn buồn bực nói, còn dám hồ ngôn loạn ngữ, bản cung liền không để ý tới ngươi. Nàng cũng không biết mình là chuyện gì xảy ra, mỗi lần Trần Mặc chỉ cần hơi có chút động tác, liền hoàn toàn không cách nào tự kiềm chế. Cũng không biết rõ là cái này tiểu tặc quá lợi hại, vẫn là bản cung quá vô dụng. Hoàng hậu thật sâu hô hấp, bình phục tốt cảm xúc, cảm giác toàn thân đều không được tự nhiên, cau mày nói, ngươi trước tiên ở nơi này đợi, bản cung muốn tới Huyền Thanh Trì, không phải thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Nàng vừa đứng dậy, đi đứng lại một trận như nhũn ra, suýt nữa ngã sắp xuống, Trần Mặc đội vàng đưa tay nâng, điện hạ, vẫn là ta đưa ngài đi thôi. Không cần, vạn nhất bị người nhìn thấy làm sao bây giờ? Bản cung gọi cái cung nhân đến là được rồi. Người tới, người tới. Hoàng hậu hô mấy cú họng, nhưng thủy chung không người lên tiếng, dù là kéo động gọi linh cũng không ai tiến đến. Kỳ quái, người đều đi đâu? Hoàng hậu có chút không hiểu. Trần Mặc thấy thế, đề nghị, không phải như vậy đi, thi chức liền đi theo ngài đằng sau, đưa ngài đến bể tắm cửa ra vào, nếu là trên đường gặp được cái khác cung nhân, thi chức trước hết trở về. Hoàng hậu nghĩ, vuốt cằm nói, cũng tốt. Hai người một trước một sau đi ra cung điện. Trần Mặc đại khái lạc hậu nửa cái thân vị, dùng chân nguyên cách không nâng hoàng hậu, để nàng đi đường có thể thoải mái hơn một chút. Bất quá kỳ quái là, từ Chiêu Hoa Cung sau khi ra ngoài, lại ngay cả một cái cung nhân cũng không thấy, giống như đều tập thể biến mất giống như. Một đường dọc theo đường mòn xuyên qua cung đình, đi tới nội đỉnh chỗ sâu lầu cát. Đứng tại Huyền Thanh Trì trước cửa, hoàng hậu khoát tay nói, "Tốt, ngươi đi về trước đi, bản cung muốn đi vào tắm một cái." Lời còn chưa dứt, thân thể đột nhiên chợt nhẹ, lại bị Trần Mặc trực tiếp chặn ngang ôm lấy. "Ngươi làm cái gì vậy?" Hoàng hậu ngơ ngác nhìn qua hắn. Trần Mặc nghiêm túc nói, "Đương nhiên là phục thị điện hạ tắm rửa." Hoàng hậu biểu lộ cứng đờ, lắp bắp nói, ai muốn ngươi phục thị rồi? Mới ngươi thế nhưng là đáp ứng bản cung, chỉ đưa đến Huyền Thanh Trì cửa ra vào. Trần Mặc lý trực khí chẳng nói, nếu là gặp được cái khác cung nhân thì cũng thôi đi. Có thể dọc theo con đường này liền bóng người đều không nhìn thấy, cũng không thể để điện hạ tự mình rửa a. Vạn nhất hát nước nhưng làm sao bây giờ? Ai sẽ tại trong bồn tắm hát nước a? Hoàng hậu hai chân bay nhảy, ngữ khí hoảng loạn nói, tranh thủ thời gian thả bản cung xuống tới, không phải bản cung liền thật không để ý tới ngươi. Ti trước quê quán có câu chuyện xưa, gọi Ngâm Mận Ân cửu đợi lát nữa cùng một chỗ tắm một cái điện hạ liền không tức giận. Cái quỷ gì lời nói, bản cung làm sao chưa nghe nói qua. Chương 246, Hoàng hậu bảo ngâm trong buồn tắm tắm. Đến một ván khẩn trương kích thích trận bóng. Một, chương 246, Hoàng hậu bảo ngâm trong buồn tắm tắm. Đến một ván khẩn trương kích thích trận bóng. Một, tắm một cái khỏe mạnh hơn, điện hạ cũng đừng cùng ti trước khách khí. Trần Mặc đem hoàng hậu chặn ngang ôm lấy, nhanh chân lưu tinh hướng phía bể tắm đi đến. Ai khách khí với ngươi, ngươi đang nói bậy bạ gì? Ngươi trước thả bản cung xuống tới. Hoàng hậu giống như ném tới bên bờ sống cá đồng dạng bay nhảy, nhưng mà lại căn bản là không có cách tránh thoát. Nàng cũng không dám đại xảo la hét, vạn nhất thật đem hoàng gia thị vệ dẫn tới, còn không phải đem cái này sắc đảm bao thiên dâm tặc chặt thành sủi cảo nhân bánh. Đi vào hơi nước lượn lờ Huyền Thanh Trì bên trong. Hoàng hậu nhận mệnh giống như đình chỉ dãy rủa, thấp giọng nói, coi như muốn tắm chung, ngươi cũng phải trước hết để cho bản cung đổi quần áo một chút ta. Được. Trần Mặc gật gật đầu, đem hoàng hậu để xuống. Kết quả nàng chân hơi dính địa, cầm lên váy nhanh chân liền chạy. Mới vừa tới đến trước của phòng, một trận chân nguyên khuấy động ra, trực tiếp đem cửa chính phanh một tiếng quan trọng. Điện hạ là muốn đi đâu? Chẳng lẽ nơi này không thể thay quần áo? Trần Mặc nghiền ngâm nói. Hoàng hậu xoay người, dựa lưng vào cánh cửa, nhìn xem chậm rãi tới gần nam nhân, nuốt một ngụm nước bọt, lắp bắp nói, bản cung cảnh cáo ngươi, không chính xác làm ẩu, không phải bản cung liền thật hô người. Trần Mặc đi vào trước mặt nàng, ngón tay câu lên cằm, cười tủm tỉm nói, điện hạ nếu không trước hô hai tiếng cho ti chức nghe một chút. Hoàng hậu cắn môi, phiết qua trán, bày ra một bộ cự không phối hợp quất đục bộ dáng. Chẳng lẽ điện hạ không ưa thích? Trần Mặc nháy mắt mấy cái, nói ra, mới tại Chiêu Hoa cung cũng không phải dạng này. Còn nói, không đều là bởi vì ngươi. Nghe nói như thế, hoàng hậu không kìm được, hận hận đạp hắn một cước, cả ngày liền biết rõ khi dễ bản cung, bản cung đều để ngươi. Để ngươi như vậy, còn muốn đến tiến thêm thước, thật là quá hư. Mắt thấy hoàng hậu bảo bảo quả thật có chút gấp, Trần Mặc cũng không dám lại đùa nàng, khoát tay nói, ti chức chỉ là chỉ đùa một chút thôi, điện hạ trước tắm đi, ti chức ở bên ngoài giúp ngài trông coi. Dứt lời, liền mở cửa lớn ra đi ra ngoài. Hoàng hậu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù hai người quan hệ đã 10 phần thân mật, nhưng cùng nhau tắm rửa loại chuyện này, đối với nàng mà nói vẫn còn có chút quá quá cự. Dù sao ý vị này muốn đem cuối cùng một đạo bí ẩn phòng tuyến cũng tận số thả lộ. Thật tình không biết, Trần Mặc đã sớm cùng nàng cùng tắm qua, chỉ bất quá lúc ấy là dưới đáy nước. Hoàng hậu đi vào kính trạm đất trước, đưa tay mở ra và táo cúc áo. Sa hoa váy xòe như dáng mây tiết địa, lộ ra mượt mà vai đẹp cùng tinh xảo xương vai xanh. Ánh mắt thuận chập trùng hình dáng không ngừng hướng phía dưới, bụng dưới bằng thẳng, vòng eo không chịu nổi một nắm, đem nguyên bản liền nở nang ngông hông sấn thắc càng thêm nạo nhân, tản ra thành thục yểu điệu mê người phong vận. Gần nhất giống như lại trở nên béo. Hoàng hậu cẩn thận ước lượng, thân sắc có chút đắng buồn bực. Nàng đã tận lực khắc chế, ăn cơm đều chỉ ăn non nửa bát, có thể thịt vẫn là hướng nên dài địa phương mánh dài. Nhất là cùng tiểu tặc xác định quan hệ về sau, dáng góc trở nên càng thêm mập nhuận. Đoạn thời gian trước, thượng y đi cục vừa làm mới bấy, hiện tại mặc vào cũng có chút bó chặt. Bất quá tiểu tặc ngược lại là vẫn rất ưa thích. Nhớ tới Trần Mặc mỗi lần nhìn nàng lúc, kia kinh diễm mà si mê ánh mắt, hoàng hậu khuôn mặt liền ẩn ẩn có chút nóng lên, tối xì một tiếng, cũng không biết do cái này ra hỏa trong đầu cả ngày được những thứ gì. Nếu không phải nàng còn duy trì lý trí, chỉ sợ sớm đã bị ăn làm xóa tịch. Tính toán thời gian, cũng nhanh đến đại tế ngày. Gần nhất nam cương thế cục hướng tới ổn định, Ly Nhi đoán chừng cũng sẽ gấp trở về, đến thời điểm có thể ngàn vạn không thể để cho nàng nhìn ra cái gì dị thường, nếu không lấy nàng tính tình, tiểu tắc sợ là sẽ phải gặp nguy hiểm. Hoàng hậu tâm tư chập trùng, rút đi áo lót, nhấc chân bước vào bể tắm. Vừa mới ngâm vào ấm áp trong nước hồ, đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến một đạo thanh thúy giọng nữ. "Trần đại nhân, ngài làm sao tại cái này?" Nghe tựa như là Cẩm thư nha đầu kia. Trần Mặc nói, "Không có gì, ta tùy tiện đi dạo, các ngươi đây là?" Hoa phiến thanh âm vang lên theo, "Tôn thượng cung để chúng ta sớm chuẩn bị một cái, nói hoàng hậu điện hạ đợi lát nữa có thể sẽ tới tắm rửa." Nhắc tới cũng kỳ quái, điện hạ bình thường đều là trạm vạng tối mới có thể đến rửa tắm phương thể, hiện tại chuẩn bị không khỏi cũng quá sớm. Hoàng hậu nghe vậy mẩn ra một chút. Tôn thượng cung làm sao biết rõ nàng muốn tắm rửa? Chẳng lẽ người này còn có thể biết trước hay sao? Trần đại nhân vẫn là đừng tại đây dừng lại, cái này Huyền Thanh chỉ là điện hạ tắm rửa địa phương, nếu là bị những người khác nhìn thấy, chỉ sợ sẽ có ảnh hưởng không tốt. Cẩm thư hảo tâm nhắc nhở. Nói, liền muốn cùng Họa Phiến đi vào bể tắm. Khu khu. Trần Mặc ho khan một tiếng, rời bước ngăn tại trước cửa, giật mình nói, đúng rồi, ta mới nhớ tới, điện hạ có chuyện tìm các ngươi, dung nửa ngày chung lục lạc cũng không thấy người, nhìn còn giống như rất tức giận. Thật. Hai người lên tiếng kinh hô. Làm hoàng hậu sát người hầu cận, nếu không thể kịp thời hưởng ứng, đây chính là muốn ăn đánh vậy. Tôn thượng cung còn để chúng ta không nên tiến vào Chiêu Hoa cung, lúc này nguy rồi. Đa tạ Trần đại nhân nhắc nhở. Không có việc gì, các ngươi vẫn là mau chóng tới nhìn một cái đi. Trần Mặc đưa mắt nhìn hai người bước nhanh đi xa, lông mày không khỏi nhăn lại. Chắc không được từ Chiêu Hoa cung sau khi ra ngoài, một cái cung nhân cũng không thấy, nguyên lai là bị Tôn thượng cung cho chi đi rồi. Nàng sẽ không phải là phát hiện cái gì a? Trần Mặc, người đi rồi sao? Một lát sau, trong phòng tắm truyền đến hoàng hậu tựa như mỗi vần thanh âm. Trần Mặc đáp, đã bị ti chức chi đi, bất quá chờ sẽ khả năng sẽ còn trở về. Hoàng hậu trầm mặc một lát, thấp giọng nói, nếu không, ngươi vẫn là trước tiến đến đi. Trần Mặc một mặt dấu chấm hỏi, nếu không phải hắn ngũ giác nhạy cảm, thật đúng là cho là mình là nghe lầm. Điện hạ, ngươi xác định? Trần Mặc chần chờ nói. Hoàng hậu ngập ngừng nói, ngươi đừng nghĩ nhiều, bản cung cũng không phải để ngươi làm ẩu, chỉ là ngươi ở bên ngoài đi dạo, đợi lát nữa lại bị người đụng vào, sợ là giải thích không rõ. Tốt ta, kia ti chức tiến đến. Ân. Trần Mặc mở cửa lớn ra đi vào. Trong phòng tắm hơi nước lờ lờ. Thanh tịnh dòng nước từ miệng rồng bên trong cốt cốt tuôn ra, mà trong ao nhưng không có nhìn thấy hoàng hậu thân ảnh. Điện hạ, bản cung ở chỗ này đây. Trong ao ở giữa đảo đài bên cạnh nô ra một đôi mắt, phiêu hốt không dám nhìn hắn, rụt rè nói, ngươi là ở chỗ này đứng đấy là được rồi, không có bản cung cho phép, không chính xác tới. Trần Mặc góc miệng giật giật, vâng. Cái này Huyền Thanh chỉ bên trong có khắc trận pháp, có thể che đậy thần thức, từ bên ngoài không cách nào cảm giác nội bộ tình huống. Nhưng là mang theo chỗ trong bồn tắm, không chút nào không bị ảnh hưởng, cho dù là cách đảo đài, hắn y nguyên có thể rõ ràng nhìn đến kia tuyệt mỹ phong cảnh. Hoàng hậu nâng lên nước sạch, lau sạch lấy thân thể. Trần Mặc ngay tại cách đó không xa, mơ hồ còn có thể nghe được kia hơi có vẻ tiếng thở hào hẹn. Trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương cùng ngượng ngùng. Bất quá cũng may hắn coi như khắc chế, tạm thời không có hành động thiếu suy nghĩ. Cảm giác được bầu không khí có chút vi diệu, hoàng hậu lên tiếng đánh vỡ yên tĩnh, hỏi: "Lần này ngươi lấy được nghiêm phái chi chứng cứ phạm tội dự định xử lý chuyện này như thế nào?" Trần Mặc miễn cưỡng chuyển di lực chú ý, đáp: "Đây cũng là ti chức lần này tiến cung mục đích, chính là muốn nghe một chút điện hạ ý kiến." Dù sao tới một mức độ nào đó, nghiêm phái chi cũng coi là hoàng hậu đảng tự tiện xử lý, có thể sẽ ảnh hưởng đồng cung lợi ích. Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, nói ra, ngươi đem nghiêm lệnh hổ bắt đi về sau, nghiêm phái chi không có tới tìm bản cung, mà là đi tìm Trang Cảnh Minh, cũng đã là làm ra lựa chọn, vậy bản cung cũng không cần thiết chữa cho hắn cái gì tình cảm. Về phần nên xử lý như thế nào, ngươi có thể tự làm quyết định, không cần lo lắng quá nhiều. Trần Mặc lắc đầu nói, nghiêm gia ngược lại là dâu dịa, mấu chốt là thế tử sở hành, nhưng hắn cái đuôi xử lý rất sạch sẽ, khó mà bắt được thiết thực chứng cứ phạm tội. Bây giờ xem ra, chỉ có thể dùng chút thủ đoạn phi thường. Hoàng hậu trầm ngâm nói, dù vương phủ cùng Càn Cực cũng có thiên ti vạn lũ liên hệ, chỉ sợ không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Bất quá việc đã đến nước này, đã không có chỗ giảng hòa, ngươi muốn làm cái gì liền đi làm đi, bản cung tự sẽ giúp ngươi quét dọn phía trước chướng ngại. Tạ điện hạ. Trần Mặc chân thành nói, điện hạ ân tình, ti trước sợ là đời này cũng còn không hết. Thử, ngươi biết rõ liền tốt. Hoàng hậu buồn bã nói, nếu là có một ngày bản cung cùng Ngọc Vũ Hàn mặt, hy vọng ngươi có thể kiên định lập trường của mình, tuyệt đối đừng để bản cung thất vọng. Nương nương giống như cũng đã nói lời giống vậy. Vì sao hai người này luôn muốn bạch mặt đây, xé xé áo lót, xé xé tất chân không được sao? Trần Mặc trong lòng rõ ràng, hoàng hậu cùng nương nương ở giữa thủy hòa bất dung, bây giờ còn tính là bình ổn kỳ, theo kịch bản thúc đẩy, mâu thuẫn sớm muộn cũng sẽ có bộc phát một ngày. Muốn giải quyết triệt để việc này, hoặc là ta trở thành chí tôn, lực áp quý phi, hoặc là ta lên làm hoàng đế, nhất thống hậu cung. Vấn đề là, hai cái này phương án đều có chút không thực tế a. Trần Mặc im mắng thở dài. Trước mắt duy nhất biến số chính là trên người hắn long khí, nhưng cuối cùng có thể làm được trình độ gì còn càng cũng chưa biết. Lúc này, thanh âm của hoàng hậu đánh gãy suy nghĩ, "Đúng rồi, bản cung nghe nói, trước mấy ngày Quý Hồng tụ vào kinh, còn giống như đi một chuyến trần phủ." Chương 246, hoàng hậu bảo bảo ngâm trong buồn tắm tắm. Đến một ván khẩn trương kích thích trận bóng. 2, chương 246, hoàng hậu bảo bảo ngâm trong buồn tắm tắm. Đến một ván khẩn trương kích thích trận bóng. 2, Trần Mặc nghi ngờ nói, "Điện hạ làm sao biết rõ?" Là Lang Lục Sơn báo cáo cho bản cung, chí tôn cường giả vào kinh thành cũng không phải việc nhỏ, thật muốn xảy ra bất trắc, hắn cũng đảm đường không nổi. Hoàng hậu ngữ khí dừng một chút, hỏi, "Quý Hồng tụ tìm ngươi làm cái gì?" Nhớ tới ngày đó nhìn thấy rung động cảnh tượng, Trần Mặc lông mày nhảy lên, tránh nặng tìm nhẹ nói, "Đạo tôn vẫn muốn thu ti chức làm đồ đệ, lần này chính là vì việc này mà tới." "Ngươi đáp ứng?" Hoàng hậu cao mày nói, "Đương nhiên không có." Trần Mặc nghiêm mặt nói, "Ti chức ghi nhớ điện hạ phân phó, lúc này liền quả quyết cự tuyệt. Cái này còn tạm được." Hoàng hậu thần sắc hơi chậm, lại hỏi, "Sau đó thì sao?" Đạo tôn tự nhiên là có chút bất mãn, Trần Mặc chững chạc đàng hoàng nói hiệu nói bượng, bất quá nàng gặp ti chức thái độ kiên quyết, cũng không tốt nói thêm cái gì, cuối cùng chỉ có thể hậm hực rời đi. Hoàng hậu con ngươi nheo lại, đáy mắt lướt qua một tia lanh màng, nói, bản cung liền biết rõ nàng tà tâm bất tử, hai lần trước sự tình còn không có cùng với nàng tính sổ sách, thế mà còn dám tìm tới cửa. Chờ đến cục diện vững chắc về sau, bản cung cái thứ nhất liền cùng thiên su các thanh toán. Trần Mặc buồn bực không lên tiếng. Năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, đạo tôn thân là trí cường giả, lưng mấy miệng nồi đen hẳn là không cái gì áp lực. Lần này ngươi ngược lại là làm không tệ. Hoàng hậu hơi do dự, nói khẽ, ngươi cũng đừng tại kia ngốc đứng, tới giúp bản cung lau lau lưng đi. Ừm. Trần Mặc biểu lộ mờ mịt, kỳ lưng. Thế nào, ngươi không nguyện ý? Hoàng hậu khẽ cắn bờ môi, khuôn mặt có chút nóng lên. Mặc dù lần này Quý Hồng tụ không có đắc thủ, nhưng vẫn là để nàng có chút cảm giác nguy cơ, dù sao kia con mụ điên nhưng mà cái gì sự tình đều làm ra được. Đối cái này loại không có điểm mấu chốt địch nhân, liền muốn so với nàng càng không danh giới cuối cùng. Trần Mặc cũng họng giật, đó cũng không phải. Vậy ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Hoàng hậu cố nén ngượng ngùng, nói ra, chỉ là lau lau lưng thôi, ngươi nếu là dám làm ẩu, bản cung liền để Kim công công chặt ngươi. Trần Mặc lên tiếng, ti chức tuân mệnh. Một trận thanh âm huyên náo vang lên. Ngay sau đó, chính là soạt vào nước cấm thanh. Theo sóng nước không ngừng tạo nên gợn sóng, có thể cảm nhận được Trần Mặc ngay tại chậm rãi tới gần. Hoàng hậu đưa lưng về phía hắn, nhịp tim kịch liệt gia tốc, cơ hồ đều nhanh muốn từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Thằng đến cặp kia bàn tay lớn khoác lên chính mình đầu vai, thân thể không khỏi run nhẹ nhẹ một cái. Điện hạ, ti chức mạo phạm. Trần Mặc nâng lên nước sạch, lau sạch lấy chân bóng như ngọc lưng. Từng đợt tê dại xúc cảm truyền đến, để hoàng hậu toàn thân như nhũ ra, hai tay vịn bể tắm biên giới mới có thể miễn cưỡng bảo trì đứng thẳng. Trần Mặc ngược lại là chưa từng có điểm cử động, thành thành thật thật kỳ lưng, thuận tiện xoa bóp lấy huyệt vị, làm dịu lấy mệt mỏi cơ bắp da thịt. Nàng tâm tình khẩn trương cũng dần dần buông lỏng xuống. Mệt mỏi tổn thương thì, hao tổn khí tổn thương tân. Điện hạ gân cốt hơi có vẻ cứng ngắc, thân mệt mỏi thân mệt, nghĩ đến là gần nhất quá mức vất vả. Trần Mặc một bên nén, một bên nhẹ giọng nói ra, nói đến, vẫn là ti chức cho điện hạ thêm phiền toái. Hoàng hậu hài lòng híp mắt, ngữ khí lười biếng nói, ít đến, ngươi là bản cung người, bản cung không giúp ngươi giúp ai. Hú hồ, sở hành lưu toan lật út xa tắc, cho dù ngươi không động thủ, bản cung cũng tuyệt không cho phép hắn. Nói đến, ti chức trong ấn tượng, dù vương những năm gần đây một mực tại giữa bệnh, chưa hề trước mặt mọi người lộ diện. Trần Mặc nghi ngờ nói, hắn đến cùng là mắc bệnh gì? Hoàng hậu lắc đầu nói, cụ thể tình huống, bản cung cũng không rõ ràng, bất quá sở ra người đều là như thế, vô luận hoàng đế vẫn là dụ vương, chỉ cần đến tuổi nhất định, tất cả đều khó thoát vận rủi. Năm đó tiên đế cũng thế, nghe nói tử trạng cực kỳ thê thảm, cho dù là y địa đạo thánh giả cũng vô lực xoay chuyển trời đất, thịnh cực tất suy, tựa như giấu tại trong huyết mạch người rùa. Đây cũng là bây giờ hoàng thất nhân mạch mỏng manh nguyên nhân một trong. Bởi vậy, trong cung còn lưu truyền một câu. Trần Mặc hiếu kỳ nói, lời gì? Hoàng hậu ngữ khí hơi ngừng lại, trầm giọng nói, thiên mệnh cuối cùng cũng có tận lúc, chân long không thể trường sinh. Chân long không thể trường sinh. Trần Mặc trong lòng hơi rét. Chẳng lẽ đây chính là hoàng thất huyết mạch tất nhiên tốt mệnh? Như vậy nói cách khác, hắn căn bản cũng không cần hao tâm tổn trí đối phó sở hành, đến thời điểm cái này ra hỏa tự nhiên sẽ chết cho hắn nhìn. Vân vân. Có lẽ, sở hành như thế trăm phương ngàn kế, không tiếc bước lên to lớn phong hiểm hợp tác với yêu tộc, cũng không chỉ là vì tranh đoạt hoàng vị, mà là vì kéo dài tính mạng. Hắn sở dĩ tu hành tà công, cũng là cái này nguyên nhân. kia bát hoang đãng ma trận lại cùng cái này cái gọi là nguyền rủa có quan hệ gì? Trần Mặc mơ hồ trong đó tựa hồ bắt được cái gì, nhưng tạm thời cũng không có cách nào xác nhận. Bất quá, lấy bản cung đối Vũ Liệt hiểu rõ, hắn tuyệt đối sẽ không xúc động chịu chết, mà là sẽ không từ thủ đoạn kéo dài thọ nguyên. Hoàng hậu ghé vào bể tắm biên giới, nở nang từ bên cạnh thân chẳng ra, cho nên bản cung mới bảo ngươi cẩn thận một chút, hắn để thái tử tận lực tiếp cận ngươi, phía sau nhất định có thâm ý. Trần Mặc cười cười, nói ra, chẳng lẽ bệ hạ còn muốn đoạt xá ta hay sao? Hoàng hậu nghiêm túc suy tư một lát, lắc đầu nói, khả năng này cũng không lớn, nếu không trước đây tiên đế đã sớm làm như vậy, cái này cái gọi là nguyền rủa hẳn không phải là đổi một bộ nhục thân liền có thể giải trừ. Bất quá thà rằng tin là có, cẩn thận một chút chuẩn không sai, ngươi tốt nhất cùng thái tử bảo trì cự ly, không muốn liên lụy quá sâu. Vâng. Trần Mặc lên tiếng, bàn tay tại ngọc trên lưng du đầu, mang theo trận trận gợn sóng. Hoàng hậu má phấn sinh choáng, sóng mắt dập dờn, thở ra khí tức mang theo lan quế mùi thơm ngát. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, điện hạ là thái tử mẫu hậu, kia lấy hai ta quan hệ, thi chức đến cùng nên tính là thái tử cha nuôi vẫn là kế phụ. Trần Mặc bất tình lính hỏi. Hoàng hậu run lên một cái, lập tức khuôn mặt cấp tốc đỏ lên, giống như chín mùi cà chua, hờn buồn bực nói, ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì đây? Cái gì cha nuôi, khó nghe muốn chết. Lại nói hoàng đế còn sống ra đây, bản cung cùng ngươi lại vô danh điểm, làm sao cũng cùng kế phụ không dính răng a? Trần Mặc nương tựa theo mát cấp đọc lý giải, tự nhiên nghe được nói bóng gió, như vậy nói cách khác chờ đến bệ hạ tân thiên, điện hạ liền có thể chân chính cùng ti chức ở cùng một chỗ. Phi, bản cung khi nào nói qua loại lời này? Hoàng hậu trừng mắt liếc hắn một cái, tổng cảm giác cái nể nửa thoại có chút là lạ. Cảm giác mình tựa như là không tuân thủ phụ đạo nữ nhân, nóng trông phu quân sớm ngày quy tiền, tốt cùng tình lang song túc song phi đồng dạng. Nghĩ đến cái này, tâm tình không hiểu có chút xa sút, trầm mặc thật lâu, lên tiếng hỏi, tiểu tặc, ngươi có thể hay không ghét bỏ bản cung? Trần Mặc khó hiểu nói, điện hạ cớ gì nói ra lời ấy? Hoàng hậu buông xuống chán, lẩm bẩm nói, mặc dù bản cung cùng hoàng đế ở giữa hữu danh vô thực, nhưng xác thực đã gả làm vợ người, cho dù hoàng đế thật đáng giá, bản cung y nguyên thuộc về quả phụ, là sở ra người ở đóa. Là một cái chết phu quân nữ nhân, nếu quả như thật cùng Trần Mặc tiến tới cùng nhau, cũng chỉ có thể xem như tái giá chi phụ. Cái này tại phụ đức bên trên có thiếu hụt mất, thủy chung là không ra gì. Ừm, nói cũng đúng. Trần Mặc xoa cằm, trầm ngâm không nói. Hoàng hậu đầu ngón tay lặng yên nắm chặt, có chút khẩn trương nói, bản cung ngược lại không quan tâm cái gì danh phận, ngươi nếu là ngại lời nói, liền bảo trì bây giờ dạng này cũng rất tốt. Nàng lời còn chưa nói hết, liền nghe Trần Mặc nói ra, như vậy ưu điểm nói xong, hiện tại nên nói khuyết điểm à? Hoàng hậu khó hiểu nói, ưu điểm? Trần Mặc lộ ra một vòng tiếu dung, hai tay ôm lấy Dương Liễu eo nhỏ, tiến đến bên thai nàng, nói khẽ, điện hạ khả năng không biết rõ, người ở góa ba chữ này, tại đi trước nơi này chính là thêm điểm hạng a. Hoàng hậu đầu góc có chút choáng váng, mắt hạnh bên trong tràn đầy ngượng ngùng cùng chấn kinh. Cái này tiểu tặc quả nhiên hoang đường cực độ. Nàng chưa kịp lấy lại tinh thần, thân thể đột nhiên run rẩy một cái. Chớ đã, đợi lát nữa, ngươi làm gì đâu? Mặt sau đều xoa xong, tự nhiên đến xoa xoa chính diện. Điện hạ yên tâm, mời tin tưởng ti chức chức nghiệp tố dưỡng, tuyệt không tạp niệm, tất cả đều là thủ pháp. Sau nửa canh giờ, Huyền Thanh chỉ cửa chính chậm rãi đẩy ra một cái khe. Trần Mặc thò đầu ra, nhìn quanh chu vi, xác định bên ngoài không ai về sau, lúc này mới đẩy cửa đi ra. Hoàng hậu theo sau lưng, lúc này đã mặc chỉnh tề, mặt trứng ngồng trên còn mang theo chưa tán đỏ ửng, ánh mắt giống như giận giống như buồn bực trừng mắt Trần Mặc. Bản cung liền không nên tin tưởng cái này ra hỏa chuyện ma quỷ, căn bản không có chút nào trung thực. Hại bản cung lặp đi lặp lại tắm nhiều lần, hiện tại còn để không nổi lực khí. Điện hạ, chúng ta vẫn là đi trước đi. Trần Mặc nói. Hoàng hậu bước cằm nói, ừm. Nơi này lúc nào cũng có thể sẽ có cung nhân trải qua, không nên ở lâu. Hai người dọc theo một đầu tương đối vắng vẻ đường nhỏ ly khai thâm viện, mới vừa tới đến chiêu hoa cung trước cửa, đối diện liền bắt gặp Tôn Thượng Cung. Nô tỳ gặp qua điện hạ. Tôn Thượng Cung không người ân cần thăm hỏi, tựa hồ đối với hai người bọn họ cùng một chỗ không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Điện hạ, thái tử tới, này lại ngay tại trong điện đợi ngài đây. Ngươi nói cái gì? Hoàng hậu sửng sốt một cái, thái tử tới. Không sai. Tôn Thượng Cung gật gật đầu, nói ra, là Phạm Ti Khuê mang tới, nói là muốn cho ngài thỉnh an. Hoàng hậu cùng Trần Mặc liếc nhau, thần sắc có chút cổ quái. Mới vừa rồi còn nói đến thái tử, không nghĩ tới cái này tìm tới cửa. Xem ra có một số việc, chỉ dựa vào tránh, là không tránh khỏi. Đi thôi, vào xem. Hoàng hậu nhấc chân bước vào trong cung điện, Trần Mặc theo sát phía sau. Mới vừa tới đến nội điện, đã nhìn thấy một cái thấp bé thân ảnh ngồi trên ghế, bởi vì hai chân với không tới đất mặt, đang có một cái không có một cái lắc lư, đen lúng liếng con mắt hiếu kỳ đánh giá chung quanh. Phạm Tư Cẩm hai mắt hơi khép, khoanh tay đứng tại phía sau. Nhìn thấy hai người đi tới, thái tử nhãn tình sáng lên, từ trên ghế nhảy xuống tới, bước nhanh đi tới hoàng hậu trước mặt. Nhi thần gặp qua mẫu hậu. Miễn lễ. Tạ mẫu hậu. Thái tử đứng lên, dương mắt nhìn về phía Trần Mặc, cười mỉm chào hỏi, "Trần Mặc, đã lâu không gặp nha." Trần Mặc chắp tay, "Ti chức gặp qua thái tử. Ngươi cùng mẫu hậu đây là đi đâu?" Thái tử nghèo đầu nói, "Ta tại bực này đều nhanh nửa canh giờ, cho ngươi nương kỳ cọ tắm rửa đi." Trần Mặc trong lòng âm thầm nói thầm, túi đầu không nói gì. Hoàng hậu thần sắc bình tĩnh nói, "Bản cung cùng Trần Mặc hàn huyên chút công sự, thái tử hôm nay sao lại tới đây, trước đó cũng không chiều hô một tiếng." Phạm Ti Khuê đi đến đây, không người đáp, hồi điện hạ, Lư thái sư gần nhất xin nghỉ ngơi, một mực không có tới cho thái tử lên lớp, Càn Cực cung bên kia chuyển đến tin tức, để thái tử đến cùng hoàng hậu điện hạ học tập trị chính chi đạo. Cùng bản cung học tập. Hoàng hậu mày ngài nhíu lên. Trước kia nhưng từ không có qua loại này tình huống, hết lần này tới lần khác đuổi tại Trần Mặc vào cung thời điểm tới, không khỏi cũng quá đúng dịp một chút. Thái tử bệnh lên miệng nhỏ, ủy khuất ba ba nói, mẫu hậu lần trước đã đáp ứng, sẽ đến Lâm Khánh cung nhìn nhi thần, thế nhưng là ngồi đợi phải các loại cũng không thấy người. Mẫu hậu có phải hay không không muốn gặp nhi thần nha? Bà cung. Hoàng hậu trong lúc nhất thời cũng không biết nên giải thích như thế nào. Trần Mặc hắng giọng, lên tiếng nói ra, kỳ thật hoàng hậu điện hạ một mực lẩm bẩm ngài đây, chỉ là gần nhất công vụ quá mức bận rộn, thật sự là không thể phân thân. Vừa vận thái tử điện hạ lần này đến đây, không bằng đợi lát nữa lại học tập, tới trước một ván khẩn trương kích thích trận bóng như thế nào? Thái tử thần sắc lập tức chấn động, con mắt sáng lấp lánh, thật. Đương nhiên. Trần Mặc cười nói ra, ti trước cùng hoàng hậu điện hạ một đội, ngài cùng Phạm Ti Khuê một đội, nhìn xem chúng ta ai kỹ thuật dẫn bóng càng tốt hơn. Tốt a. Thái tử hưng phấn lanh lợi. Hoàng hậu. Phạm Tư Cẩm. Chương 247, hoàng hậu bảo kỹ thuật dẫn bóng. Thái tử mời ta làm lão sư. Một, chương 247, hoàng hậu bảo kỹ thuật dẫn bóng. Thái tử mời ta làm lão sư. Một, trận bóng. Hoàng hậu mày ngài nhíu lên. Cái này tiểu tặc lại muốn làm cái gì yêu thiêu thần? Phạm Tư Cẩm cũng một mặt bất thiện nhìn chằm chằm Trần Mặc, trầm giọng nói, thái tử điện hạ là đến thụ học, không phải tới chơi vui, như cố tình làm vậy, sợ mất thể thống, gây nên chiêu miệng tiếng, mong rằng Trần đại nhân thật chi. Trần Mặc nhíu mày nói, chơi đùa bóng ra liền gọi cố tình làm vậy rồi. Vậy cái này quy củ không khỏi cũng quá khắc nghiệt đi. Phạm Ti Khuê, liền chơi một hồi mà chờ một chút ta nhất định học tập cho giỏi còn không được à? Thái tử giắt Phạm Tư Cẩm ống tay áo, ngẩng khuôn mặt nhỏ trông mong nhìn qua nàng. Thế nhưng là Phạm Tư Cẩm vừa muốn nói chuyện, lại nghe hoàng hậu thản nhiên nói, dương cung đầy thì dễ gãy, dây cung lâu thì khó chấn, nghiên cứu học vấn tu thân cũng làm khổ nhàn kết hợp. Thái tử khó được tới một lần, trước hết buông lòng đi. Gặp hoàng hậu đã lên tiếng, Phạm Tư Cẩm tự nhiên không dám nhiều lời, cúi đầu nói, toàn nghe điện hạ an bài. Tốt a. Thái tử lôi kéo Phạm Tư Cẩm, hào hứng hướng phía cửa cung chạy tới. Phanh, bóng ra trên bầu trời chuồn ngựa xẹt qua một đường vòng cung, trong không khí quanh quẩn vui sướng tiếng cười. Nơi này ở vào nội viện hoàng cung, là cung cấp thành viên hoàng thất huấn luyện kỵ xạ kỹ nghệ sân bãi, diện tích cực kỳ rộng rãi, dùng để đá bóng không thể thích hợp hơn. Các loại hoàng hậu cùng Trần Mặc đi vào chuồng ngựa thời điểm, thái tử đã cùng Phạm Tư Cẩm chơi nhiệt hóa chiêu tiên. Không nghĩ tới ngươi nói trận bóng, thế mà thật sự là đá bóng, bạn cùng còn tưởng rằng. Hoàng hậu muốn nói lại thôi. Trần Mặc nháy mắt mấy cái, hỏi, điện hạ coi là cái gì? Hoàng hậu khuôn mặt từng đỏ, quay đầu qua nói, bạn cũng còn tưởng rằng ngươi mới tại huyện thành chỉ không có chơi chán. Nhìn xem nàng kia ngượng ngùng không chịu nổi dáng vẻ, Trần Mặc nhịp tim suýt nữa loạn tiết tấu. Điện hạ cái này nghĩ cũng quá sai lệch. Nhưng dù cho như thế, vẫn nguyện ý phối hợp chính mình sao? Hoàng hậu bảo quả nhiên vẫn là hoàn toàn như trước đây đáng yêu a. Trần Mặc ổn tâm thần, lắc đầu nói, điện hạ nói cái kia chỉ có thể tự mình chơi, ti trước liền xem như lại không đáng tin cậy, cũng không có khả năng tại trước mặt người khác làm loại chuyện này. Thử, coi như ngươi có chút số. Hoàng hậu nhíu mũi ngọc tinh xảo, sau đó có chút hiếu kỳ nói, vậy ngươi đến cùng là tính toán điều gì? Kỳ thật cũng không có gì. Trần Mặc nhìn về phía nơi xa ngay tại đá bóng thái tử, trầm ngâm nói, ti trước trong lòng có cái phỏng đoán, tạm thời còn không cách nào nghiệm chứng, muốn tìm cái cơ hội hảo hảo quan sát một cái mà thôi. Hoàng hậu thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên. Người này ngày bình thường là hoang đường một chút, nhưng ở chính sự trên chưa từng mập mờ, đã làm như thế, kia tự nhiên là có hắn đạo lý. Mẫu hậu, Trần Mặc, các ngươi cũng cùng đi chơi nha. Thái tử xa xa nhìn thấy bọn hắn, lanh lợi với tay. Tới. Trần Mặc lên tiếng, đưa tay nói, điện hạ, mời. Ừm. Hoàng hậu đã sớm đổi lại thường phục, mặc một thân màu đỏ cao eo váy dài, để cho tiện hoạt động, còn đem váy có chút nhấc lên, dùng dây lụa thắt ở bên hông, lộ ra một tiết tựa như ngó sen giống như trắng non bắp chân. Hơi hoạt động một cái, liền cùng Trần Mặc cùng nhau đi vào sân bóng. Đá bóng tại Đại Nguyên xem như lôi cuốn vận động, bởi vì bóng ra chế tác công nghệ cũng thập phần thành thục. Cầu mặt ngoài thân thể là từ 12 cánh đặc thù xử lý qua thanh lưu ra may, tiếp cận với chính trọn, nội bộ dùng một loại nào đó dị thú bảng quang làm bổ sung, thổi nhập không khí sau có dáng cực dai, có thể tiếp nhận to lớn xung lực. Dù là so với kiếp trước công nghiệp chế phẩm, trên lệch cũng không phải rất lớn. Trần Mặc đơn giản chế định một cái quy tắc, bốn người hai hai một đội, lấy chuồng ngựa hai bên có khu phòng làm cầu môn, đem bóng ra đá nhập trong đó liền coi như làm được, dẫn đầu đạt được 5 phần đội ngũ liền trực tiếp chiến thắng. Rất nhanh, tranh tài chính thức bắt đầu. Lúc đầu Trần Mặc mang theo hoàng hậu chỉ là vì góp đủ số, thật không nghĩ đến nàng kỹ thuật bóng vậy mà tương đương không tệ. Váy dài nhẹ nhàng, dáng người mạnh mẽ, di chuyển lấy thon dài hai chân, bóng ra giống như dính tại phượng giày trên đồng dạng tả hữu đằng na. Chạy lúc nở nang hình dáng chập trùng không chừng, để hắn trong lúc nhất thời đều không biết rõ nên nhìn cái nào cầu. Thái tử cũng chơi 10 phần nghiêm túc, nệ bước nhỏ chân ngắn ở đây trên lao vùng vụt. Không chỉ có tốc độ rất nhanh, đồng thời mỗi một chân đều vừa nhanh vừa mạnh, tùy tiện liền có thể đưa bóng đá ra mấy chục trượng, hoàn toàn không phải một cái 6 tuổi đứa bé nên có lực lượng. Về phần Phạm Tư Cẩm, dưới chân hình như có gió mát xoay quanh, phiêu phiêu đãng đãng đi theo thái tử tả hữu, rõ ràng là tại hoa thủy. Trần Mặc trong mắt lóe ra hào quang màu tử kim, cẩn thận quan sát đến thái tử nhất cử nhất động. Tại phá vọng kim đồng tác dụng dưới, thái tử động tác tựa như châm thả, hô hấp, thần thái, huyết dịch bâm động, bắp thịt co vào cùng thư giãn, toàn bộ đều mảy may tất hiện. Từ vận động trạng thái liền có thể nhìn ra được, thái tử thể chất cùng căn cốt mạnh kinh người. Thế nhưng lại không có bất luận cái gì chân nguyên vận chuyển dấu hiệu, cảm giác không giống như là đang tận lực ẩn tàng. Mọi thứ đều có tính hai mặt. Hoàng thất trong huyết mạch, ngoại trừ nguyên rủa bên ngoài, đồng dạng còn kèm theo quả tạo. Căn cứ hoàng hậu trước đây nói, mỗi cái thành viên hoàng thất đều có hơn người thiên phú, có thể chất tuyệt hảo, có ngộ tính kinh người. Nghe nói Vũ Liệt Đế chính là tiên thiên vũ thể, ngắn ngủi hơn 10 năm liền đưa thân chí tôn, thiên phú cường hãn đơn giản nghe rợn cả người. Chỉ bất quá thời kỳ nở hoa quá ngắn, nếu không Cửu Châu cũng không phải là bây giờ tam thánh cắt cứ cách cục. Hiện tại vấn đề là, thái tử đặt vào tốt như vậy thiên phú, lại chỉ tôi luyện thể phách, không có tu hành bất kỳ cái gì công pháp. Làm hoàng vị người thừa kế, cái này khó tránh khỏi có chút không thể nào nói nổi a. Trần Mặc tâm tư chập trùng, âm thầm suy tư. Ầm. Hoàng hậu một cước đem bóng ra đá tiến vào cửa chính. Trắng non trên trán treo mồ hôi mịn, hồng nhuận cánh môi có chút nhếch lên. Đừng nói, ngẫu nhiên hoạt động một cái thể cốt, tâm tình cũng trở nên mở rộng rất nhiều. Xem ra sau này có thể nhiều cùng tiểu tặc cùng nhau chơi đùa chơi. Tại Trần Mặc tinh chuẩn khống điểm dưới, điểm số đi tới 4-4, thế cục dị thường cháy bỏng. Đến quyết thắng cục, mãnh liệt thắng bại muốn, để thái tử trở nên phá lệ nghiêm túc. Trần Mặc, nhận banh. Hoàng hậu đưa bóng tinh chuẩn chuyển đến Trần Mặc dưới chân. Trần Mặc không chút do dự, nhấc chân chính là một cái rút bắn. Nhưng phương hướng lại có chút sai lầm, thẳng đến lấy thái tử phương hướng đập tới. Điện hạ xem chừng. Phạm Tư Cẩm sắc mặt biến hóa, lên tiếng kinh hô. Mắt nhìn xem bóng ra gào thét mà đến, thái tử giống như bị sợ choáng váng, ngu ngơ tại nguyên chỗ quên né tránh. Phạm Tư Cẩm lách mình đi vào thái tử trước người, đưa tay vung lên, bắn ra một đạo khí lưu. Hình cầu tại giữa không trung ầm ầm nổ tung. Mãnh liệt phong áp thổi đến áo nàng bay phất phới, phát quan trực tiếp sụp đổ, tóc đen hướng về sau kéo căng thẳng tắp. Thẳng đến lúc này, thái tử mới lấy lại tinh thần, một cái giẫm đôn ngồi dưới đất, khuôn mặt hơi trắng bệnh. Thái tử điện hạ, ngài không có sao chứ? Trần Mặc bước nhanh đi tới gần, chắp tay xin lỗi nói, ti chức không xem chừng thất thủ, suýt nữa làm bị thương điện hạ, mong rằng điện hạ thứ tội. Phạm Tư Cẩm ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm hắn, trầm giọng nói, Trần đại nhân, ngươi là cố ý. Lấy Trần Mặc tu vi, làm sao lại đá trận? Hú hồ, nàng bắn ra nguyên khí còn không có chạm đến bóng ra liền tự hành nổ bể ra đến, thấy thế nào đều giống như cố ý hành động. Phạm Ti Khuê hiểu lầm, hạ quan tuyệt không ý này. Trần Mặc vội vàng giải thích nói, mới chỉ là có chút thất thần, không có khống chế tốt lực đạo cùng phương hướng, may mắn Phạm Ti Khuê phản ứng cấp tốc, mới không có đủ thành đại họa. Nhìn xem hắn một mặt nghĩ mà sợ dáng vẻ không giống giả mạo, Phạm Tư Cẩm lông mày nhíu lên, hơi có chần chờ. Chẳng lẽ còn thật sự là ngoài ý muốn? Được rồi, bản cung không có việc gì. Thái tử lấy lại tinh thần, giật giật Phạm Tư Cẩm ấy, mai thanh mai khi nói, Trần Mặc hắn khẳng định không phải cố ý, ngươi cũng không cần làm khó hắn. Hoàng hậu lúc này cũng đi tới, nói ra, người không có việc gì liền tốt, Trần Mặc, ngươi lần sau chú ý một chút phân tức, thái tử còn tuổi nhỏ, có thể chịu không được ngươi một cước này. Trần Mặc không người nói, ti chức biết sai. Gặp hoàng hậu cùng thái tử đều giúp hắn nói chuyện, Phạm Tư Cẩm cũng không tốt nói thêm cái gì. Phát sinh loại chuyện này, câu tự nhiên là đã không nổi nữa. Thái tử bị dọa đến có chút run chân, Phạm Tư Cẩm liền ôm hắn trước tiên rời đi chuồng ngựa. Nhìn qua hai người bóng lưng rời đi, Trần Mặc con ngươi nheo lại, đáy mắt lướt qua một tia hàn mang. Hoàng hậu thấp giọng nói ra, ngươi đây cũng quá liều lĩnh, lỗ mãng, vạn nhất thật làm bị thương thái tử làm sao bây giờ? Trần Mặc lắc đầu nói, ti chức tâm lý nắm chắc, chỉ bất quá hơi thăm dò một cái thôi, cũng may cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Hắn nhìn rõ ràng, tia bóng ra sắp nện vào thái tử trong nháy mắt, một vòng hồng văn tử trong cổ áo lan tràn ra. Cùng sở hành hôm đó bao trùm toàn thân đỏ như máu vảy rắn có chút tương tự, nhưng không có ô chọc mùi máu tanh, hình thái trên càng giống là một loại nào đó cổ truyện hoặc phù văn. Tự động phòng ngự cơ chế sao? Chương 247, hoàng hậu bảo kỹ thuật dẫn bóng. Thái tử mời ta làm lão sư. 2, chương 247, hoàng hậu bảo kỹ thuật dẫn bóng. Thái tử mời ta làm lão sư. 2, xem ra cái này đại nguyên hoàng thất, thật đúng là không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy à. Trần Mặc khỏe môi nhấc lên một vòng cười lạnh. Nhìn xem hoàng hậu hiếu kỳ dáng vẻ, truyền âm nói, nơi này không nên nhiều lời, về trước đi lại nói. Mặc dù hắn thời khắc đều tại dùng hồn lực che đậy cảm giác, nhưng dù sao thân ở hoàng cung đại nội, cẩn thận một chút tóm lại không sai. Tốt a. Hoàng hậu gật gật đầu, đưa tay phẩy phẩy gió. Vừa tắm rửa qua, lại ra một thân mồ hôi, sền sệt thật là khó chịu. Nếu không ti chức sẽ giúp điện hạ xoa xoa. Không cần, ngươi xoa xong càng dính. Nội đình, tối bách vườn. Trên ngọn cây, một đạo ưu ảnh đứng chắp tay, cách không nhìn chuồng ngựa. Khi thấy Trần Mặc đem bóng ra đá hướng thái tử thời điểm, quanh thân hắc vụ của bượn, hiển nhiên cảm xúc có chút ba động, nhưng vẫn là cố gắng khắc chế xuống tới. Thẳng đến bốn người lần lượt ly khai về sau, thân hình mới như bọt nước phiêu tán. Càn Cực cung. Trong cung điện tia sáng ảm đạm, chỉ có một điểm như đậu dưới ánh nến. Hoàng đế nằm tại trên giường, trên thân che kín có thêu ngũ trảo kim long mềm ấm, cả người âm u đầy tử khí, trạng thái nhìn so trước đó càng kém mấy phần. Mới đổi thái giám đưa tới đan dược, hoàng đế ăn vào về sau, khí sắc hơi khá hơn một chút, nhưng vẫn như cũng là một bộ gần đất xa trời dáng vẻ. Linh, đóng chặt trong phòng ngủ có gió nhẹ lướt qua, trên cửa cựu tử kim linh chuyển đến thanh thúy thanh vang. Tới. Hoàng đế thanh âm khàn khàn. Bóng ma chậm rãi hiện hiện, không người nói, tham kiến bệ hạ. Tình huống như thế nào? Hoàng đế hỏi. Như bệ hạ suy nghĩ, Trần Mặc sát thực ý thức được cái gì, ngay tại cố ý thăm dò thái tử, tạm thời còn không rõ ràng hắn nắm giữ bao nhiêu. Bóng ma người hồi đáp. Việc này vốn là lừa không được bao lâu, dù sao hắn như là. Khu khu. Nói được một nửa, hoàng đế đột nhiên kịch liệt ho khan, một sợi biến thành màu đen huyết dịch từ góc miệng chậm rãi chảy xuống. Bệ hạ chú ý long thể. Bóng ma người trần chờ nói, mấy ngày nay thân thể của ngài càng ngày càng kém, càng cực cung cung nhân đã đổi một gốc dạng, tiếp tục như vậy chỉ sợ gắn bó không được bao lâu. Hoàng đế đồng đều khẩu khí, đưa tay xoa xoa góc miệng, thản nhiên nói, long khí như nước thủy triều, lên xuống vô thường, thịnh lúc như thiên hà chút xuống, suy lúc giống như nến tàn sắp tắt. Bản này chính là cái chú định tuần hoàn thôi. Nhiều năm như vậy, chấm đã sớm chịu đủ loại này thời gian, cũng may bây giờ rốt cục nên đón một tia chuyển cơ. Tế Thiên, Đoạt Vận, Hóa Long, chỉ cần con đường này có thể đi được thông, liền có thể thoát khỏi cái này đáng chết tốt mệnh. Cái này một ngày, chấm đã đợi quá lâu, không cho sơ thất. Bóng ma người trầm mặc một lát, nói ra, bệ hạ muốn cho thuộc hạ làm thế nào? Yên lặng theo dõi kỳ biến. Tựa hồ là nói quá nói nhiều, hoàng đế thanh âm lộ ra một tia mỏi mệt, nói ra, thiên mệnh như hồng lưu, những người cản đường đều sẽ bị đụng vỡ nát, cho dù là chấm cũng chỉ có thể thuận thế mà làm. Sau đó tại thời khắc mấu chốt đẩy lên một thành, đem cỗ này hồng lưu đẩy hướng đối chúng ta có lợi đảo ngược. Tiếng nói chuyện dần dần trở nên yếu ớt, cuối cùng xa ngút ngàn dặm không thể nghe thấy, tựa như là lâm vào ngủ say. Bóng ma người nhìn lấy kia an tĩnh kim trướng, im lặng không nói gì. Thiên mệnh hồng lưu à? Ly khai chuồng ngựa về sau, hoàng hậu liền đi tắm rửa, Trần Mặc thì đi đầu về tới Chiêu Hoa Cung. Vừa đi vào nội điện, đã nhìn thấy thái tử ngoan ngoãn ngồi tại trên băng ghế nhỏ, chính cắn cắn bút, một bộ khổ đại cửu thâm bộ dáng. Một thân nhạt màu lam cung phục Phạm Tư Cẩm đứng ở một bên, trên đầu đã đổi mới rồi phát quan. Điện hạ, ngài không có trở về. Trần Mặc có chút hiếu kỳ nói, hắn còn tưởng rằng thái tử đã hồi cung nghỉ ngơi. Phạm Tư Cẩm liếc mắt nhìn hắn, buồn bã nói, may mắn mà có Trần đại nhân ý kiến hay, nửa đường đem thái tử ngoặt đi đá bóng, dẫn đến hắn việc học vẫn chưa hoàn thành, sợ là không có cách nào hướng Lư thái sư bằng giao. Trần Mặc góc miệng giật giật. Lời nói này, làm sao cảm giác giống như chính mình làm hư tiểu hài giống như. Bất quá đều cái này canh giờ, Trần đại nhân làm sao còn trong cung? Phạm Tư Cẩm lạnh lùng nói, các ngươi Thiên Lân vệ sự vụ như thế thanh nhàn sao? Đối phương trong lời nói kẹp thương đeo gậy, hiển nhiên còn đang bởi vì trên sân bóng sự tình tức giận. Trần Mặc cũng là không thèm để ý, tùy tiện ngồi trên ghế, nói ra, ngoại trừ Thiên Lân vệ giao thiên hộ bên ngoài, ta còn là thân huân dực vệ Vũ Lâm lang tướng, ở lại trong cung cũng rất bình thường đi. Phạm Tư Cẩm cau mày nói, cho dù là cấm vệ, cũng chỉ có thể ở bên ngoài tuần tra, còn không có gặp qua ai có thể tùy ý xuất nhập cung đình. Trần Mặc buông tay nói, hiện tại ngươi gặp được. Phạm Tư Cẩm quay đầu qua, cảm giác lại cùng người này nhiều lời hai cú dung dễ bị tức chết. Trần Mặc liếc nhìn trên bàn thư tịch, chỉ gặp trang tên sách trên viết Khải Nguyên chính khách bên trong thì là lít nha lít nhít cực nhỏ chữ nhỏ, nhìn thấy người đau cả đầu. Thái tử cán bút đều nhanh muốn cắn nát, thảm như vậy nói, Phạm Ti Khuê, Lư thái sư gia đạo này để quá khó khăn, bản cung không biết nên làm giải thích thế nào. Phạm Tư Cẩm lắc đầu nói, thái sư bố trí việc học, tất cả đều tại điện hạ phạm vi năng lực bên trong, chỉ cần điện hạ nghiêm túc đọc sách, khẳng định là có thể giải ra. Thái tử cong miệng nói, có thể đạo này để trên sách thật không có, không tin ngươi đến xem. Không có khả năng. Phạm Tư Cẩm cầm qua chỉ bản nhìn thoáng qua, thần sắc sững sờ, mặt mặt suy tư hồi lâu, sau đó lại bỏ lại trên bàn. Vẫn là chờ hoàng hậu điện hạ tới lại cho ngài giải đáp đi. Trần Mặc có chút buồn cười nói, nhưng thật ra là ngươi cũng không thể nào. Phạm Tư Cẩm ngược lại là rất thẳng thắn, nói thẳng nói, ta bất quá là trong cung nô tỳ thôi, đối với trị quốc nhất khiếu bất thông, giải không ra không phải rất bình thường sao? Trần đại nhân ngược lại là một bộ hiểu được rất nhiều dáng vẻ, nếu là có tự tin, không ngại cũng tới xem một chút. Nhìn xem liền nhìn xem. Trần Mặc nói thầm một tiếng, đứng dậy đi vào thái tử sau lưng. Túi đầu nhìn lại, chỉ gặp trên tuyên chỉ viết một nhóm mạnh mẽ hữu lực lối viết thảo, nội dung giản lược nói tóm tắt, mời dùng 15 chữ khái quát đạo trị quốc. Trần Mặc nhíu mày, càng là loại này nhìn như đơn giản vấn đề, thường thường thì càng khó trả lời. Quản lý quốc gia đã bao hàm chính trị, kinh tế, văn hóa, quân sự, dân sinh, rất nhiều chiều không gian, không phải ngắn ngủi 15 chữ liền có thể khái quát. Cho nên đạo này đề thi cũng không phải là thực vụ, mà là đối với trị quốc lý giải. Gặp Trần Mặc thật lâu không nói gì, cho là hắn là bị làm khó, Phạm Tư Cẩm nhếch miệng, xem ra Trần đại nhân cũng bất quá như thế nha. Sách, cái này nữ nhân thật đúng là đủ mang thủ. Trần Mặc thản nhiên nói, cái này có gì khó? Theo ý ta, không cần 15 chữ, 7 chữ là đủ. Phạm Tư Cẩm nhíu mày nói, Trần đại nhân là đang nói đùa chứ? Trần Mặc không có nhiều lời, cầm lấy một bên bút lông, tại phía dưới lưu loát lưu lại 7 chữ to. Trị đại quốc như nấu món ngon. Phạm Cẩm nhìn xem câu nói này, có chút buồn cười nói, Trần đại nhân nếu là không hiểu, cũng không cần biết linh tinh, sắc cá làm sao có thể cùng trị quốc đánh đồng. Như thế nói đến, chẳng phải là mỗi cái đầu bếp đều có thể lý chính rồi. Trần Mặc nghiêm túc nói, tốt đầu bếp không nhất định là tốt hoàng đế, nhưng tốt hoàng đế nhất định là cái tốt đầu bếp. Lời này xem như có chút ly kinh bạn đạo, bất quá hai người hậu trường đều đủ cứng, thật cũng không nhiều cố kỵ như vậy. Phạm Tư Cẩm thật đúng là tới mấy phần hào hứng, khuynh tay nói, không bằng Trần đại nhân hảo hảo giải thích một cái. Trần Mặc chắp hai tay sau lưng, chậm rãi nói, hỏa hầu gấp thì phỏng và lở loét, lật quấy nhiều lần thì cháo tán, điều chi lấy lúc, thủ chi lấy tính, thuận theo lý mà đi chi. Sắc cá như thế, trị quốc cũng là như thế. Phạm Tư Cẩm giật mình. Lư thái sư cho thái tử lên lớp thời điểm nàng cũng ở bên nghe, mưa dầm thấm đất, tự nhiên có thể lĩnh hội thâm ý trong đó. Nếu không phải đối chính sự cực kỳ thấu hiểu, tuyệt đối nói không nên lời như thế tinh luyện. Nguyên lai cái này ra hỏa thật đúng là hiểu. Thái tử cắn ngón tay, mở miệng nói, cho nên ý của ngươi là, một cái tốt hoàng đế, liền nên không hề làm gì. Nấu tươi người, sợ hắn nát vậy, chỉ có người, sợ hắn lộn xộn. Chính lệnh phồn hà khắc, như lửa mạnh ấm đun nước, dân không chịu nổi kỳ nhiễu, lại trị bụng bạn, giống như loạn đao chặt quái, nước tất tổn thương hắn bảng. Trần Mặc bệnh lên chân bắt chéo, cười nói ra, không sợ chấp chính giả vô năng, liền sợ dùng sức quá mạnh, so sánh dưới, còn không bằng không hề làm gì, cái này kêu là vô vi mà trị. Vô vi mà trị. Thái tử suy nghĩ một lát, truy hỏi, thật là như thế nào nắm chắc cái này độ đâu? Trần Mặc nâng chung trà lên, chậm rãi phẩm một ngụm, nói ra, thi trước cảm thấy, có thể dùng 12 cái chữ khái quát, điều hòa đỉnh mãi, quan sát hỏa hầu, cẩn thận lật máy. Nói một cách khác, chính là rộng manh trung sức, như điều ngũ vị, xem xét thời thế, không nhanh không chậm, pháp lệnh cố định, chớ nhẹ sửa đổi. Thái tử nghe vậy rơi vào trong trầm tư. Luận đối với quốc sự lý giải, Lư Thái sư khẳng định tại Trần Mặc phía trên. Chỉ là Thái sư giảng đồ vật quá mức thâm ảo, mỗi lần đều nghe được người buồn ngủ, mà Trần Mặc loại này sinh động hình tượng thuyết pháp, ngược lại khơi gợi lên hứng thú của hắn. Phạm Tư Cẩm ngơ ngác nhìn qua Trần Mặc. Lúc đầu nàng là muốn nhìn Trần Mặc cho cười, không nghĩ tới lại nghe được như thế ngôn luận kinh người. Thái tử sau khi lấy lại tinh thần, con mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Trần Mặc, một mặt sùng bái nói, không nghĩ tới ngươi ngoại trừ đá bóng lợi hại, thế mà còn hiểu quốc sự. Không bằng về sau ngươi tới làm bản cung thái phó như thế nào? Phúc. Trần Mặc một miệng nước trà phun tới, không dám tin nói, khụ khụ, quá, thái phó. Thái tử gật đầu nói, bản cung chỉ có thái sư, không có thái phó cùng thái bảo, dù sao chống không cũng là chống không. Ấn chờ ngày mai bản cung liền đi tìm phụ hoàng, để ngươi đến chỉ đạo bản cung được học. Trần Mặc liên tục khoát tay nói, điện hạ đừng nói giỡn, ti chức một cái ngũ phẩm quan võ, nào có tư cách này. Cái gọi là thái sư, thái phó, thái bảo, cùng xưng là tam công. Trong đó thái sư trưởng quản quân chính thực quyền, thái phó chỉ đạo học thuật đức hạnh, mà thái bảo thì phụ trách thái tử lễ nghi hòa an toàn. Mặc dù bây giờ tam công quyền lực đã yếu hóa, dần dần biến thành vinh dự tính chất thêm ngậm, nhưng vẫn như cũng là thực sự chính nhất phẩm quan giai. Loại này quan hàm trao tặng có nghiêm ngặt tiêu chuẩn, hoặc là khai quốc người có công lớn, hoặc là quyền thần thủ phụ. Hắn một cái liền tham chính tư cách đều không có ngũ phẩm quan võ, trên lệch quá mức cách xa, tuyệt không trực tiếp thêm ngậm khả năng. Loại chuyện này nếu là nói ra, sẽ chỉ biến thành trò cười. Thái tử cũng không để ý nói, kia lại như thế nào? Bản cung nghe Lư Thái sư nói qua, Kỳ Lân Cắt chỉ là người điểm xuất phát, sớm muộn cũng sẽ thừa thế xông lên. Đến thời điểm làm cái thái phó còn không phải dễ dàng. Trần Mặc sửng sốt một cái. Lư Thái sư còn nói qua loại lời này. Mắt thấy thái tử Việt đến càng khởi kình, Trần Mặc cũng không dám dừng lại thêm, tìm cớ nhanh chân liền chạy. Chính mình có bao nhiêu cân lượng chính mình rõ ràng, vừa rồi chẳng qua là chàng cái bước mà thôi, nói tới nội dung cũng là bắt chước lời người khác, đảm bình trên giấy. Dạy thái tử chơi bóng ra vẫn được, dạy trị quốc vậy liền quá giật. Lại nói, hắn cũng không muốn cùng thái tử pha trộn cùng một chỗ. Hoàng hậu tắm rửa qua đi, vừa tới đến Chiêu Hoa cung phụ cận, đã nhìn thấy Trần Mặc đội vàng rời đi thân ảnh. Kỳ quái, cái này tiểu tặc chạy thế nào nhanh như vậy? Bản cung đổi mới rồi áo lót, còn muốn lấy cho hắn nhìn xem đây. Trần Mặc xuyên qua nội đình, đi tới Cản Thanh môn trước. Hôm nay mặc dù biến đổi bất ngờ, nhưng thật có không nhỏ phát hiện, nên báo cáo cho quý phi nương nương. Lấy nương nương kiến thức cùng tầm mắt, có lẽ sẽ biết rõ thái tử trên người màu đỏ phù văn là cái gì đồ vật. Các loại cung nhân thông báo qua đi, bất quá một lát, một đạo áo trắng thân ảnh liền phiên nhưng mà đến. Hứa Ti Chính. Trần Mặc chào hỏi còn không có đánh xong, Hứa Thanh Nghi liền đưa tay ra, không kịp chờ đợi nói, đồ đâu? Trần Mặc nghi ngờ nói, cái gì đồ vật? Người cứ nói đi. Đương nhiên là ngân bình mai đến tiếp sau nội dung. Hứa Thanh Nghi cau mày nói, cái này đều đã mấy ngày, đừng nói với ta ngươi một chữ đều không có biết. Ngươi lần trước thế nhưng là đáp ứng ta, tối thiểu muốn đổi mới năm hồi. Trần Mặc biểu lộ lúng túng nói, gần nhất quá bận rộn, không có đưa ra thời gian. Trần Mặc, ta thực sự khống chế ngươi. Hứa Thanh Nghi tức giận nói, chờ một chút đi ta kia, ta muốn tận mắt nhìn xem ngươi biết. Viết không hết không chính xác đi. Trần Mặc, ở trước mặt thúc canh coi như xong, còn muốn quan phòng tối. Giới này độc giả cũng quá bạo lực đi. Chương 248, mất khống chế Ngọc Cú Hàn. Nương nương, ngươi rất ngọt. Một, chương 248, mất khống chế Ngọc Cú Hàn. Nương nương, ngươi rất ngọt. Một, hai người hướng Hàn Tiêu cung đảo ngược đi đến. Hứa Thanh Nghi trên đường đi nghiêm mặt không nói lời nào, hiển nhiên là đang hờn dỗi. Trần Mặc muốn đem lệnh bài móc ra, làm dịu một cái không khí ngột ngạt, liền hơi do dự, vẫn là không có làm như thế. Lần trước tại cung xá phát sinh loại sự tình này, đáp ứng tiểu thuyết của nàng cũng không có đổi mới. Cái này mấu chốt lại chọc giận nàng, vậy nhưng thật muốn nổ miếu. Khu khu, gần nhất sự tình quả thật có chút nhiều. Bất quá Hứa Ti Chính yên tâm, tại hạ nhân phẩm so bảo hành nhớ ngân phiếu còn cứng chắc, cam đoan sẽ không thái dám đuối nát. Trần Mặc vỗ bộ ngực, lời thề son sắt nói. Hứa Thanh Nghi liếc mắt nhìn hắn. Mặc dù không biết rõ viết sách cùng thái giám có quan hệ gì, nhưng cũng đại khái có thể hiểu được hắn ý tứ. Ta biết do ngươi bề bộn nhiều việc, có thể đã làm không được sự tình, vậy liền không nên tùy tiện hứa hẹn. Nàng cắn môi, thấp giọng nói. Kỳ vọng càng cao, thất vọng cũng liền càng lớn. Đối với nàng mà nói, ngoại trừ chấp hành nương nương nhiệm vụ bên ngoài, phần lớn thời gian chỉ có thể khốn câu nệ tại cái này trong thâm cung. Đọc sách, xem như số lượng không nhiều có thể cho hết thời gian giải trí phương thức. Mà từ nhìn quyển kia ngân bình mai về sau, những lời thoại khác, bao quát trước đó yêu nhất thâm cung oán đều nhìn không tiến vào, một ngày đợi không được đổi mới tựa như chăm chảo cào tâm đồng dạng khó chịu. Người cái này ra hỏa, liền không thể làm nhiều một điểm, đều khiến người không trên không dưới. Hứa Thanh Nghi ngữ khí u hoàn nói. Trần Mặc cảm giác lời này nghe có chút là lạ. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra, như vậy đi. Dù sao ta hôm nay còn có thời gian đợi lát nữa hướng nương nương tấu sự tình qua đi, liền đi ngươi kia lại viết cái năm hồi. Thật. Hứa Thanh Nghi nhãn tỉnh sáng lên. Mới nàng nói muốn đem Trần Mặc quan phòng tối, chỉ là nói nhảm mà thôi. Dù sao Thiên Lân vệ công vụ bề bộn, cũng không thể vì một điểm việc tư lãng phí thời gian của hắn. Đương nhiên. Trần Mặc xoa cằm, trầm ngâm nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta sách này cũng không thể bạch viết ta. Là tình yêu thế hệ cũng không phải kế lâu dài a. Hứa Thanh Nghi phất phất tay, hào sảng nói, ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc nói, muốn bạc vẫn là pháp bảo. Trần Mặc cười lắc đầu nói, ngươi cảm thấy những này đồ vật ta thiếu sao? Chờ ta suy nghĩ lại một chút, dù sao khẳng định tại Hứa Ti Chính phạm vi năng lực bên trong chính là. Hứa Thanh Nghi mày ngải tao lại. Chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng không hiểu có chút bất an, luôn cảm giác tựa như là cho mình đào cái hố. Đúng rồi, thái tử muốn cho hai ta tứ hôn sự tình, bị nương nương biết rõ. Hai người dọc theo cung đạo tiến lên, Hứa Thanh Nghi đột nhiên mở miệng nói ra. Ừm. Trần Mặc ngẩn ra một chút, lập tức kịp phản ứng, chắc không được nương nương lần trước lại đột nhiên đến nhà, còn cố ý đưa tới mấy cân lá trà, hợp lấy là lại ăn giấm. Vậy ngươi cùng nương nương là thế nào nói? Ta nói kia chỉ là thái tử một câu nói đùa, không thể coi là thật. Tốt a. Trần Mặc khẽ bước cằm, không nói gì thêm nữa. Hứa Thanh Nghi lạc hậu nửa cái thân vị, lặng lẽ đánh giá hắn, má ngọc nhỏ không thể thấy lướt qua một tia yên hồng. Đi vào Hàn Tiêu cung trước cửa. Trần Mặc vừa muốn đi vào, Hứa Thanh Nghi đưa tay giữ chặt hắn vào áo, thấp giọng nói, ngươi đừng quên, ta tại nách đỉnh chờ ngươi. Dứt lời, cũng không đợi hắn đáp lời, liền quay người bước nhanh ly khai. Nhìn qua kia chập chờn váy áo, Trần Mặc góc miệng có chút nhếch lên. Trước kia Hứa Thanh Nghi luôn là một bộ lạnh băng băng dáng vẻ, bây giờ lại lộ ra một cô thiếu nữ ngây ngô cùng ngượng ngùng. Bây giờ hắn cũng coi là vượt qua vạn bụi hoa tình trường lão thủ, tự nhiên minh bạch điều này có ý vị gì. Nếu như có thể nhìn thấy độ thiện cảm, đoán chừng tối thiểu cũng muốn đi vào giai đoạn thứ hai. Có lẽ, đây chính là công lược chi thần a. Trần Mặc một mặt giám thúi. Bất quá có nương nương cái này bình dấm chua tại, hắn cũng chỉ có thể đánh một chút miệng pháo, không dám thật đối Hứa Thanh Nghi làm những gì. Nếu có thể tiến nhanh đến nương nương nhập học, đi chính phụ đạo. Khu khu, nghĩ sai. Trần Mặc thanh trừ tạp niệm, nhấc chân đi vào cung điện. Trong điện một mảnh yên tĩnh, liền liền hạ nhân đều không có gặp một cái. Trần Mặc tại trong trong ngoài ngoài dạo qua một vòng, bao quát sân thượng cũng đi nhìn, đều không có tìm được Ngọc Cú Hàn thân ảnh. Kỳ quái, nương nương đi đâu? Nếu là người không có ở đây, Hứa Thi Chính cũng không có khả năng mang ta tới. Chẳng lẽ là tại tu hành? Hắn dọc theo hành lang hướng về điện thờ phụ phương hướng đi đến. Ngọc Cú Hàn làm đại nguyên hoàng quý phi, ở lại cung điện cực kỳ xa hoa to lớn, diện tích gần với hoàng hậu Ninh Đức cung. Chỉnh thể từ chính điện, nội điện, cùng đồ vật điện thờ phụ tạo thành, chiếm diện tích tiếp cận 5 mẫu, cái này còn không có tính cả phía ngoài lâm viên cùng ao tạm. Trong đó đông điện thờ phụ có thể cung cấp thiếp thân thị nữ ở tạm, đồng thời sắp đặt thiệt phòng, phòng chứa đồ cùng trang điểm các, mà tây điện thờ phụ thì là quý phi ngày thường tu hành luyện công địa phương, ngoại trừ Hứa Thanh Nghi bên ngoài, bất luận kẻ nào đều không được thiện nhập. Trần Mặc đi vào tây điện thờ phụ cửa tính thất trước, đưa tay gõ cửa phòng một cái. Đông đông đông, nương nương, ngươi ở bên trong à? Nửa ngày không người lên tiếng. Hắn thăm dò tính đẩy cửa phòng ra, chỉ gặp gian phòng bên trong sạch sẽ thanh giản, không có bất luận cái gì đồ dùng trong nhà bày biện. Dựa vào tường chỗ trưng bày một cái bồ đoàn, một đạo thân ảnh màu tím chính ngồi xếp bằng. Ngọc U Hàn lúc này hai mắt nhắm nghiền, ngũ tâm hướng lên trời, một bộ diên vi váy dài kéo trên mặt đất, tựa như một mình nở rộ mạn đà la hoa. Quả nhiên là tại tu hành. Trần Mặc không dám lên tiếng quấy rầy, yên lặng đứng ở một bên. Nhìn qua kia trầm tĩnh tuyệt mỹ khuôn mặt, trong lúc nhất thời có chút thất thần. Bên cạnh hắn hồng nhan đều là nhân gian tuyệt sắc, chỉ là yên chi bảng 10 vị trí đầu liền không còn có 3 vị. Nhưng chỉ có quý phi nương nương, cho dù lâu như vậy, mỗi lần gặp mặt thời điểm vẫn là sẽ để cho hắn cảm thấy kinh diễm. Má lún đồng tiền choáng lưu hà, băng cơ bánh triệt, tóc mây nghiêng châm cựu phượng trầm, đôi mắt một điểm đỏ cắt giống như hồng mai lạc tuyết, vì nàng tăng thêm 3 phần lãnh diễm. Cái này ở trước mặt người ngoài lạnh lùng bá đạo, hoành hành vô kỵ nữ ma đầu, bị hồng lăng trói buộc thời điểm, lại như giải ngữ hoa yếu đuối thẹn thùng, kia là chỉ có hắn mới có thể thấy được khinh lệ phong cảnh. Nếu không phải có cái này hồng lăng tại, sợ là lần thứ nhất gặp mặt thời điểm liền bị nương nương cho dây. Trần Mặc ánh mắt rời xuống, như ngừng lại Ngọc Cú Hàn trên cổ tay. Kia trắng non trên cổ tay trắng có một đạo nhàn nhạt màu đỏ dây nhỏ, giống như buộc lại dễ dây đỏ, nhìn không ra có bất luận cái gì chỗ đặc biệt, nhưng lại có cố lực hút vô hình, để hắn không rời nổi mắt. Tất cả lực chú ý đều tập trung ở trên dây đỏ. Trần Mặc hoàn toàn không có phát hiện, quanh mình cảnh tượng đang từ từ trở nên mơ hồ, từng đạo màu đen kẽ nứt như mạng nhện tại trong hư không lan tràn. Sau đó, ầm ầm vỡ vụn. Đây là các loại Trần Mặc lấy lại tinh thần thời điểm, nhìn quanh chu vi, lập tức ngây mẩn cả người. Mới còn thân ở trong tĩnh thất, giờ phút này, quanh mình lại là mênh mông bát ngát hỗn độn hư vô. Hắn thử nghiệm phóng ra một bước, hoàn cảnh nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, đã điểm không rõ phương hướng, cũng cảm giác không chịu được thời gian trôi qua. Ta đến cùng là ở đâu? Trần Mặc cứ như vậy chẳng có mục đích du đãng. Cụ thể cũng không biết trải qua bao lâu, có thể là một khắc đồng hồ, cũng có thể là mười mấy năm, thậm chí liền ý thức đều trở nên có chút mơ hồ. Ngay tại hắn sẽ phải mê thất tại mảnh này mênh mông bên trong lúc, kia cỗ sâu xa thăm thẳm bên trong lực hút lần nữa truyền đến. Trần Mặc miễn cưỡng giữ vững tinh thần, bằng vào bản năng truy tìm lấy kia cô rung động. Tại đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám bên trong, có một chút sáng mang hiện hiện, tựa như mênh mông trong biển rộng sừng sững hải đăng. Theo cùng nguồn sáng ở giữa cự ly không ngừng rút ngắn, Trần Mặc lúc này mới phát hiện, trong vầng hào quang tâm là một đạo ngồi xếp bằng hơi mở hư ảnh, chính là Ngọc Cú Hàn. Trước mặt nàng lơ lửng một đoàn màu xanh biết vật chất, mỗi phút mỗi giây đều tại biến ảo hình thái. Ngọc Cú Hàn hai mắt hơi khép, mi tâm xuyên suốt u quang, bao phủ tại đoàn kia thương thanh chi vật bên trên, không ngừng có quang trần tiêu tán mà ra, tựa hồ ngay tại một chút xíu bóc đi sắc ngoài, hiện lộ ra lúc đầu nên có bộ dáng. Nương nương. Trần Mặc thì thào lên tiếng. Ừm. Ngọc U Hàn tựa hồ là nghe được hắn thanh âm, dương mắt nhìn lại, thần sắc khẽ giật mình, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Trần Mặc, ngươi làm sao tại cái này? Có lẽ là bởi vì tâm tình chập chờn, ngũ quang trở nên sáng tối chập chờn, mà đoàn kia thương thanh chi vật cũng biến thành sao động lên, sau đó lại chia ra một đạo xúc tu, hướng phía Trần Mặc kích xạ mà đến. Cách xa nhau rất xa, Trần Mặc liền cảm nhận được kia kinh khủng đến cực điểm khí tức. Chương 248, mất khống chế Ngọc U Hàn. Nương nương, ngươi rất ngọt. Chương 248, mất khống chế Ngọc Cú Hàn. Nương nương, ngươi rất ngọt. Hai, xúc tu đi tới chỗ, hỗn độn như hắt chiều sôi trào. Xem chừng. Ngọc Cú Hàn lên tiếng kinh hô. Chợt phá không mà tới, đưa tay hướng phía xúc tu chụp tới. Nhưng mà kia xúc tu chu vi hình như có vô hình bức tường ngăn cản, đem tố thủ cách trở bên ngoài, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nó từ giữa ngón tay chạy đi. Xúc tu còn không có đụng phải Trần Mặc, thân thể của hắn liền bắt đầu tan rã dựa theo cái tốc độ này, trong khoảnh khắc liền sẽ triệt để quy về thực diện. Đây chính là nương nương chỗ tu hành quy khư chi đạo. Trong đầu xẹt qua một cái ý niệm trong đầu. Với anh, ngay tại Trần Mặc cho là mình sẽ bị bốc hơi lúc, thể nội đột nhiên chuyển đến một tiếng vang trầm. Tử, kim hai màu khí mang quấn quýt lấy nhau, từ bên trong đan điền xuyên suốt mà ra, cùng lúc đó, mi tâm linh đài chỗ hào quang bùng cháy mạnh, phía sau có bảy viên tinh thần hiện hiện, mơ hồ trong đó tựa hồ long ngâm dài. Đây là Thương Long Thất Túc. Ngọc Ú Hàn thần sắc liền giật mình. Tại long khí ảnh hưởng dưới, xúc tu trở nên ôn thuận bắt đầu, chia ra một sợi màu xanh quang trần, chui vào tinh đấu bên trong. Tựa như là tại lấy lòng. Trần Mặc phía sau tinh quang càng phát ra hừng hực, như thiên hà chút xuống, tử kim nhị khí tại quanh thân xoay quanh, tản ra để cho người ta không dám nhìn thẳng mãnh liệt uy áp. Bá, theo cái kia đạo thương thanh chi khí bị hấp thu, hỗn độn giống như thủy triều cấp tốc thối lui. Trần Mặc có chút mở mịt mở to mắt, chỉ thấy mình vẫn ở vào trong tinh thất. Chu vi cảnh tượng vẫn như cũ, thân thể cũng không có bất kỳ biến hóa nào, giống như không có cái gì phát sinh, mới hết thể đều chỉ là ảo giác mà thôi. Làm sao có thể? Ngọc U Hàn ngơ ngác nhìn qua hắn, trên mặt viết đầy không thể tin. Trần Mặc nghi ngờ nói, nương nương, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, thi chức vì sao đột nhiên? Lời còn chưa nói hết, biểu lộ đột nhiên cứng đờ, chỉ gặp Ngọc U Hàn đứng dậy đi vào trước mặt hắn, mũi ngọc tinh xảo khẽ nhúc đích, như là chó con giống như cẩn thận ngửi ngửi. Quả nhiên là quy khư hương vị. Xem ra bản cung còn đánh giá thấp long khí uy năng, thế mà có thể đồng hóa đại đạo bản nguyên. Mặc dù chỉ là một sợi khí tức, mà không phải thực chất, nhưng cũng đầy đủ kinh người. Ngọc U Hàn trong miệng tự lẩm bẩm, một bên tham lam hô hấp lấy. Hai gò má tràn ngập dị thường ửng hồng, sóng gợn lăn tăn trong con ngươi tràn đầy si mê. Trần Mặc cũng họng có chút phát khô, nương nương. Ngọc U Hàn mềm nhũn dựa vào trong ngực hắn, hàm răng cắn môi, giống như đang cố gắng nhẫn mại lấy cái gì, thấp giọng nói, nơi này không tiện, trước đưa bản cung trở về phòng. Trần Mặc mặc dù không minh bạch xảy ra chuyện gì, nhưng cũng ý thức được nương nương lúc này trạng thái không thích hợp. Hắn chặn ngang đem nương nương ôm lấy, cấp tốc ly khai tính thất, hướng phía nội điện phương hướng đi đến. Cũng may Ngọc U Hàn bình thường không ưa thích bị quấy rầy, trừ khi có cần, nếu không cung nhân sẽ không tùy ý xuất nhập Hàn Tiêu Cung, bởi vậy trên đường đi đều bị bất luận kẻ nào gặp được. Đi vào phòng ngủ, Trần Mặc đem nương nương đặt ở trên giường tơ. Vừa muốn đứng dậy, một cái tố thủ giữ chặt cánh tay của hắn, trực tiếp đem hắn túm ngã xuống trên giường. Không đợi Trần Mặc kịp phản ứng, Ngọc U Hàn liền bỏ tới trên người hắn, mềm mại không xương thân thể giống như rắn du tẩu, gương mặt chôn ở hắn cái cổ ở giữa thật sâu hô hấp. Làm sao bây giờ, bản cung thật nhịn không được. Trần Mặc góc miệng giật giật. Làm sao cảm giác chính mình giống như ma túy, trực tiếp cho nương nương hút vào đầu. Hắn cẩn thận ngửi ngửi, cũng không có gì hương vị a. Khụ khụ. Trần Mặc hắng giọng, do hỏi, nương nương, ngài không có sao chứ? Bản cung không có việc gì. Ngọc U Hàn ôm thật chặt hắn, muộn thanh muộn khí nói, ngươi chớ lộn xộn, để bản cung hảo hảo cảm thụ một cái. Truy tìm hơn 10 năm đạo quả đang ở trước mắt, nồng đậm khí tức để nàng căn bản kìm nén không được. Huống chi người này vẫn là Trần Mặc. Tốt ưa thích. Ngọc U Hàn hận không thể đem chính mình toàn bộ vào tiến trong thân thể của hắn. Trần Mặc lúc này cũng ở vào phá phòng biên giới, cách quần áo đều có thể cảm nhận được kia nóng hổi thân thể mềm mại, như lan thổ tức phun ra tại bên cổ, tê tê dại dại cảm giác để hắn đau cả đầu. Xin nhờ, đừng cầm cái này đến khảo nghiệm cán bộ a. Nếu là nghiêm phu nhân chi lưu, hắn cũng vẫn có thể ổn ở, nhưng đây chính là quý phi nương nương, có thể kiên trì đến bây giờ, đã là cực hạn của hắn. Trần Mặc túi đầu nhìn lại, hai người bốn mắt tương đối, thanh bích mâu tử tràn ngập nồng đậm hơi nước, thon dài lông mi có chút rung động, nhấc lên nhỏ vụn sóng ánh sáng. Trong thoáng chốc hắn lại không phân rõ, đến cùng là chính mình rơi vào xuân suối, vẫn là kêu bích ba phản chiếu tại trong mắt. Chỉ trong chớp mắt ấy, tâm lý phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ. Nương nương, thi trước mạo phạm. Mạo phạm cái gì? Ngọc U Hàn lời còn chưa nói hết, sau một khắc, liền trực tiếp bị chặn lại trở về. Nàng thân thể bỗng nhiên run rẩy một cái, đôi mắt sáng trở lên, đưa tay muốn đem Trần Mặc đẩy ra, thế nhưng lại để không nổi một điểm lực ý, chỉ có thể mặc cho hắn hành động. Nô. Hai mắt dần dần mất đi tiêu cự, lý trí bị một chút xíu rút ra. Không tự chủ được khẽ mở miệng thơm, nô ra đinh hương nhuyễn ngọc, trong không khí tràn ngập tiểu diễm không khí. Lâm Khánh Cung. Trong thư phòng, thái tử ngồi tại trước bàn tay chống cằm, không biết suy nghĩ cái gì. Điện hạ, nếu không nghỉ ngơi trước một hồi a. Phạm Tư cầm bưng trà nóng đi đến, nhẹ nói. Thái tử lắc đầu, nói ra, bản cung không mệt. Hắn nhìn xem trước mặt tuyên chỉ, như có điều suy nghĩ nói, chỉ đại quốc như nấu món ngon. Câu nói này nhìn như dễ hiểu, nhưng là càng nghĩ càng có thâm ý. Phạm Tư cầm thần sắc có chút phức tạp. Dựa theo thái tử dĩ vãng tính tình, chỉ cần việc học hoàn thành, đã sớm ném đi sách vở đi ra ngoài chơi. Bây giờ bộ dáng này, đơn giản để nàng cảm thấy lạ lẫm. Mà cái này tất cả đều là bởi vì Trần Mặc. Không nghĩ tới hắn một phen, thế mà có thể cho thái tử mang đến như thế to lớn ảnh hưởng. Đông đông đông, lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Ngoài cửa truyền đến cung nhân thanh âm, khởi bẩm điện hạ, Lư thái sư tới. Thái sư tới. Nhanh, mau mời tiến. Thái tử đội vàng đứng lên. Một lát sau, cửa phòng đẩy ra, một cái khôi nô cao lớn thân ảnh đi đến. Một thân màu đỏ quan phục bị chống đỡ phình lên, nhìn tựa như tháp sắt, râu quai nón như trầm, mặt mày lăng lệ, sáng rực ánh mắt để cho người ta không dám cùng chi đối mặt. học sinh gặp qua thái sư. Thái tử quy củ không mình hành lễ. Miễn lễ. Lư Hoài Ngu khoát khoát tay, đại mã kim đao ngồi ở trên ghế bành. Thái tử đem chén trà hai tay trình lên, tế thanh tế khí hỏi, từ khi lần kia triều hội qua đi, thái sư liền cáo nghỉ bệnh, không chi kỷ đến thân thể vừa vặn rất tốt chút ít. Không ngại. Lư Hoài Ngu tiếp nhận chén trà, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, sau đó tiện tay đặt lên bàn, cử chỉ có chút hào phóng phong túng. Phạm Tư Cẩm đi đến đây, mặc lớp trà. Lão phu mấy ngày nay không đến, thái tử việc học nhưng có rơi xuống. Vẫn là nói chỉ lo vui vừa rồi. Lư Hoài Ngu từ nói, màu vàng nhạt con ngươi lườm thái tử một chút. Thái tử theo bản năng rụt cổ một cái. Mỗi lần đối mặt Lư Hoài Ngu, hắn đều sẽ cảm thấy rất khẩn trương, cho dù là tại phụ hoàng trước mặt cũng chưa từng có loại cảm giác này. Không, không có a, học sinh đã đem việc học đều hoàn thành. Không tin, lão sư có thể kiểm tra. Không cần thái tử nói, lão phu tự nhiên sẽ trả. Lư Hoài Ngu ánh mắt rơi vào mặt bàn trên trang giấy, đưa tay cầm lấy, cẩn thận lật xem. Vừa mới bắt đầu còn mặt không biểu lộ, nhưng nhìn đến một trang cuối cùng thời điểm, con ngươi có chút ngưng tụ. Đây không phải là thái tử chữ viết a? Ngươi còn học được tìm người viết dùng rồi. Lư Hoài Ngu đè ép giọng nói dựa theo bình thường quá trình, tiếp xuống 10 cái bàn tay là không thiếu được. Thái tử vội vàng đem tay nhỏ vắt tại sau lưng, khẩn trương như vậy giải thích nói, thái sư hiểu lầm, đạo này để học sinh sẽ không, cho nên mới thỉnh giáo Trần Mặc, nét chữ này cũng là hắn lưu lại. Trần Mặc, hắn một cái quan võ hiểu cái. Lư Hoài Ngu đen trắng trộn lẫn mày dầm nâng lên, nhìn xem kia rồng bay phượng múa đi cỏ, lời nói lại dừng lại, thần sắc cũng dần dần trở nên nghiêm túc. Chị đại quốc, như nấu món ngon. Mặc nhai nhai nhấm nuốt nửa ngày, lên tiếng hỏi, Trần Mặc nhưng có nói qua, lời này giải thích thế nào? Thái tử gật gật đầu, nói ra, hắn nói trị quốc tựa như sắc cá, hỏa hầu quá mau liền sẽ phỏng và lở loét, lật qua lật lại quá cần thịt liền sẽ trao tán. Nên học được vô vi mà trị. Lư Hoài Ngu cao mày nói, vô vi mà trị. Thái tử này lại không có khẩn trương như vậy, nói chuyện cũng trôi chảy rất nhiều, ý tứ của những lời này là ta vô vi mà dân tự hóa, ta tốt tính mà dân tử chính thánh vương lâm triều, muốn lấy thanh tĩnh là thể, giản lược là dùng, làm bách tính các gan hán nghiệp, mà thiên hạ tự trị. Có chút hoàng đế không có gì trình độ, còn muốn làm càng rỡ, cuối cùng đem quốc gia khiến cho một bàn rãnh, cùng này như thế, còn không bằng cái gì đều không làm, tối thiểu bách tính sẽ không chịu tội. Lư Hoài Ngu biểu lộ có chút cổ quái, câu nói này cũng là hắn nói. Thái tử gãi gãi đầu, nói ra, phía trước là, đằng sau câu này thì là chính học sinh lý giải. Lư Hoài Ngu lại hỏi, trừ đó ra, hắn còn nói cái gì rồi? Thái tử cẩn thận hồi tưởng một cái, nói ra, đúng rồi, Trần Mặc còn nói qua, một cái tốt đầu bếp chưa hẳn làm tốt hoàng đế, nhưng một cái tốt hoàng đế khẳng định là cái tốt đầu bếp. Lư Hoài Ngu khỏe mắt nhảy lên, sau đó thì sao? Trị quốc tựa như nấu nướng, muốn rộng manh trung sức mới có thể điều tốt hương vị, xem xét thời thế mới có thể khống chế tốt hỏa hầu, pháp không nhẹ đổi mới có thể bảo toàn phẩm tướng. Nấu tươi người sợ hắn nát, trị quốc người sợ hắn lộn xộn. Cầm đạo này thì âm dương tiếp lý, phong vũ lúc như hải nội có thể vận trong tay trên vậy. Thái tử mặc dù không yêu học tập, nhưng đầu óc vẫn là rất dễ sử dụng. Trần Mặc nói qua mỗi câu nói đều nhớ rõ ràng. Lư Thái sư nghe qua về sau, triệt để rơi vào trầm mặc. Trong thư phòng hoàn toàn tĩnh mịch, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Thái tử trong lòng có chút thấp thỏm, mới vừa rồi không có nghĩ quá nhiều, một mạch tất cả đều nói ra. Làm một cái không vào chiều quan võ, như thế nghị luận quốc sự, nhưng thật ra là phạm vào kiêng kỵ. Nếu là Lư Thái sư tức giận, chỉ hắn cái nói bữa chi tội làm sao bây giờ? Lão sư, Thái tử vừa định thay Trần Mặc trò chuyện, đã thấy Lư Thái sư góc miệng bắt ra, vỗ tay phá lên cười. Ha ha ha, tốt một cái trị quốc như nấu tươi, tốt một cái vô vi mà trị. Lão phu đọc nhiều năm như vậy thánh nhân thư, nhưng xưa nay không nghĩ tới, cái này trị thiện chi đạo bên trong lại tàng lấy an bang kế sách. Có lẽ đây chính là cái gọi là đại đạo đơn giản nhất. Lư Thái sư giọng nói như trung đồng, chấn động đến thái tử lỗ hai ông tắc hưởng. Thái tử lung lay có chút choáng váng đầu, hỏi: "Lão sư, Trần Mặc lời nói này nói rất có lý sao?" Lư Thái sư cười tủm tỉm nói: "Đúng, cũng không đúng." Thái tử càng thêm tò mò, nói ra: "Còn xin lão sư giải hoặc." Lư Thái sư khớp xương thô to ngón tay bứt râu, nói ra: "Trần Mặc lời nói thanh tịnh vô vi chấp chính lý niệm, có nhất định đạo lý, nhưng chưa hẳn thả chi tứ hải mà đều chuẩn. Tại tiểu quốc quả dân các nước chư hầu, có lẽ áp dụng, nhưng đối với đất rộng dân chúng đại nguyên tới nói, khó tránh khỏi có chút quá cực hạn. Quan lại hệ thống, thuế má trưng tập vừa phòng thủ. Những vấn đề này đều không phải là không nhiều dân liền có thể giải quyết, trong đó liên quan đến rắc rối lợi ích, trong ngoài biến số, cũng không phải thật đơn giản một câu vô vi mà trị liền có thể có hiệu quả. Trị quốc cùng hắn nói là nấu nướng, chẳng bằng nói là y bệnh. Nếu là quốc gia khỏe mạnh, tự nhiên không cần quá nhiều, nhưng nếu là ngã bệnh, vậy thì phải căn cứ bệnh tình đến cho toát thuốc. Bệnh nhẹ ôn bổ, bệnh nặng khai đao, loạn thế liền phải dùng máy dược. Nếu là một vị cầu ổn, sẽ chỉ thắt thất lương cơ, cuối cùng trầm a khó trừ, bệnh nguy kịch, chính là thần ý cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Nói đến đây, Lư Thái sư tựa hồ nghĩ tới điều gì, con ngươi có một nháy mắt thất thần, nhưng lập tức lại trở nên lạnh lùng mà kiên định. Bất quá Trần Mặc có thể nói ra lời nói này, đã là ngoài lão phu dự kiến. Lư Thái sư bước bẹ cằm, nói ra, có thể đem thâm ảo đạo lý nói như thế dễ hiểu, đủ thấy hắn trình độ, chẳng qua là khi cái quan võ, quả thật có chút khó tải. Thái tử nhãn tình sáng lên, tận dụng mọi thứ nói, học sinh cũng cho rằng như vậy, nếu không đi cùng phụ hoàng đề nghị, cho hắn làm cái thái phó đương đương. Lư Thái sư lắc đầu nói, ngươi cho rằng thái phó dễ làm như thế? Huống hồ lấy Trần Mặc con trai, còn xa xa không đủ tư cách. Bất quá vào cung làm cái thư đồng vẫn là không có vấn đề, việc này có thể cân nhắc một cái. Thư đồng? Một bên Phạm Tư Cẩm ngây dại. Lư Thái Sư sẽ không thật làm cho Trần Mặc đến buổi thái tử đọc sách a. Nghĩ đến thái tử mỗi ngày tranh cãi muốn chơi ra của mình cậu, Phạm Tư Cẩm không khỏi sợ run cả người, trong lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt. Nguy rồi. Hàn Tiêu Cung. Trong phòng ngủ, Ngọc U Hàn sóng mắt mê ly, bộ ngực sữa chập trùng, tiếng thở dốc hơi có vẻ gấp rút. Trần Mặc liếm liếm ở môi, cẩn thận trở về chỗ một phen. Nương nương, miệng của ngươi rất ngọt. Ngậm miệng. Chương 249, nương nương tâm ý. Hoàn toàn mới làn da giải tỏa. Một, chương 249, nương nương tâm ý. Hoàn toàn mới làn da giải tỏa. Một, trong phòng ngủ. Ngọc U Hàn lười biếng tựa ở đầu giường, búi tóc tàn mát, màu tím diên vi váy dài hơi có vẻ lộn xộn, cánh môi trên độ lấy một tầng thủy nhuận quang trạch. Cầu nô tài, ngươi thật to gan, lại dám. Đợi đến hô hấp bình phục một chút, mông lung con ngươi khôi phục một tia thanh tĩnh, giận buồn bực trừng mắt Trần Mặc. Mặc dù hai người đã từng có thân mật cử động, nhưng cùng trước đó khác biệt chính là, lần này Hồng Lăng cũng không có phát động, hoàn toàn là nguồn gốc từ nội tâm bản năng xúc động. Mà lại hôn loại chuyện này, luôn luôn mang theo lấy khác ý vị. Chỉ có lượng tình tương duyệt tình lữ mới có thể như vậy đi. Kia nàng cùng Trần Mặc đến cùng tính là cái gì quan hệ? Ti chức đáng chết, còn xin nương nương thứ tội. Trần Mặc cúi đầu nói, lập tức lời nói xoay chuyển, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, là nương nương tiên cơ đem ti chức đẩy ngã, còn luôn mồm nói ưa thích ti chức. Ti chức cũng không phải thánh nhân, chỗ nào có thể nhịn được. Ngọc Ú Hàn khuôn mặt phát nhiệt. Trần Mặc nói không sai, đúng là nàng trước khống chế không nổi. Kia lại như thế nào? Ngọc Ú Hàn thanh bích mâu tử híp lại, chẳng lẽ ngươi còn có ý kiến hay sao? Đương nhiên không có. Trần Mặc lắc đầu liên tục, nghiêm mặt nói, có thể bị nương nương đẩy ngã, là ti chức vinh hạnh, lần sau nương nương lại nghĩ ăn quả và tử, ti chức tùy thời chờ lệnh. Phi, ngươi còn muốn có lần sau? Ngọc Ú Hàn đỏ mặt xì một tiếng. Cái này ra họa lại tại trước trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượng. Trần Mặc cười cười không nói chuyện, đừng nhìn nương nương hiện tại mạnh miệng, thật muốn hôn bắt đầu vẫn là rất mềm. Đây chính là trọng đại đột phá, từ bàn chân xoa bóp đến truyền miệng, kia cự ly chính thức khai giảng sẽ còn xa sao. Hai người tâm tư dị biệt, bầu không khí lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Nương nương. Ừm. Trần Mặc hiếu kỳ hỏi, rốt cuộc vừa nãy là chuyện gì xảy ra? Cảm giác ngài giống như hơi không khống chế được như vậy. Ngọc U Hàn biểu lộ có chút xấu hổ, cũng không trả lời, mà là phản hỏi, bản cung còn muốn hỏi ngươi đây, ngươi làm sao lại đột nhiên xâm nhập đạo vực bên trong? Trần Mặc một mặt mờ mịt nói, ti chức cũng không rõ ràng, chỉ là nhìn ngài trên cổ tay dây đỏ một chút, sau đó liền bị đẩy vào hắc ám bên trong. Ngài nói nơi đó là đạo vực, quả nhiên là bởi vì Hồng Lăng à? Ngọc U Hàn ánh mắt chớp lên, vuốt cằm nói, nó có rất nhiều danh tự, đạo vực chỉ là trong đó một cái. Thiên Xu các gọi là Thái Hư Huyền Cảnh, vô vọng tự thì gọi là vô nhai chi nguyên, nhưng trên bản chất đều là đồng dạng. Nếu là truy cứu căn bản, hẳn là xương là hôn minh. Hôn minh. Nhớ tới kia tựa như vũ trụ thâm thúy không gian, Trần Mặc phía sau lưng ẩn ẩn có chút phát lạnh. Không có vật gì, tĩnh mịch hư vô, giống như một loại nào đó to lớn sinh vật ở bụng, hơi bất lưu thần liền sẽ mê thất trong đó. Cái loại cảm giác này hắn tuyệt không nghĩ lại thể nghiệm lần thứ hai. Cái gọi là hôn minh chính là hỗn độn chưa phân nguyên thủy không gian, bởi vì vô thủy vô trùng, cho nên cảm giác không thấy thời gian trôi qua, ngoại giới một cái chớp mắt, vực nội khả năng đã trải trăm năm. Mà đại đạo bản nguyên liền giấu ở trong hư vô. Cần lấy nguyên thần cộng minh tiên thiên nhất khí mới có thể quan trắc đến bọn chúng tồn tại. Ngọc U Hàn nhìn về phía Trần Mặc, ánh mắt bên trong tràn đầy phức tạp, bất đắc dĩ nói, bạn cung khổ tu nhiều năm đều không thể chạm đến mảy may, ngươi đánh cái đối mặt liền luyện hóa một đạo khí tức, quả thực là không có thiên lý. Trần Mặc cẩn thận cảm thụ một cái, lắc đầu nói, có thể ti chức cũng không có gì đặc biệt cảm giác ra. Đó là bởi vì ngươi cảnh giới quá thấp, còn không cách nào gây nên bản nguyên của mình, có được bảo sơn mà không được hắn pháp. Ngọc U Hàn nói ra, mặc dù chỉ là một đạo khí tức, mà không phải bản nguyên thực chất, nhưng cũng có được không thể đo lường ý nghĩa. Suy nghĩ kỹ một chút, hết thể tựa hồ đã được quyết định từ lâu. Đầu tiên bởi vì Hồng Lăng, Trần Mặc mới lấy tiến nhập đạo vực, cũng tại sâu xa thăm thẳm bên trong dẫn dắt hạ tìm tới chính mình linh thể. Sau đó bởi vì thể nội ẩn chứa đồng nguyên đạo lực, hấp dẫn quy khư chú ý, lại dùng hai đạo long khí từ đó tách ra một tia khí tức, dung nhập tự thân. Cho dù là thiên mệnh chi tử cũng bất quá như thế đi. Ngọc Ú Hàn sâu kín thở dài, xem ra chính mình như nghĩ bước ra một bước cuối cùng, thật đúng là đến trông cậy vào cái này ra hỏa. Cho nên, Trần Mặc nháy mắt mấy cái, nói ra, bởi vì bản nguyên khí tức, nương nương mới có thể biến thành dáng vẻ đó. Chắc không được nàng giống như cắn thuốc cấp trên như vậy, ôm chính mình hút không ngừng. Nguyên lai là bởi vì chính mình trên người có đại đạo hương vị. Kỳ thật cũng không hoàn toàn là. Ngọc U Hàn trần chờ một lát, thấp giọng nói, nếu là những người khác thì cũng thôi đi, có thể hết lần này tới lần khác là ngươi. Bản cung thực sự nhịn không được. Trần Mặc nghe vậy ngẩn ra một chút. Ngọc U Hàn trong mắt sương mù bốc lên, lẩm bẩm nói, bản cung cũng không biết là tạo cái gì nghiệt, lại rơi vào bây giờ tình cảnh như vậy, mặt đều muốn mất hết. Thế nhưng là loại cảm giác này nhưng lại không có chán ghét như vậy. Trước đây cùng Trần Mặc tiếp xúc, nàng cũng có khó có thể dùng tự kiểm chế thời điểm, nhưng đều tại lấy tu hành làm lý do, cố gắng ước thúc hành vi của mình. Đối với nàng loại cảnh giới này tồn tại tới nói, muốn câu thông đại đạo bản nguyên, nhất định phải có được cực kỳ vững chắc đạo tâm. Mà Trần Mặc chính là nàng tâm cảnh duy nhất sơ hở. Tới một mức độ nào đó, cái này đã ảnh hưởng tới nàng tu vi, thậm chí liền Quý Hồng tụ đều có thể nhìn ra được. Hiện nay, cái này sơ hở lại cùng đại đạo tương dung, để nàng tâm lý cuối cùng một đạo phòng tuyến cũng lung lay sắp đổ. Trước đây tâm tình bị đè nén, vui vẻ, chua xót, oán hận, một mạch tất cả đều bừng lên. Ngọc U Hàn nhìn qua nam nhân ở trước mắt, ánh mắt phức tạp khó hiểu, người này đã là nàng ma chướng, lại là nàng hoàng gia, mọi cử động có thể khiên động tâm tình của nàng, để nàng tại cái này hồng trần trong nước xoáy càng lún càng sâu. Trần Mặc, ti trước tại, ngươi có biết Tư Thông Hoàng Quý Phi là tội danh gì? Nương nương bất tình lình đặt câu hỏi, để Trần Mặc có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng vẫn là thành thật hồi đáp. Ngoại thần Tư Thông Tần Phi là đại bất kính chi tội ấn luật làm xử tử hình. Ngọc U Hàn ngắm nhìn hắn, môi son khẽ mở, vậy ngươi làm tốt nỗ lực tính mạng giác ngộ sao? Trần Mặc liền giật mình, chợt hoàn hồn, ý thức được lời nói bên trong hàm nghĩa, trái tim nhảy lên kịch liệt. Mặc dù có chút khẩn trương cùng thấp thỏm, nhưng hắn cảm thấy mình giờ phút này nhất định phải làm những gì. Không chút do dự, hắn cúi người, tại kia bánh nhuận cánh môi trên nhẹ nhàng mổ một cái. Ti chức nguyện làm nương nương chịu chết. Thử. Ngọc U Hàn Hà Phi hai gò má, phản phất trên tờ giấy trắng nhân nhiễm mở hải đường đỏ, thuận thon dài cái cổ một mực lan tràn đến xương quai xanh, thử nhẹ nói, cái này xong. Ngươi mới cũng không phải dạng này. Trần Mặc kéo lên một vòng tiếu dung, cười tủm tỉm nói, nương nương vừa mới không phải còn nói không có lần sau sao? Bản cung đổi ý, không được. Ngọc U Hàn ngẩng lên trán, thần sắc ngượng ngùng nhưng lại thản nhiên. Có một số việc đã không cách nào cải biến, vậy liền thản nhiên tiếp nhận. Ưa thích chính là ưa thích, trực diện nội tâm của mình cũng không đáng xấu hổ, trốn tránh là kẻ yếu mới có hành vi. Đương nhiên có thể. Trần Mặc gật đầu nói. Ngọc U Hàn dựa vào là càng gần một phần, vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Trần Mặc đưa tay nâng lên nóng hổi gương mặt xinh đẹp, trực tiếp há đi lên. Dương cương chi khí nương theo lấy đại đạo bản nguyên khí tức đánh thẳng tới, để Ngọc U Hàn đại não trở nên một mảnh trống không. Đã có loại cảm giác an toàn, đồng thời lại tràn đầy xâm lược tính. Tố thủ theo bản năng chống đỡ kiên cố lồng ngực, nhưng lại để không nổi một tia lực ý, giống như phiêu phủ ở đạo vực bên trong, điểm không rõ phương hướng cùng thời gian, lý trí đều tại một chút xíu tiêu tán. Thật lâu qua đi, Trần Mặc ngẩng đầu lên. Ngọc U Hàn đôi mắt mất yêu, bộ ngực sữa gấp rút chập trùng. Rõ ràng nàng là trí tôn cường giả, tiên thiên thai tức tự thành tuần hoàn, dù là tại không có không khí biển lớn chỗ sâu cũng có thể sống sót. Có thể như thế nửa khắc đồng hồ công phu, lại có loại hô hấp không khoái ngạt thở cảm giác. Kỳ quái, bản cung nhịp tim thật nhanh. Thật sao? Ti trước đếm xem. Trần Mặc đưa tay trèo lên, bắt đầu tính toán. Một lát sau, vuốt cằm nói, một hơi 8 lần, quả thật có chút nhanh. Ngọc U Hàn túi đầu nhìn một chút, ánh mắt từ mở mịt trở nên hờn buồn bực. Ngươi cái này ra hỏa, ai bảo ngươi? Nô. Trần Mặc không có cho nàng nói chuyện cơ hội, dùng thuần túy thủ pháp cùng khẩu tài để nàng lại lần nữa lâm vào trong thất thần. Đúng lúc này, Ngọc U Hàn thân thể run lên bần bật, eo nhỏ nhắn giống như cầu hình vòm kéo căng lên, như lan quế mùi thơm ngào ngạt mùi thơm ngát tràn ngập ra. Chóp mũi quanh quẩn lấy ngọt ngào hương khí, Trần Mặc cũng họng giật giật, có chút không dám tin nói, nương nương, ngài cái này. Ý miệng. Ngọc U Hàn vừa thẹn lại giận, thân hình lóe lên liền biến mất không thấy. Trần Mặc đội vàng nói, ngài đây là đi đâu? Tắm rửa. Cắn răng nghiến lợi thanh âm trong không khí quanh quẩn. Trần Mặc. Chương 249, nương nương tâm ý. Hoàn toàn mới làn da giải tỏa. 2, chương 249, nương nương tâm ý. Hoàn toàn mới làn da giải tỏa. 2. Nương nương ly khai về sau, Trần Mặc ngồi ở trên giường, nội thị bản thân. Hắn đối cái này cái gọi là đại đạo khí tức hết sức tò mò, theo lý thuyết, như là đã luyện hóa, cho dù không thể trưởng khống, hoặc nhiều hoặc ít cũng nên có chút biến hóa mới đúng. Quả nhiên, rốt cục tại trong linh đài phát hiện mánh khỏe. Kim thân tiểu nhân ngồi xếp bằng, phía sau bảy viên tinh thần hóa lẫn, ở giữa ẩn có từng tia từng tia từng sợi thanh mang lưu chuyển, tựa như chạy xuôi thiên hà, lộ ra một cô mênh mông vô biên thần vận. Trần Mặc chỉ là đem thần thức hơi chạm đến, tịch diệt khí tức liền để hồn phách một trận run rẩy. Đồng thời, cũng dâng lên một tia cảm ngộ. Đây chính là quy khư lực lượng. Vạn vật điểm cuối cùng, cũng không phải là tử vong, mà là khư hết thể sinh mệnh, phát tác, nhân quả, cuối cùng đều đem quy về hư vô. Nương nương tu hành lại là loại này đồ vật sao? Nhìn qua tia màu xanh vầng sáng, Trần Mặc phía sau không khỏi có chút phát lạnh. Mặc dù cái này đạo khí tức bị hắn không hiểu thấu luyện hóa, nhưng giữa hai bên chênh lệch thực sự quá mức to lớn, hơi bất lưu thần liền sẽ bị đồng hóa, trở thành khư một bộ phận. Xem ra tại bước vào thiên nhân cảnh trước đó, vẫn là không nên khinh cử vọng động. Trần Mặc đem tâm thần rút ra. Sau đó mở ra hệ thống bảng, nhìn trước mắt giao diện, lập tức lại ngây ngẩn cả người. Ừm, đây là. Trước mắt hiện lên từng hàng cực nhỏ chữ nhỏ, tính danh, Trần Mặc xưng hào, Huyền Thiên Thụ Mệnh, Mãnh Quỷ Khắc Tinh cảnh giới, tứ phẩm thuế phàm thần hải cảnh công pháp, Thanh Liên Đan kinh đại thành, Hỗn Nguyên Hồng Lâu công đại thành, Thái Thượng Thanh Tâm chú đại thành, Huyền Thiên Thương Long biến cực, Động Huyền Tử Âm Dương Tam thập lục thuật đại thành, Thanh Ngọc Chân kinh tiểu thành, 1300, 2000, Thái Âm Lịch thời quyết tinh thông, 520, 1000. Võ kỹ, Kinh Long Trảm đại thành, Phong Lôi dẫn đại thành, Vạn Kiếp Đao đại thành, Thanh Long Toái Tinh Kình đại thành. Thần thông, Phá Vọng Kim đồng cực, Nhiếp Hồn cao cấp, 1/4, Vận Tinh Ly Hỏa cao cấp, 0/4, Trưởng Tâm Lôi trung cấp, Thanh Liên chủng trung cấp. Đạo Ngân, Trưởng Binh Ấn Đúc Binh luyện thể, 0/1000, Khư Bụi. Chân Linh, 1340 chưa sử dụng đạo cụ, Đạo Ẩn Kết Tinh 2, Ngũ Hành Độn Phù 1. Tại Đạo Ngân một cột bên trong, nhiều một cái Khư Bụi nghĩ đến hẳn là cái kia đạo màu xanh biết khí tức, mà chân chính để Trần Mặc cảm thấy kinh ngạc là danh hiệu biến hóa. Nguyên bản tiên sắc nhập mệnh không biết khi nào biến thành Huyền Thiên Tụ Mệnh, đồng thời phía dưới giới thiệu cũng phát sinh cải biến. Huyền Thiên Tụ Mệnh. Tử vi rủ xuống chiếu cựu tiêu nặng, tiếp hỏa đốt hết trước đây cùng. Sử sách pháp phối dấu sư cô, câu nguyệt treo cao vạn cổ không. Cùng Mãnh Quỷ Khắc Tinh loại này có hiệu quả thực tế xương hào khác biệt, vô luận là thiên sắc nhập mệnh vẫn là Huyền Thiên Tụ Mệnh tựa hồ cũng không có thuộc tính gia trì, ngược lại càng giống là bản án. Trước đây giới thiệu ta còn nhớ rõ. Trương Dạ dựa vào lan can nhìn cung vũ, đế tinh xa treo hàn tiêu bên trong. Thương vong khắp thán bằng ai hỏi, duy gặp cao thiên nguyệt giống như cung. Đế tinh chỉ chính là thương long thất túc. về phần cái gọi là xa treo Hàn Tiêu, ta chính là bởi vì tới Hàn Tiêu cung mới lấy dùng long khí luyện hóa cái kia đạo khư bụi, linh đài ở giữa tinh tú cũng bởi vậy phát sinh dị biến. Chẳng lẽ đây chính là định số? Kia kiếp hỏa đốt cung cùng sử sách giấu xương lại là cái gì ý tứ? Trần Mặc nhìn qua trước mắt văn tự, trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư. Hắn tổng cảm giác bài thơ này bên trong ẩn giấu đi cực kỳ trọng yếu tin tức khủng khủng, ngươi đang suy nghĩ cái gì đây? Lúc này, một đạo lười biếng thanh âm vang lên. Trần Mặc lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Ngọc Cú Hàn không biết khi nào đã trở về. Nàng đổi một thân màu trắng váy dài, tóc xanh như suối rủ xuống, khoác vẩy vào đầu vai, còn mang theo nhàn nhạt ướt át hơi nước, lúc này ngồi tại bên giường, hai chân trùng điệp, lộ ra hoàn mỹ mắt cá chân cùng mu bàn chân. Nhìn tựa như phấn điêu ngọc trác, tìm không ra mảy may tì vết. Không có gì, chính là thất thần. Trần Mặc cười nói ra, nương nương tắm xong rồi. Ân. Ngọc U Hàn ánh mắt có chút phiêu hốt, nhẹ nhàng lên tiếng. Đúng rồi, ti chức còn cho nương nương chuẩn bị một kiện lễ vật. Trần Mặc từ thiên huyền trong nhẫn lấy ra một kiện quần áo màu đen, đây là ti chức chuyên môn vi nương nương định chế váy, nương nương nếu không mặc vào thử một chút. Ngươi lại tại suy nghĩ thứ gì đồ vật? Ngọc U Hàn lườm hắn một cái, nhưng cũng không có cự tuyệt, đưa tay tiếp nhận. Lập tức một trận sương mù lan tràn ra, đem ánh mắt che đậy, Trần Mặc đã thành thói quen loại này đặc biệt đánh mã phương thức. Đại khái một nén nhang về sau, sương mù rốt cục tiêu tán. Trần Mặc cuống họng giật giật, ánh mắt trong nháy mắt dừng lại. Nương nương, ngươi quản cái này đồ vật gọi váy? Ngọc U Hàn gương mặt từng đỏ, thần sắc có chút không tự nhiên. Chỉ gặp nàng mặc một bộ màu đen váy liền áo, kề sát thân hình, đem đường cong phát họa phát huy vô cùng tinh tế. Thân trên thì cùng dưới nách cân bằng, chỉ có hai cây đai đeo đeo trên đầu vai, lộ ra vai đẹp sườn vai xanh cùng một vòng thật sâu khẽ rãnh. Phía dưới váy mở quá cao, hai đầu thon dài hai chân tuyến hiện lộ không thể nghi ngờ, nàng còn chính mình phù hợp một đầu vớ cao màu đen, tinh tế tỉ mỉ đường vân đem da thịt nhiễm lên một tầng ánh nhuận con trạch, nhìn nhiều mấy phân thần bí mỹ cảm. Phía trên thấp như vậy, phía dưới ngắn như vậy, thật sự là có tổn thương phong hóa. Ngọc U Hàn muốn định cầm quần áo đổi lại, nhưng nhìn xem Trần Mặc si mê ánh mắt, do dự một cái, vẫn là ngồi xuống. Quả nhiên, chỉ có nương nương mới có thể khống chế loại này ngự tỷ trang phục a. Trần Mặc từ đáy lòng cảm thán nói, bộ y phục này ti chức sẽ không lên khung cẩm tú phượng, chỉ cấp nương nương một người xuyên. Ngọc U Hàn đáy mắt lướt qua một tia xấu hổ vui, hai tay ôm ở trước ngực, thư lệnh nói, về sau ngươi ít nghiên cứu những thứ vô dụng này, đem ý nghĩ đặt ở trên tu hành, không phải còn phải bao lâu mới có thể đột phá nhất phẩm. Nương nương dạy phải. Trần Mặc một bên miệng đầy đáp ứng, một bên suy nghĩ cái gì thời điểm làm một kiện mẹ kế váy đưa cho hoàng hậu. Ngươi hôm nay tìm đến bản cung cần làm chuyện gì? Ngọc U Hàn lên tiếng hỏi. Ti chức xác thực có việc báo cáo. Trần Mặc thành thạo nâng lên chân ngọc làm lên người cũ, ngoài miệng nói ra, ti chức hôm nay nhận được một phần chứng cứ phạm tội. Hắn đem điều tra nghiêm ra trải qua, cùng vào cung sau đó phát sinh sự tình đại khái tự thuật một lần. Ngọc U Hàn mày ngài nhíu lên, trầm giọng nói, nghiêm ra bên kia ngươi không cần lo lắng quá nhiều, muốn làm cái gì đều có thể buông tay hành động. Bất quá, ngươi nói ngươi lại gặp phải thái tử rồi. Trần Mặc gật đầu nói, không sai. Những năm gần đây, thái tử cơ hồ sẽ không ly khai Lâm Khánh cung phạm vi, duy chỉ có ra cái này mấy lần, hết lần này tới lần khác đều bị Trần Mặc đụng gặp. Trên đời này không có khả năng có trùng hợp như vậy sự tình, mỗi cái ngẫu nhiên phía sau, nhất định đều cất giấu trăm phương ngàn kế. Ngọc U Hàn con ngươi nổi lên một tia lanh ý, Vũ Liệt, ngươi đến cùng muốn làm gì? Còn có sự kiện. Trần Mặc án lấy chân nhỏ, tiếp tục nói ra, ti chức hôm nay tại chuồng ngựa đá bóng thời điểm, cố ý thăm dò thái tử, phát hiện trên người hắn có cùng sở hành tương tự màu đỏ đường vân. Chỉ bất quá sở hành giống như là vảy rắn, mà thái tử thì càng giống là một loại nào đó cổ triện, đồng thời khí tức cũng không có như vậy huyết tinh ô trọng. Màu đỏ chữ triện. Ngọc U Hàn chân mày nhíu chặt hơn mấy phần. Trần Mặc suy đoán nói, này lại không phải là cái gọi là huyết mạch nguyên rủa. Ngọc U Hàn trầm ngâm nói, trên đời này có tiên tiên đạo thể, tự nhiên cũng liền có thiên yếu người, xác thực có ít người huyết mạch tự hạ sinh liền sẽ bị thiên địa bài xích, từ đó biểu hiện ra đủ loại dị tượng, có thể là văn lộ kỳ quái, cũng có thể là một loại nào đó không trọn vẹn, nhưng gần như không có khả năng là văn tự. Văn tự là nhân tộc hậu tiên sáng tạo, thiên địa ý chí cũng sẽ không loại phương thức này hiện ra. Nếu quả thật như ngươi thấy, kia thái tử trên người ký tự 89/10 là người vì lưu lại, ân có lẽ là một loại nào đó hộ thể phù lục cũng có nói người làm. Trần Mặc như có điều suy nghĩ, kia chữ triện mặc dù có hộ thể tác dụng, nhưng tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Nguyên rủa, huyết văn, trận pháp, như toàn phá vỡ chính quyền thế tử, cùng cơ hội chưa từng xuất cung thái tử. Liên tưởng đến trước đây thu thập được tin tức, trong đầu hắn ẩn ẩn buộc vòng quanh một cái mơ hồ mạch lạc. Xoẹt, không để ý, Trần Mặc đem trong tay tất chân bị kéo rách. Thật có lỗi, đi trước. Lời còn chưa dứt, hắn lập tức ngây dại. Nương nương lúc này ngồi tại bên giường, một đầu đùi ngọc khoác lên trên đầu gối của hắn, vốn là ngắn váy có chút nhấc lên, thuận thẳng tắp chân dài nhìn lên. Nương nương cái gì thời điểm cũng cùng Hứa Ti chính có đồng dạng yêu thích rồi. Ngọc U Hàn chú ý tới hắn ánh mắt, trong lòng có chút phát run, nhưng lại cũng không có giống thường ngày đồng dạng đem hắn đá bay, ngược lại đem một cái chân khác cũng thả đi lên, phết qua chán, bên thai đỏ bừng, nói, muốn theo liền hảo hảo theo, ngươi xé bản cung tất chân làm gì? Trần Mặc chật vật nuốt một ngụm nước bọt, Ti trước tay trượt. Vậy ngươi dứt khoát đều xé toan đi, dạng này khó trách nhìn. Ừm. Hả? Chương 250, xé mở nương nương đóng gói. Là nghệ thuật hiến thân Hứa Thanh Nghi. Một, chương 250, xé mở nương nương đóng gói. Là nghệ thuật hiến thân Hứa Thanh Nghi. Một, toàn xé. Trần Mặc cuống họng giật giật. Cặp kia như ngọc trụ thon dài thẳng tắp hai chân khoác lên trên đầu gối của mình, phía trên bao trùm lấy một tầng mỏng như cánh ve tất đen, bàn chân chỗ bị xé mở một cái lỗ hổng, lộ ra một mảnh trắng non da thịt. Tại tất đen làm nổi bật dưới, lộ ra càng thêm phấn nộn tinh tế tỉ mỉ. Khu khu, kia ti trước độc thủ. Trần Mặc tham dò tính nói. Ngọc U Hàn thiết qua chán, thản nhiên nói, dù sao đều hỏng, bản cung cũng lười thoát, dứt khoát liền sẽ đi. Được. Trần Mặc đưa tay ôm lấy vết nước biên giới, nhẹ nhàng kéo một cái, xoẹt, nương theo lấy tơ gấm vỡ tan nhẹ văng lên, lỗ hổng không ngừng mở rộng, mảng lớn da thịt trần trụi ra, hiện ra son ngọc ánh nhuận con trạch. Trần Mặc không chỉ một lần gặp qua nương nương cặp đùi đẹp, bao quát mặc các loại tất chân dáng vẻ, nhưng lại chưa từng có loại này tự tay xé mở thể nghiệm. Có loại mở ra lễ vật đóng gói cảm giác, còn mang theo một loại đột phá cấm kỵ kích thích cảm giác. Cảm giác được hắn càng phát ra thở hào hẹn, Ngọc U Hàn lông hai bỏng, nhỏ giọng thầm thì nói, cũng không phải tiểu hải tử, xé cái bít tất có thể kích động thành dạng này. Trần Mặc lắc đầu nói, nương nương không hiểu. Bản cung xác thực không hiểu, ngươi thế mà còn có loại này dở hơi. Nhìn xem kia rách dưới tất chân, Ngọc U Hàn hơi chần chờ, khẽ cắn bờ môi nói, vậy ngươi lần sau tới nhớ kỹ mang nhiều mấy đầu. Được. Ngươi còn muốn tiếp tục hay không? Ừm. Chờ một chút, nơi này cũng không cần xé. Trần Mặc. Hàn Tiêu cung bên ngoài. Hứa Thanh Nghi ngồi xổm ở bên cạnh cái ao, đem cá trong tay ăn tung xuống, lập tức dẫn tới một đám con cá tranh nhau chen lấn bắt đầu ăn. Rất mau đem đồ ăn ăn sạch, lại dần dần tản ra, ở trong nước chẳng có mục đích bơi lượn qua. Nhìn qua một màn này, nàng trong lúc nhất thời có chút thất thần. Nàng cảm giác mình tựa như cái này trong hồ nước cá con, nhìn như áo cơm không lo, kỳ thực bị nhốt câu nệ tại cái này trong ao. Chỉ có đến chết kia thiên tài hội bị vớt ra ngoài, sau đó lại thả mới con cá tiến đến, cam đoan số lượng không có biến hóa, như thế vòng đi vòng lại, tuần hoàn qua lại. Khác biệt chính là, con cá sẽ không suy nghĩ, đối bọn chúng tới nói, quanh mình hết thảy chính là thế giới toàn bộ dáng. Mà nàng lại biết bên ngoài còn có sông núi biển hồ, có càng rộng lớn hơn thiên địa. Cái này đã là may mắn, cũng là một loại bất hạnh. Kỳ quái, ta tại sao có thể có loại ý nghĩ này? Hứa Thanh Nghi lấy lại tinh thần, lắc đầu. Trước kia nàng chỉ biết rõ vi nương nương làm việc, không có bất luận cái gì tạp niệm, cũng không biết từ khi nào bắt đầu, vậy mà cảm thấy cái này trong cung có chút bị đè nén, đối ngoại giới cũng càng phát ra hướng tới bắt đầu. Nếu như ta không phải cung nhân, cái tuổi này hẳn là cũng đã kết hôn sinh con đi. Phu quân của ta sẽ là hạ người gì đâu? Hứa Thanh Nghi tư duy lại bắt đầu không bị khống chế phát tán. Đột nhiên, trong đầu hiện lên một khuôn mặt, ngũ quan tuấn mỹ vô cùng, góc miệng mang theo hài hước ý cười, nhìn chán ghét cực kỳ. Phi, ta làm sao lại nghĩ đến cái này ra hỏa? Mỗi lần gặp mặt đều muốn khi dễ ta, nếu thật là gả cho hắn, còn không phải bị hắn khi dễ cả một đời. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ta Hứa Thanh Nghi liền xem như cô độc sống quãng đời còn lại, từ nơi này nhảy xuống, cũng sẽ không. Hứa Ti Chính, ngươi tại kia nói nhỏ cái gì đây? Đột nhiên, sau lưng chuyển tới một quen thuộc giọng nam. Hứa Thanh Nghi giật cả mình, dưới chân trượt đi, hướng trong ao cắm xuống. Mắt thấy là phải rơi vào trong nước, một cái đại thủ kịp thời nắm ở nàng vòng eo, đưa nàng cho kéo lại. Ghé vào Trần Mặc trong ngực, Hứa Thanh Nghi đầu óc còn có chút choáng váng. Ngươi tốt, nơi này không cho tắm rửa. Trần Mặc nhắc nhở. Hứa Thanh Nghi vội vàng đứng lên, hai gò má ẩn ẩn phát nhiệt. Ngươi cái gì thời điểm tới? Vừa tới. Trần Mặc ngón tay xoa cằm, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới nàng, vừa rồi nghe ngươi nhắc tới cái gì lấy chồng, cô độc sống quãng đời còn lại loại hình. Hứa Ti Chính, ngươi sẽ không phải là có ưa thích người a? Hứa Thanh Nghi đầu ngón tay nắm ở cùng một chỗ, vừa định muốn phản bác, mong muốn lấy kia tuấn lãng khuôn mặt, lời ra đến khỏe miệng lại thay đổi hương vị, kia lại như thế nào? Có quan hệ gì tới ngươi? Đương nhiên là có quan hệ. Trần Mặc cười tủm tỉm nói, nếu thật là thành hôn, nhớ kỹ sớm nói cho ta ngày, ta nhất định phải trình diện. Nghe nói như thế, Hứa Thanh Nghi trong lòng không hiểu có chút đắng chát chát, quay đầu qua không nhìn tới hắn, lạnh lùng nói, căn bản chính là không có yên lòng sự tình. Lại nói, coi như thật thành hôn, ta cũng không kém ngươi điểm này phần tử tiền. Ai nói muốn cho người theo phần tử? Trần Mặc vung tay lên, ta là muốn đi cướp cô dâu. Hứa Thanh Nghi sửng sốt một cái, đoạt, cướp cô dâu. Trần Mặc lý trực khí chẳng nói, đừng quên, thái tử đã đem ngươi ban thưởng cho ta, vậy coi như là ta vật riêng tư. Ta cũng muốn nhìn xem, cái nào không có mắt dám đụng đến ta đồ vật. Hứa Thanh Nghi ngơ ngác nhìn qua hắn. Trước mắt tựa hồ hiện ra tại đại hôn hiện trường, Trần Mặc từ trên trời giáng xuống, một thanh kéo nàng đỏ khăn cô dâu, sau đó lôi kéo tay của nàng xông ra trùng vây cảnh tượng. Bịch, trái tim kịch liệt nhảy lên một cái. Sau đó tần suất càng lúc càng nhanh, giống như một cái tiểu lộc tại trong lồng ngực mạnh mẽ đâm tới. Ai là ngươi vật riêng tư rồi? Ngươi người này ra mặt thật là dày cực kỳ. Khuôn mặt nàng đỏ giống chín mùi cà chua, ngữ khí giận buồn bực nói. Trần Mặc không lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là bình, khuynh tay nói, ra mặt dày, ăn không đủ, dù sao ngươi cũng không cần trong lòng còn có huyết tưởng, vẫn là sớm một chút nhận rõ hiện thực đi. Phi. Hứa Thanh Nghi xì một tiếng, không muốn để ý đến hắn, xoay người rời đi. Còn chưa đi ra cách xa 5 mét, liền dừng lại bước chân, quay đầu nói ra, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nói xong muốn đi ta nơi đó viết sách. Tới. Trần Mặc góc miệng nhếch lên, nhấc chân đi theo. Hai người sóng vai mà đi, hướng phía dịch đỉnh phương hướng đi đến. Trên đường, Hứa Thanh Nghi một mực túi đầu, con mắt nhìn mình chằm chằm mũi dày, không biết suy nghĩ cái gì. Trần Mặc cảm giác bầu không khí có chút xấu hổ, một thoại hoa thoại nói, thật hâm mộ Hứa Ti Chính có thể túi đầu đi đường, giống ta liền làm không được. Hứa Thanh Nghi nghi ngờ nói, vì cái gì? Ngươi hôm qua ngủ trễ bị sái cổ rồi. Cũng không phải. Trần Mặc lắc đầu nói, bởi vì ta có cự vật sợ hãi chứng. Hứa Thanh Nghi biểu lộ mờ mịt. Mặc dù nghe không hiểu lời này là có ý gì, không nói chuyện để mở ra sau khi, hoảng loạn trong lòng tự ngược lại là ổn định một chút. Nàng lên tiếng nói ra, ta nghe nội vụ phủ bên kia nói, hôm nay thái tử giống như đi cho hoàng hậu thỉnh an, đây chính là chuyện hiếm có. Trong cung quả nhiên không có bí mật, tin tức chuyển chính là nhanh. Trần Mặc gật đầu nói, ừm, thật có việc này, chúng ta còn cùng nhau chơi đùa bóng ra tới, lần này tới tìm nương nương cũng cùng cái này có quan hệ. Hứa Thanh Nghi muốn hỏi một chút là cái nào bóng ra, nhưng vẫn là nhịn được. Nương nương nói thế nào? Nương nương nàng. Trần Mặc nhớ tới Ngọc Cú Hàn tất chân tàn phá không chịu nổi, hai tay che lấy váy, ướt xuống con ngươi tràn đầy u oán dáng vẻ. Vừa mới bình phục tâm hỏa lại bắt đầu sao động. Có lẽ là nhận rõ nội tâm duyên cớ, nương nương so trước đó lớn mật rất nhiều, thậm chí còn chủ động dùng chân. Hô. Trần Mặc thật sâu hô hấp, đè xuống tạp niệm, lắc đầu nói, không có gì, chính là để cho ta tận lực cùng thái tử bảo trì cự ly thôi. Nương nương nói không sai. Hứa Thanh Nghi rất tán thành nói, suy nghĩ kỹ một chút, cái này mấy lần cùng thái tử gặp mặt, khắp nơi đều lộ ra cổ quái. Càn Cực cung ý chí tạm dừng không nói, vẻn vẹn kia Lư thái sư cũng không phải tốt tướng cho nhân vật, ngươi vẫn là phải cẩn thận là hơn. Hai người một đường trò chuyện, xuyên qua nội đình, đi tới cung xá. Hứa Ti Chính gặp qua Hứa Ti Chính, đi ngang qua cung nhân nhao nhao cúi đầu ân cần thăm hỏi, nhưng mà nhìn về phía hai người trong ánh mắt lại lộ ra mấy phần cổ quái cùng nghi ngẫm. Trần Mặc có chút nhíu mày, thấp giọng nói, Hứa Ti Chính, làm sao cảm giác ánh mắt của các nàng là lạ? Hứa Thanh Nghi giải thích nói, thái tử muốn cho hai ta tứ hôn sự tình đã trong cung truyền ra, lại thêm ngươi tại ta vậy lưu túc, bị người hưu tâm chú ý tới, tự nhiên sẽ dẫn tới một chút tin đồn gió. Bất quá thân chính không sợ bóng nghiêng, bọn hắn nghĩ nói viên tuyên liền để bọn hắn ngay tốt, dù sao ta cũng không quan tâm. Trần Mặc chật chật lưỡi, lần trước hai người thế nhưng là ngủ ở cùng một chỗ, hơn nữa còn bóp cái mông, cảm giác thân thể này giống như cũng không phải rất chính. Đi vào trong tiểu viện, chương 250, xé mở nương nương đóng gói, là nghệ thuật hiến thân Hứa Thanh Nghi. 2, chương 250, xé mở nương nương đóng gói, là nghệ thuật hiến thân Hứa Thanh Nghi. 2, Hứa Thanh Nghi đẩy cửa đi vào phòng ngủ, Trần Mặc theo ở phía sau. Trong phòng còn cùng lần trước đồng dạng sạch sẽ gọn gàng, ngoại trừ tủ quần áo, bàn đọc sách cùng giường bên ngoài, cơ hồ không có bất luận cái gì dư thừa bài trí. Trên bàn đặt vào một quyển sách, trang bìa là chống nước túi ra, trên đó viết Ngân Bình Mai ba chữ to. Trần Mặc lật ra nhìn xem, nội dung bên trong đúng là hắn lần trước viết năm hồi, bị cẩn thận nắn nót sao chép đi lên, đồng thời còn cần dây giấy cố định trang sách, lại dùng sợi bông đóng sách. Đơn giản so vạn quyển lâu phát hành sách báo còn tinh mỹ hơn. Đây là ngươi tự mình làm? Trần Mặc hỏi. Ừm. Hứa Thanh Nghi gật gật đầu, nói ra, dù sao bản thảo chỉ có kia một phần, ta lo lắng không xem chừng hư hại, liền đằng xuống dưới, dạng này cũng thuận tiện tùy thời đọc qua. Bất quá ngươi yên tâm, sách này ta không cho người khác nhìn qua. Lấy quyển sách này chất lượng, một khi lưu truyền ra đi, tuyệt đối có thể miểu sát những cái kia lắp bắp khuê đoán thoại bản. Hứa Thanh Nghi không cam tâm tốt như vậy đồ vật bị mai một, nhưng lại cảm thấy Trần Mặc chưa hẳn nghĩ ra cái này ngọn gió, cho nên trước mắt chính chỉ là giữ lại cất giữ, cũng không có chia sẻ cho những người khác. Như thế không quan trọng. Trần Mặc đối với cái này lơ đễm. Cái này nguyên tắc ở kiếp trước liền rất có tranh luận, vốn là khai sáng khơi dòng tình đời tiểu thuyết, có thể xưng kỳ thư, lại bởi vì trong đó chiếm so cực thấp một phần nhỏ nội dung, bị quan lên ô danh. Nếu là có thể để nó tại phương thế giới này rực rỡ hào quang, cũng là không tệ. Bất quá Trần Mặc chỉ nhớ rõ kịch bản mạch lạc, nội dung không cách nào làm được một so một trở lại như cũ, không muốn bôi nhọ nguyên tắc, cho nên mới tự tiện sửa lại danh tự. Trần Mặc ngồi trên ghế, Hứa Thanh Nghi trải rộng ra tuyên chỉ, xốp giòn tay mài mực. Nhưng mà hắn lại chậm chạp không có đặt bút. Hứa Thanh Nghi dò hỏi, làm sao không biết? Trần Mặc buông xuống bút lông, lắc đầu nói, không có linh cảm, không biết ra được tới. Hứa Thanh Nghi cau mày nói, ngươi sẽ không lại nghĩ lừa gạt ta đi? Lần này ngươi thế nhưng là đáp ứng ta, ít nhất phải viết năm hồi, thiếu một về ngươi cũng không chính xác đi. Mắt thấy nàng lại muốn bạo lực thúc canh, Trần Mặc hắng giọng, nói ra, chúng ta đều ở nơi này, còn có thể gạt ngươi sao? Sáng tác loại chuyện này là cần linh cảm, nếu không coi như cứng rắn gạt ra, sợ là cũng không có gì chất lượng có thể nói. Hứa Thanh Nghi cảm thấy lời này có chút đạo lý. Văn học sáng tác xác thực không phải sự tình đơn giản như vậy. Năm vị trí đầu về viết đến Đại Lang bị độc chết dựa theo kịch bản phát triển, vậy kế tiếp hẳn là Tây Môn quan nhân mua được khám nghiệm tử thi xử lý thi thể, đồng thời cùng Ngân Liên uống rượu làm vui xử lý thi thể, việc này ta ngược lại thật ra am hiểu, có thể cái này Ngân Liên hình tượng thiếu khuyết điểm tài liệu a. Trần Mặc tay nâng cái cằm, trầm ngâm nói. Hứa Thanh Nghi bất đắc dĩ nói, vậy ta cũng không thể thật đi cho ngươi tìm nữ nhân đến đây đi. Cái kia ngược lại là không cần. Trần Mặc khoát khoát tay, cười nói ra, cái này không thì có cái có sẵn sao? Có sẵn? Ai vậy? Hứa Thanh Nghi nhìn chung quanh một chút, thần sắc mờ mịt, hồi lâu mới tỉnh táo lại. Ngươi nói là, để cho ta tới làm Phan Ngân Liên. Nàng chỉ mình, có chút không dám tin nói. Nói đúng ra, cái này khỏe miệng sắp đóng vai. Trần Mặc cải chính. Ngươi cảm thấy ta nhìn rất như là thay đổi thất thường, hạ dược hạ độc chết phu quân đã phụ. Hứa Thanh Nghi nghiến răng nghiến lợi nói. Nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt mà cao hơn sinh hoạt, Hứa Ti Chính dĩ nhiên không phải cái loại người này, cái này chỉ là vì giúp ta kích phát linh cảm mà thôi. Trần Mặc chững chạc đàng hoàng nói ra, bất quá chỉ từ ngoại hình tượng đến xem, xác thực còn có mấy phân thần vận. Mặc dù ngày bình thường nàng ăn mặc rất làm, khí chất cũng có chút thanh lãnh, nhưng Trần Mặc đã thấy biết qua kia váy trắng hạ phong quang, thân thể đầy đặn, mập nhuận giá lệ, đường nói, thật đúng là cô nhân thê hương vị. Hứa Thanh Nghi khuôn mặt đỏ lên, muốn đem cái này nói hiệu nói vượn giá hỏa đuổi đi ra, nhưng đối đến tiếp sau tình tiết phát triển lại rất là chờ mong. Trong lúc nhất thời lâm vào lưỡng nan, không biết nên như thế nào cho phải. Trần Mặc cau mày nói, trước đó cũng đã nói, sách này không thể bạch viết, bất quá để Hứa Ti Chính phối hợp một cái mà thôi, cũng không tính là gì quá phận yêu cầu, nếu là không nguyện ý coi như xong. Chờ ta lần sau có linh cảm lại đến viết hồi sáu đêm. dứt lời liền đứng dậy làm bộ muốn đi. Vân Vân, Hứa Thanh Nghi gọi hắn lại, chần chờ một lát, nhẹ giọng nói ra, vậy ta nên làm như thế nào? Trần Mặc kéo lên một vòng tiểu dung, từ trong nhận chứa đồ lấy ra một bộ quần áo, nói ra, vì phù hợp người thiết, Hứa Thi Chính vẫn là trước thay đổi cái này đi. Đây là, chính là phổ thông quần áo, hết thề cũng là vì sáng tác phục vụ. Tốt ta, vậy ngươi xoay qua chỗ khác, không chính xác nhìn lén. Gian phòng bên trong không có bình phòng, cho nên Hứa Thanh Nghi chỉ có thể dùng tủ quần áo làm che chắn. Trần Mặc đưa lưng về phía nàng, ngồi trên ghế, phía sau truyền đến tất tiếng sột soạt tốt vang động. Một lát sau, một đạo rụt rè thanh âm vang lên, tốt. Trần Mặc quay đầu nhìn lại, lập tức ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp Hứa Thanh Nghi trên người mặc màu đỏ cái hiếm, bị nở nang đường còn cao cao trống lên, bằng phẳng trên bụng buộc lên dây lụa, lộ ra đáng yêu mượt mà cái rốn. Phía dưới thì là một đầu màu trắng đầu gối quần, lộ ra thẳng tắp mảnh khảnh bắp chân, bất quá kích thước tựa hồ nhỏ một chút, bó chặt, đem mông hông đường còn phát họa phát huy vô cùng tinh tế, vốn là đơn bạc xa chất vải vóc càng lộ vẻ thông thấu. Thậm chí có thể mơ hồ trông thấy, người quan cái này gọi phổ thông quần áo, đây cũng quá bại lộ. Chú ý tới Trần Mặc trừng trừng ánh mắt, Hứa Thanh Nghi hai gò má phi hồng, quắc khẽ nói, ngươi nhìn cái gì đây? Bút lông. Khu khu, ta nói là, ta đã chuẩn bị xong bút lông, tùy thời có thể lấy bắt đầu sáng tác. Trần Mặc cố gắng rời ánh mắt, lúc đầu cái này chỉ là một bộ phổ thông quần áo, không nghĩ tới mặc trên người nàng như thế phạm vi. Vậy ta tiếp xuống nên làm cái gì? Hứa Thanh Nghi toàn thân không được tự nhiên. Trần Mặc hướng dẫn từng bước nói, tự nhiên là phải tận lực dán vào người xếp đặt, ngươi đem chính mình tưởng tượng thành Ngân Liên, coi ta là thành Tây Môn quan nhân. Mê mang thời điểm, ngẫm lại Phan nữ sĩ sẽ làm thế nào? Phan nữ sĩ sẽ làm thế nào? Vừa mới chết tướng công, không cần lại lén lút, tự nhiên là cùng tình nhân tràn trề tùy ý. Có thể chính mình cũng không thể thật cùng hắn. Được rồi, nếu là đóng vai, vậy liền làm dáng một chút đi. Hứa Thanh Nghi cắn môi, đi tới Trần Mặc trước mặt. Do dự hồi lâu, chậm rãi ngồi ở trên đùi hắn, hai tay ôm lấy cổ của hắn, ngựa khí không lưu loát nói, quan nhân, dạng này có thể chứ? Nhìn xem nàng toàn thân cứng ngắc dáng vẻ, Trần Mặc có chút buồn cười, đưa tay nắm ở vòng eo, trực tiếp kéo vào trong lồng ngực của mình. Phan nữ sĩ cũng không có ngựa như thế thẹn thùng. Ta cũng không phải nàng. Hứa Thanh Nghi luôn cảm giác cái này ra hỏa là tại chiếm chính mình tiện nghi. Bất quá đều đến mức này, tiểu cách nữa xuống dưới cũng không phải chuyện. Hồi tưởng đến trước mấy lần bên trong, Ngân Liên hành động, không nhiễm phấn trang điểm đan môi tiến đến Trần Mặc bên hai, nhẹ giọng đây lẩm bẩm nói, quan nhân, ta muốn mà thật thật mong muốn hồi sáu, ngươi viết ra cho ta nhìn xem có được hay không. Trần Mặc cổ họng giật giật. Hắn cũng không nghĩ tới, Hứa Thanh Nghi năng lực lĩnh ngộ mạnh như vậy, thế mà lại còn suy một ra ba. Quả nhiên, mặt ngoài lãnh đạm đều là tương phản. Đến cùng có hay không linh cảm mà Hứa Thanh Nghi cũng là thay vào nhân vật, không thuận theo làm nũng, thanh tuyến mềm nũng, nghe cổ người ta xương cốt mềm mại. Trần Mặc cắn răng nói, có, nhất định phải có. Một cái tay ôm mỹ nhân, một cái tay khác bắt đầu múa bút thành văn. Hứa Thanh Nghi lúc này là mặt đối mặt ngồi trong ngực hắn, hai chân quận tại bên hông, chán tựa ở hắn đầu vai, có thể rõ ràng cảm nhận được kia cường tráng cơ bắp hình dáng. Cùng làm thâm cung oán độc giả trung thực, nàng tự nhiên minh bạch đó là cái gì, khuôn mặt không khỏi càng phát ra nóng bỏng mấy phần, nhưng nàng cũng không có né ra, ngược lại ôm chặt hơn nữa một chút. Quan nhân, một canh giờ sau, được sự giúp đỡ của Hứa Thanh Nghi, Trần Mặc quả thực là viết xong năm hồi, sau đó ném bút lông chạy chối chết. Nếu như lại tiếp tục, sợ là trọng phạm sai. Vừa xé nương nương tất chân, lại cùng Hứa Ti Chính câu kết làm vậy, cảm giác chính mình tại cặn bã nam con đường trên càng chạy càng xa. Quốc xá bên trong, Trần Mặc ly khai về sau, không khí an tĩnh lại. Hứa Thanh Nghi giống như pho tượng giống như ngồi yên trên đế. Hồi tưởng lại mới phát sinh sự tình, còn có loại không quá chân thực cảm giác. Chính mình giống như chúng ta giống như đánh, vậy mà làm ra như thế không biết liêm sỉ cử động. Quá hoang đường. Hứa Thanh Nghi bụng mặt gò má, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đúng rồi, còn không có xem hắn biết thế nào, sẽ không phải là tại lừa gạt ta đi. Nàng ổn ổn tâm thần, đem trên bàn tuyên chỉ cầm lấy, cẩn thận đọc bắt đầu. Kịch bản nối liền một cách trôi chảy, nội dung làm người say mê, để cho người ta không đành lòng thả quyển, đúng là nghiêm túc sáng tác, vẫn còn tính thủ tín. Lúc này, Hứa Thanh Nghi ánh mắt như ngừng lại đối Ngân Liên bề ngoài miêu tả bên trên. Làm fan nữ sĩ diễn viên, cái này tự nhiên là căn cứ vào hình tượng của nàng viết ra. Lông mày giống như đầu mùa xuân lá liễu, thường ngậm lấy mưa hận mây sầu, sắc mặt như ba tháng đào hoa, dấu diếm phong tình trang ý eo nhỏ nhắn thức tha, câu thúc yến lười hoành thùng, miệng thơm nhẹ nhàng, câu dẫn đến ong cuồng nhiệt loạn. Ngọc mạo yêu nhiêu hoa giải ngữ, phương dung điệu điệu ngọc sinh hương. Nhìn qua trên giấy văn tự, hai con ngươi thất thần, trên mặt tràn ngập xấu hổ bên trong mang vui đường đỏ. Nguyên lai ta trong mắt hắn, lại là bộ dáng này sao?